Chương 900 đại cát hiện ra, chương 900 đại cát hiện ra. Y tá lời này vừa mới nói xong, Trần Mặc bên người Chu Nhã, Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi còn có những người khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mừng đến quý tử, đây là thật sinh con trai.
Đúng, đây là ai sinh?
Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn phòng sinh, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ rõ là ai phòng sinh, lại vội vàng nhìn về phía y tá. Y tá mỉm cười nói, Trần tiên sinh, ngài ôm một cái hài tử. Trần Mặc tiếp nhận tiểu gia hỏa, làn da run gió đỏ rực, nhắm mắt lại. Hài tử mẹ hắn còn tốt đó chứ? Tô nữ sĩ trạng thái rất tốt, ngài không cần lo lắng. Y tá nói chuyện Tô nữ sĩ, mọi người nhất thời minh bạch. Cái này thái tử ra, là Tô Vận Sinh. Chúng nữ biểu lộ khác nhau, có hết hy vọng, có hâm mộ cũng có phiền muộn, còn có phải cố gắng. Trần Mặc nhìn xem trong ngực tiểu tử, lộ ra tiểu dung. Trần Mặc đi theo y tá tiến vào Tô Vận phòng sinh. Tô Vận lúc này sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem trạng thái quả thật không tệ. Lao công. Tô Vận nhìn thấy Trần Mặc, không khỏi nhẹ giọng hô một câu vất vả. Trần Mặc bước nhanh đi vào Tô Vận bên người. Nghỉ ngơi thật tốt đi, sự tình khác đều giao cho ta. Cùng lúc đó, một bên khác phòng sinh cửa phòng cũng mở ra. Chúc mừng Trần tiên sinh, mừng đến quý tử. Đám người hơi sững sờ, lập tức không khỏi lộ ra tiểu dung. Mừng đến quý tử, lại là một đứa con trai. Trần Mặc bước nhanh đi ra, trong tay lại ôm một cái, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn tiến vào Diệp Tố Huyền phòng sinh. Diệp Tố Huyền trạng thái so Tô Vận hơi kém một chút, nhưng cũng không tệ. Dù sao cũng là đầu thai. Diệp Tố Huyền nhu nhược dựa vào Trần Mặc. Còn may là nhi tử, không cần sinh hai thai ba thai. Lúc trước thế nhưng là đáp ứng sinh 10 thai. Nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mặc mỉm cười trấn an nói. Lúc này là các nàng suy yếu nhất thời điểm. Trần Mặc ôm hai đứa con trai đi một bên khác hải nhi phòng. Trước đó là không có một cái nào, hiện tại một ngày đến hai cái. Tựa hồ đang ám chỉ kế tiếp là đại cát hiện ra. Hải nhi trong phòng nhiệt độ ổn định hẳn thấp, nhu hòa loan quang vẩy vào đặc chế cái nôi bên trên. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái tiểu gia hỏa phân biệt bỏ vào phủ lên mềm mại đệm chăn giường nhỏ bên trong. Vừa buông xuống không có mấy giây, bên trái cái kia dẫn đầu nhíu cái mũi nhỏ, phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt khóc nỉ non, giống như là đang kháng nghị giường chiếu không có ôm ấp ôn loãn. Ngay sau đó bên phải cái kia cũng không cam chịu yếu thế, đi theo lẩm bẩm bắt đầu. Hai cái tiểu nại âm kẻ sướng người họa, cũng làm cho nguyên bản an tĩnh gian phòng nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức. Trần Mặc túi người vỗ nhẹ nhẹ lấy bên trái hải nhi lưng, đầu ngón tay chạm đến làn da tinh tế tỉ mỉ giống tốt nhất tơ lụa, mới vừa rồi còn rún gió khuôn mặt nhỏ tựa hồ giãn ra chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Chu Nhã đang bưng ấm tốt nước đứng tại cổng. Bạch Ngọc Khanh cùng Lê Vi thì ghé vào một cái khác cái nôi bên cạnh, động tác êm ái sửa sang lấy góc chăn, trong ánh mắt kinh ngạc sớm đã rút đi, thay vào đó là khó mà che giấu ôn nhu. Không nghĩ tới Tố Huyền cũng sinh một nhi tử, cái này hai huynh đệ trước sau chênh lệch không đến 3 phút. Chu Nhã đem chén nước đưa tới Trần Mặc trong tay, thanh âm thả cực nhẹ. Tô Vận cùng Tố Huyền đều vừa sinh sản xong, ta đã để phòng bếp nấu tổ yến cháo đợi lát nữa để cho người ta đưa qua. Trần Mặc tiếp nhận chén nước khẽ gật đầu. Đang nói, hài nhi phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Y tá dẫn một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ đi tới, cầm trong tay hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trần tiên sinh, hai vị tiểu thiếu gia sơ bộ kết quả kiểm tra ra, các hạng chỉ tiêu đều rất khỏe mạnh. Bác sĩ nói đem báo cáo đưa qua, ánh mắt đảo qua bên giường mấy vị nữ sĩ. Trần Mặc tiếp nhận báo cáo nhìn một chút, trở về hai vị phu nhân gian phòng. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền hai người tại chung phòng trong phòng tĩnh dưỡng. Đây là hai người bọn họ mình yêu cầu, thuận tiện giao lưu, cùng một chỗ mang em bé. Trần Mặc cùng mọi người trở lại các nàng gian phòng. Hai người lúc này tựa hồ khôi phục một điểm tinh lực, trạng thái tốt một chút. Lê Vi mỉm cười nhìn xem hai vị tỷ tỷ, không khỏi nói, cho lũ tiểu gia hỏa đặt tên sao? Cũng không thể một mực gọi to to nhỏ nhỏ đi. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Trần Mặc nhìn về phía Tô Vận, mỉm cười nói, danh tự ngược lại là đã sớm nghĩ kỹ, Tô Di hy vọng tiểu gia hỏa bình an lớn lên, gọi Trần Trường An. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Diệp Tố Huyền nói, Tố Huyền hài tử gọi Trần Trường Ninh, an bình làm bạn, cũng coi là ta đối bọn hắn hai huynh đệ mong đợi. Chương 901 một thế giới khác, chương 901 một thế giới khác, theo Trường An, Trường Ninh hai huynh đệ xuất sinh. Ý Huyền Dung bên kia bắt đầu nảy bàn, gạo cố ứng thanh bắt đầu sụt giảm. Lúc này, còn có tư bản lựa chọn chép ngọn nguồn, nhưng bây giờ chép không phải ngọn nguồn, mà là xét nhà. Gạo cố tam đại chỉ số chỉnh tề sụt giảm, không có bất kỳ cái gì bắn ngược dấu hiệu, trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Phố ban những cái kia ăn người không nhà xương tư bản cự ngạc, một mảnh kêu rên. Thông minh ra hỏa, cắt thịt gây đôi. Ngoan cố tên ngu xuẩn, còn đang chờ chết. Lần này, gạo cỗ so sánh với một thế ngã kinh khủng hơn. Cảm tạ có ngươi, Trần Mặc. Ý Huyền Dung phía sau giao dịch, để gạo cỗ sập bàn càng thêm triệt để. Cái này ngã xuống sẽ còn tiếp tục. Trần Mặc hoàng quan tập đoàn, ngược lại là có thể miễn cưỡng cứu một chút nước Mỹ lao thị trường chứng khoán. Nhưng hắn không có khả năng làm như vậy. Đây cũng là hắn một mực áp chế dưới cờ bất luận cái gì phân bộ muốn đưa ra thị trường nguyên nhân. Trần Mặc hiện tại cần phải làm là tiếp tục cố gắng làm thực nghiệp góp nhặt càng phong phú nội tình. Hoàng quan dưới cờ, hiện tại bất kỳ một cái nào phân bộ, thấp nhất đều sẽ có 100 tỷ giá trị vốn hóa. Càng đừng đề cập cái khác giống hoàng quan điện thoại cùng hoàng quan thông tin, máy quan khác, còn có chip dạng này hạch tâm sản nghiệp. Những vật này bất kỳ cái gì một hạng, trong tương lai 10 năm đều là bước vào vạn ước cấp bậc sản nghiệp. Trần Mặc muốn làm không chỉ là muốn gạo cố mệnh, còn muốn thị trường chứng khoán đổi một mảnh bầu trời. Tháng 8, trong nước một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thế vận hội Olympic ở trong nước bắt đầu. Hoàng quan tập đoàn cung cấp các loại kỹ thuật ủng hộ, từ internet thông tin đến các loại khoa học kỹ thuật biểu hiện ra. Ngoại trừ hoàng quan smartphone cùng hoàng quan tàu điện, những thứ này thế nhân đã biết được khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hoàng Quan còn đẩy ra mới nhất nghiên cứu sản phẩm mới, smartphone khí người, ai, cùng máy bay không người lái. Cái này từng mục một khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện. Cái này đứt gãy khoa học kỹ thuật năng lực. Để lệnh ra lão nhóm nhau nhau thấy chói mắt. Xì bở khoa học kỹ thuật. Những thứ này thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhau nhau xuất hiện. Trong nước đã phát triển đến một cái khác cấp độ. Có thế vận hội Olympic cái này môi giới, càng nhiều tư bản tiến vào, tìm kiếm đầu tư phát triển. Lúc tháng 10, Hoàng Quan thành lập Hỏa Tiễn căn cứ. Ma Đô lại thành lập lớn nhất người máy nghiên cứu phát minh trung tâm. So sánh với trong nước đồng bộ phát triển, toàn cầu thị trường còn tại bị khốn tại nước Mỹ mang tới khủng hoảng tài chính. Đến 08 cuối năm, nước Mỹ thị trường chứng khoán sắp ngã mặc địa tâm, đi vào điểm thấp nhất. Trần Mặc cho Y Huyền Dung một phần thích hợp chép ngọn nguồn xí nghiệp danh sách. 09 năm năm mới, Hoàng Quan tập đoàn còn tại bộ phát thức phát triển, nhất là mới phát triển hàng ngũ. Người máy cùng ai cùng máy bay không người lái, còn có Hỏa Tiễn nghiên cứu phát minh căn cứ, đều có thụ chú mục. Đầu tư bên ngoài nhóm lần nữa cầm tiền xếp hàng đầu tư, nhưng đều quy hàng không cửa. Lần này Tết Xuân, Trần Mặc qua rất nhàn nhã, bởi vì hết thảy đều đã an bài. Qua hết năm, chính là giao dịch một năm Y Huyền Dung chân chính phát huy thời điểm. Giao thừa, Y Huyền Dung cũng tới. Nàng cũng mang thai, tháng tăng có. Trừ cái đó ra, còn có từ Olympic trong lúc đó vẫn đợi ở trong nước Lý Phụ Trần, Tam Hương trưởng công chúa cũng có bầu. Trương An cùng Trường Ninh hai huynh đệ, hiện tại cũng nhanh 9 tháng. Đều đã bi bô tập nói. Tô Vận đã trải qua một năm này, tại tài vụ phương diện càng ngày càng thuần thục. Tập đoàn tài vụ tổng thanh tra vị trí xem như triệt để kiên cố. Trần Mặc năm nay không có mang mới tỷ bội gia nhập đại gia đình này, là một đám nương nương hài lòng nhất. Chủ yếu vẫn là năm nay Trần Mặc quá bận rộn, trong nhà đám nương nương đều muốn cùng hưởng ân huệ, không rảnh đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đám nương nương hiện tại hy vọng Trần Mặc mỗi một năm đều có thể bận rộn như vậy, nhưng các nàng không biết Trần Mặc đã sớm đem an bài công việc đều không khác mấy. Sau đó là hưởng thụ thời điểm. Tết xuân, Trần Mặc như trước vẫn là muốn đi các nơi mẹ vợ nhà chúc Tết. Đi đế đô, không thể tránh khỏi vẫn là nhận lấy thúc đẩy sinh trưởng hai thai. Bạch Ngọc Khanh nhìn thấy Tô Vận sinh hai thai về sau, tựa hồ cũng có ý nghĩ. Bạch Ngọc Lan vẫn như cũ độc thần, nói là chờ lấy Trần Mặc giới thiệu. Trần Mặc cảm giác mình cho mình đào một cái hố to, không biết lúc nào có thể đem cái này hố lấp bên trên. Chương 902 tiểu thầm thầm, không tệ. Chương 902 tiểu thầm thầm, không tệ. Bạch Ngọc Lan hiện tại thân ở cao vị, theo địa vị của nàng tăng lên, vậy sau này muốn tìm một cái xứng đôi thì càng khó khăn. Bạch Ngọc Lan hiện tại vừa thấy được hắn, liền lấy việc này nắm hắn. Lúc nào cho người ta giới thiệu đối tượng a? Người ta lại không tìm người yêu, về sau có thể sinh không được hải tử. Ngươi thế nhưng là đáp ứng lao gia tử. Trần Mặc nhìn thấy tiểu di tử này, đều chỉ có thể đi vòng. Theo Hoàng Quan các loại khoa học kỹ thuật hiện thế, toàn thế giới tư bản điên cuồng tràn vào trong nước. Đồng thời, tại Mỹ quốc kim tan thị trường chứng khoán, một vùng tăm tối tình huống phía dưới, tất cả tư bản cự ngạc đều đang nóng nảy chờ đợi Hoàng Quan tập đoàn đưa ra thị trường. Bởi vì Trần Mặc một mực áp chế cái khác từng cái phân bộ, không có đưa ra thị trường. Cái này dẫn đến đưa ra thị trường game online phân bộ, cổ phiếu phóng đại, thỉnh thoảng chính là một cái mức tới hạn. Y Huyền Dung hiện tại mang thai, ngược lại là bình tĩnh lại. Nàng không giống một năm trước lo lắng như vậy muốn đưa ra thị trường, đại sát tứ phương. Có thể là một năm qua này hầu ở Trần Mặc bên người, nhận lấy hung đúc. Nàng biết cái này nhất thời nhẫn mại là vì về sau bộc phát. Tài chính rơi kéo dài sóng ngầm phun trào. Hoàng Quan nội bộ không ít nhân viên, thân quản lý đều tại tư bản điều khiển, thận trọng hướng Trần Mặc người bên cạnh tìm hiểu tin tức. Cái này phát động Chu Dung bị động, bắt mấy cái điển hình, nghiêm khắc trách cứ, đồng thời toàn tập đoàn thông báo phê bình. Trong lúc nhất thời, táo bạo các công nhân viên đều nhao nhao ổn định lại tâm thần. Trần Mặc lúc này còn tại nhàn nhã tại Lục Thanh Thiện trong nhà chúc Tết. Lại một lần, đem Lục Thanh Thiện các thúc thúc cho uống ngủ. Từng cái đem bọn hắn đưa về gian phòng. Trần Mặc ngồi vào phòng khách cũng nghỉ ngơi một chút. Đến, uống một ngụm giải rượu canh. Phong Vận vẫn còn tiểu thầm thầm bưng một chén giải rượu canh đưa cho Trần Mặc. Nàng một năm này nhìn xem ngược lại là không hề già đi, ngược lại trở nên càng thích đánh giả làm cái. Mặc tu thân sườn sám, bao vây lấy đầy đặn tinh tế thân thể, thật sự là người đẹp hết thời, có một phen đặc biệt vật bị. Trần Mặc tiếp nhận bát, mỉm cười nói, tạ ơn thầm thầm. Uống một hớp hiểu rõ tiểu thang, sắc thực dễ chịu không ít. Đúng rồi, tiểu Mặc, ngươi Hỏa Thanh Cạn làm sao còn không có muốn hài tử? Tiểu thầm thầm một đôi mắt mang theo hiếu kỳ, hỏi. Trần Mặc, Lục giáo sư gần nhất chuẩn bị thi chức vị chính đâu, cho nên việc này đến về sau sắp xếp sắp xếp. Tiểu thầm thầm nhẹ xách một chút, thi chức vị chính gấp cái gì, sinh con mới là các ngươi hiện giai đoạn chuyện quan trọng nhất, đừng giống ta cùng nàng tiểu thuốc, muốn thời điểm hắn cũng không được. Trần Mặc, tiểu thầm thầm gặp Trần Mặc biểu lộ có biến, không khỏi cười nói, ta đây không phải nói ngươi không được, nữ nhân đã có tuổi cũng có khả năng không được, Thanh Thiện hiện tại cũng ngoài 30. Tiểu thầm thầm, thân thể ta tốt đây. Lục Thanh Thiện vừa tắm rửa xong, một đầu đen dài thẳng tóc dài tản mát tại sau thắt lưng, phong tình bạn trùng chậm rãi đi xuống. Nàng vừa mới vừa đến đầu bậc thang liền nghe đến tiểu thẩm thẩm nói nàng ngoài 30 sẽ không được. Ta thế nhưng là đi qua bệnh viện kiểm tra, thân thể rất khỏe mạnh, mà lại là tiếp qua 10 năm đều có thể sinh. Lục Thanh Thiện nói một mặt kiêu ngạo tại Trần Mặc ngồi xuống bên người. Trần Mặc cười gật đầu, vâng. Hai người biểu hiện này có chút phụ sướng phu tùy ý tứ. Tiểu thẩm thẩm thật cũng không xấu hổ, vẫn như cũ mang theo tiểu dung, vậy là tốt rồi. Xem ra nàng không có trào phúng ý tứ, đúng là hảo tâm nhắc nhở. Trần Mặc đối cái này tiểu thẩm thẩm có không nhỏ đổi mới. Nghe Lục Thanh Thiện mẹ của nàng nói một năm này, tiểu thẩm thẩm cứ việc phàn nàn, bất mãn tiểu thúc, nhưng vẫn như cũ tận chức tận trách, hiền lành công việc quản gia, cũng không có bất kỳ cái gì không tốt hành vi. Tiểu thẩm thẩm chờ ngươi có rảnh, đến ma đô chơi. Được ai chờ ngày nghỉ nhất định đi, bất quá ngươi đừng đến lúc đó, giả bộ như không biết ta à. Cái kia không có khả năng. Một lời đã định. Chương 903 nghẹn quá lâu, chương 903 nghẹn quá lâu, một lời đã định. Tiểu Thẩm Thẩm cười đến khỏe mắt đuôi lông mày đều mang ấm áp, đưa tay bó lấy sần sám cổ áo của chủ. Đến lúc đó nhưng phải để ngươi mang ta dạo chơi các ngươi ma đô bên ngoài bãi, còn có trên TV thường truyền bá Đông Phương Minh Châu, ta còn muốn nếm thử chính tông bản bang đồ ăn đâu. Không có vấn đề. Trần Mặc cười đáp ứng. Đang nói, trên bậc thang truyền đến kéo dài tiếng bước chân, tiểu thúc xoa nở Việt Thái Dương đi xuống, ánh mắt còn mang theo say rượu sau mê ly, trò chuyện cái gì đâu náo nhiệt như vậy. Tiểu Thẩm Thẩm liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo quen có ghét bỏ, trò chuyện ma đô nơi đến tốt đẹp, ta cùng Trần Mặc bọn hắn đã hẹn, qua trận đi ma đô chơi. Tiểu thúc nhãn tỉnh sáng lên, lại gần, ta cũng đi. Vừa vặn thừa cơ nghỉ ngơi một chút, gần nhất đơn vị sự tình nhiều, mệt mỏi hoảng. Ngươi đi làm sao? Tiểu Thẩm Thẩm liễu mi vậy một cái. Đến ma đô ngươi ngoại trừ uống rượu sẽ còn làm gì? Đừng đến lúc đó lại say khướt, cho Trần Mặc thêm phiền phức. Tiểu thúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ, lẩm bẩm, ta liền không thể đi xem một chút phong cảnh. Lại nói ta tiểu lượng so với lần trước tốt hơn nhiều. Dẹp đi a ngươi. Tiểu Thẩm Thẩm không chút lưu tình phá. Lần trước học lớp, ngươi uống hai chén liền ôm người ta chậu hoa hô huynh đệ, còn phải ta đi cấp ngươi giảng hòa, quên rồi. Đám người bị chọc cho cười ha ha, tiểu thúc mặt đỏ lên, gai đầu không dám nói nữa, chỉ có thể ngồi ở một bên yên lặng uống trà. Bóng đêm dần dần sâu, các thân thích lần lượt tán đi, trong phòng khách rốt cục an tĩnh lại. Lục Thanh Thiện thu thập xong bàn trà, đi đến Trần Mặc ngồi xuống bên người, trên tóc hơi nước vẫn chưa hoàn toàn tán đi, mang theo nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. Đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Tiểu thúc, Tiểu Thầm Thầm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc cáo biệt Lục gia đám người, trở về ma đô. Xe chậm rãi lái rời cư xá, Trần Mặc nhìn xem kính chiếu hậu bên trong dần dần thu nhỏ thân ảnh, lấy điện thoại di động ra cho Y Luyện Dung phát cái tin, Mỹ cổ bên kia tình huống thế nào. Cũng không lâu lắm, Y Luyện Dung hồi phục lại, bổ sung một chương mới nhất thị trường chứng khoán xu thế đồ, còn tại tiếp tục ngã xuống dựa theo ngươi cho danh sách, đã lặng lẽ thu mua ba nhà khoa học kỹ thuật công ty bộ phận cổ quyền, hết thảy thuận lợi. Trần Mặc gật gật đầu, đầu ngón tay ở trên màn ảnh đánh xuống hồi phục, ổn lấy điểm tới, không cần phải gấp gáp chờ thời cơ chín muồi lại toàn diện xuất thủ. Để điện thoại di động xuống, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua phong cảnh. Trong nước Olympic kết thúc, Hoàng Quan tập đoàn khoa học kỹ thuật sản phẩm tại toàn cầu phạm vi bên trong dẫn phát nhiệt nghị. Smartphone khí người đã trải qua bắt đầu ứng dụng tại chữa bệnh, hậu cần các loại nhiều cái lĩnh vực. AI kỹ thuật cũng bắt đầu đồng bộ phát triển, tại từng cái ngành nghề bắt đầu triển lộ tay chân. Mà Mỹ cổ sập bàn, chính để toàn cầu tư bản một lần nữa tìm kiếm đường ra, ma đô làm tài chính trung tâm, đã trở thành mới tiêu điểm. Trở lại ma đô tổng bộ lúc, Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền chính mang theo Trường An, Trường Ninh tại trong hoa viên phơi nắng. Hai cái tiểu gia hỏa đã có thể ngồi bước vàng, mặc cùng khoản tiểu y phục, mở to tròn căng mắt to, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Trở về à nha? Tô Vận nhìn thấy hắn, cười ngoác. Trần Mặc bước nhanh đi qua, cười ôm lấy Trần Trường An. Tiểu gia hỏa tựa hồ nhận ra hắn, rồi ra mập mạp tay nhỏ bắt hắn lại ngón tay, y nha nha điệp đều. Cái này hai tiểu gia hỏa càng ngày càng lịch ngợm. Diệp Tố Huyền bất đắc dĩ cười nói, hôm qua đem Nguyệt Tẩu A Di tóc đều bắt loạn. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa mình không có đánh nhau a? Đoán chừng nhanh, hôm qua đoạt đồ chơi tới. Trần Mặc cười cười, đánh đi, thân huynh đệ nơi nào có không đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vận, tài vụ bên kia không có việc gì a? Mọi chuyện đều tốt. Tô Vận đưa cho hắn một chén nước ấm, hiện tại tiền mặt lưu rất trọng yếu, nàng là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Chính là gần nhất không ít đầu tư bên ngoài xí nghiệp nghĩ đến nói chuyện hợp tác, đều theo lời ngươi nói đẩy lên sau 3 tháng. Trần Mặc tiếp nhận chén nước, ánh mắt nhìn về phía xa xa đại lâu văn phòng, ừm. Mỹ cổ tài chính giới rơi xuống nhất đáy cốc. Sau đó trong nước cần toàn cầu tư bản tiến vào. Không chỉ có là đối thực nghiệp phát triển, cũng là tài chính nghiệp cải thiên hoán địa thời điểm. Trần Mặc hít sâu một hơi, chuẩn bị để Y Huyền Dung bắt đầu đại triển quyền cước. Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, hẳn là đã sớm không thể chờ đợi. Chương 904 vạn ước giá trị vốn hóa. Chương 904 vạn ước giá trị vốn hóa. 3 tháng ma đô xuân hàn chưa tiêu, tài chính vòng lại đã sớm bị một cỗ sóng nhiệt quét sạch. Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất trong phòng họp. Y Luyện Dung mặc cắt xén vừa vặn đồ công sở, hở ra bụng dưới mặc dù đã hiển nghi ngờ, không chút nào không ảnh hưởng trong ánh mắt nàng sắc bén cùng phấn khởi. Dựa theo Trần tổng bố trí, Hoàng Quan điện thoại máy bộ đưa ra thị trường xin đã lấy được phê, phát hành giá định vì mỗi cỗ 198 nguyên, hôm nay 9:30 phân chính thức treo biển hành nghề giao dịch. Phụ trách đưa ra thị trường chủ bị cao quản vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên trầm thấp tiếng vỗ tay. Y Luyện Dung đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, ánh mắt đảo qua thời gian thực khiêu động mâm lớn số liệu, thông chi một chút đi, tất cả nhận tiêu thương, theo cố định phương án chấp hành, không chủ động hộ quận, cũng không hạn chế tư bản chạy vào, để thị trường tự nhiên lên men. Hội nghị kết thúc. Trần Mặc làm Y Luyện Dung hiền nội trợ nàng mang thai đã có 5 tháng. Vương một bát bổ canh đưa đến trong tay nàng. Tạ ơn Y Luyện Dung một mặt nụ cười hạnh phúc. 3 tháng ma đô sở giao dịch chứng khoán trước cửa. Thần Hy vừa nhiễm sáng màu nâu xanh mái vòm, đã bị đám đông cùng lấp lóe đèn flash vây chật như nêm cối. Hiện trường phóng viên trên màn hình điện thoại di động thoát lục soát bảng danh sách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi mới. Hoàng Quan điện thoại hôm nay đưa ra thị trường đã tiêu thăng chí nhiệt lục soát thứ nhất, đằng sau suýt lấy bắt mắt bạo chữ. Hoàng Quan điện thoại phát hành giá 198 nguyên, Hoàng Quan hệ mở ra đưa ra thị trường chiều theo sát phía sau. 10 vị trí đầu hot lục soát bên trong lại có 3 đầu cùng Hoàng Quan tương quan. Mặc xanh đen sắc định chế tây trang Trần Mặc đi ở đằng trước, dáng người thẳng tắp như tùng, ống tay áo lộ ra đồng hồ chính là Lục Thanh Thiện tiện hắn năm mới lấy vật, mặt đồng hồ tại nắng sớm bên trong chiếc xạ ra nhỏ vụn quang mang. Trong đám người có người giơ điện thoại trực tiếp, mưa đạn soát đến lít nha lít nhít, đến rồi, Mặc ca, lao công lại trở nên đẹp trai a, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là cha ta cha. Mưa đạn thật sự là gọi cái gì đều có, vậy ta gọi Chu tổng mụ mụ. Gọi Chu tổng mụ mụ, Tô tổng đồng ý sao? Ngồi xổm một cái bắt đầu phiên giao dịch giá, ta đã đem cuối năm thưởng chuẩn bị xong. Trần Mặc bên tay trái là Tô Vận, một thân gạo màu trắng chức nghiệp bộ váy nổi bật lên nàng khí chất ôn nhuận, tóc dài lưu loát địa sắn thành thấp búi tóc, cần bộ một chuỗi dây chuyền chân châu là Trần Mặc năm ngoái đưa quà sinh nhật. Trực tiếp ống kính quét đến nàng lúc, mưa đạn trong nháy mắt sôi trào, Tô tổng trở nên càng đẹp. Đây mới thật sự là mụ mụ. Gọi mẹ lăn ra ngoài. Đây là mẹ ta. Mưa đạn càng ngày càng điên cuồng. Tô Vận làm Hoàng Quan tập đoàn tài vụ tổng thanh tra, đã càng ngày càng ung dung tự tin. Đối mặt ống kính, lộ ra ưu nhã cao quý tiêu dung. Phía bên phải song song đi tới Y Huyền Dung thì là một phen khác phong thái, từ hồng sắc rộng rãi váy dài, để nàng hiển thị rõ thành thục ngự tỷ bận bị. Trang dung tinh xảo mang trên mặt khó mà che giấu phấn khởi. Chu Nghiên làm Hoàng Quan điện thoại cùng tàu điện hai cái phân bộ tổng giám đốc. Trên người nàng khí chất càng phát ra làm người khác chú ý, mặc ra dặn tây trang màu đen, dáng người thành thục tinh tế, mỹ mạo của nàng và khí chất đều để thợ quay phim nhóm ống kính không khỏi nhắm ngay nàng. Nghe nói nàng vẫn còn độc thân, mọi người đối nàng càng hiếu kỳ hơn. Đi vào giao dịch đại sảnh, to lớn màn hình điện tử chiếm cứ cả mặt bức tường. Phía trên Hoàng Quan điện thoại, tháng 6 năm 888888, dấu hiệu phá lệ bắt mắt. Phát hành giá 198 nguyên số lượng phía dưới, sớm đã sắp xếp lên thật dài màu đỏ tính tiền đội ngũ. Nơi giao dịch một đám cao tầng bước nhanh chào đón, làm thủ người phụ trách cầm Trần Mặc tay luôn miệng nói chúc, "Trần tổng chúc mừng nha, ngài Hoàng Quan điện thoại thế nhưng là chúng ta chỗ nhiều năm như vậy nặng cân nhất IGO." Y Duyện Dung cười bổ sung, "Còn muốn đa tạ Vương tổng bên này ủng hộ, chúng ta gọi cổ phần sách sửa đổi không hạ 10 bản, ngài bên này xét duyệt đoàn đội thế nhưng là giúp đại ân." Nàng lời này không phải khách sáo, vì để cho Hoàng Quan điện thoại lấy hoàn mỹ nhất tư thái đưa ra thị trường. Nàng mang theo tài chính đoàn đội cùng nơi giao dịch lập đi lặp lại câu thông. 9:25 phần, tập hợp đấu giá kết thúc, tiếng chuông vang lên. Màn hình điện tử bên trên số lượng điên cuồng dâng lên, màu đỏ số lượng tựa như người tâm nhảy. 218.80 nguyên. Tốc độ tăng 10 cái này cũng đại biểu cho phát 50 ước cố Hoàng Quan giá trị vốn hóa đột phá vào ước. Đồng thời cũng trực tiếp trở thành trong nước cố bương. Hoàng Quan điện thoại, trong lúc nhất thời sáng tạo ra N cái tài chính ghi chép. Trong đại sảnh lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, máy ảnh cửa chớp âm thanh liên tiếp. Mời Trần Mặc tiên sinh, Tô Vận nữ sĩ, Chu Nghiên nữ sĩ, Y Luyện Dung nữ sĩ lên đài gõ chung. Người chủ trì thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp đại sảnh. Trần Mặc nghiêng người để Tô Vận đi ở phía trước, Y Luyện Dung thì bịn Chu Nghiên cánh tay, bốn người sóng vai đi đến gõ chung đài. Trên đài trưng bày bốn chôi mạ vàng gõ chung nện. Ánh nắng xuyên thấu qua mái vòm pha lê cửa sổ mái nhà rơi xuống dưới, đem chủ y thân chiếu lên kim quang lòng lánh. 3, 2, 1, keng. Chương 905 các ngươi trợ giúp ta rất lớn. Chương 905 các ngươi trợ giúp ta rất lớn. Bốn chôi trung chủ y đồng thời đập vào trên trung đồng, hùng hậu tiếng chuông xuyên thấu đại sảnh, quanh quẩn tại ma đô tài chính trên đường. Tiếng chuông rơi xuống trong nháy mắt, màn hình điện tử bên trên phong đơn lượng lần nữa đổi mới. 200 vạn tay số lượng để toàn trường kinh hô. Tô Vận lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống cái này lịch sử tính một màn. Mọi người mỉm cười cùng phóng viên truyền thông chào hỏi, tiếp nhận phỏng vấn. Y Huyền Dung thì nhận được hải ngoại đoàn đội tin tức. Phố Hoan nhiều nhà ném đi ngay tại cướp đoạt Hoàng Quan điện thoại di động cổ phiếu. Chu Nghiên bị mấy cái tài chính và kinh tế phóng viên vây quanh, nàng ung dung đáp trả vấn đề. Hoàng Quan điện thoại di động hạch tâm sức cạnh tranh ở chỗ tự chủ nghiên cứu chip cùng hệ điều hành. Tiếp xuống chúng ta sẽ tăng lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, đẩy ra màn hình gập cùng trí năng mặc xuyên di sản phẩm. Trần Mặc cùng Tô Vận đứng ở một bên, nhìn xem nàng thành thạo điêu luyện bộ dáng. Tô Vận nhẹ nói, Chu Nghiên hiện tại chính là giới kinh doanh thiết nương tử. Trần Mặc nắm chặt tay của nàng, mỉm cười nói, đúng vậy à, nhưng nhà ta Tô Di hiện tại cũng là giới kinh doanh hoàng hậu. Tô Vận cười khẽ gắt nói, vậy ta là nhờ hồng phúc của ngươi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa ngay tại nghe Y Lệ Huyền Dung, đối phương sau khi cúp điện thoại hướng hắn dựng lên cái OK thủ thế. Hoàng Quan Tàu Điện đưa ra thị trường vật liệu đã thông qua dự thẩm. Đúng, tuần sau Hoàng Quan Tàu Điện cũng phải lên thành phố. Bốn người ứng đối xong ký giả truyền thông, cùng rời đi. Ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua đại sảnh cửa sổ thủy tinh, đem bốn người thân ảnh kéo đến rất dài, cũng chiếu sáng Hoàng Quan tập đoàn càng thêm huy hoàng con đường phía trước. Sau đó, Hoàng Quan trên điện thoại di động thành phố về sau các loại tin tức nhao nhao leo lên hot lục soát. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tài chính và kinh tế kênh trực tiếp trong màn đạn tràn đầy sợ hãi thán phục. Toàn cầu tư bản nhìn chằm chằm cái này tự mang khoa học kỹ thuật MUFF mới cố. Hải ngoại tài chính thông qua Thượng Hải cảng thông điên cuồng tràn vào. Trong nước cơ cấu càng là ma quyền sát trưởng, tán hộ nhóm chèn phá túi đầu đoạt một chén canh. Sau đó 4 ngày, kỳ tích tiếp tục trình diễn. Hoàng Quan điện thoại không chút huyền niệm địa liên tục lôi ra 4 cái mức tới hạn. Giá cổ phiếu một đường đột phá 320 nguyên đại quan. Hoàng Quan điện thoại di động giá trị vốn hóa đột phá 1.5 vạn ức. Nguyên bản yên lặng A cố bị triệt để kích hoạt. Khoa học kỹ thuật bản khối đi theo tập thể phiêu hồng. Chất bán dẫn, thông tin thiết bị các loại tương quan dây chuyển sản nghiệp cổ phiếu nhau nhau dâng lên, mâm lớn chỉ số lập nên 5 bên trong mới cao. Hoàng Quan hiệu ứng quét sạch toàn mạng, đầu đường cuối ngõ cũng đang thảo luận cái này hoàng cố. Có người hối hận không có cướp được nguyên thủy cố, có người thức đêm nghiên cứu Hoàng Quan kỹ thuật độc quyền. Càng có đầu tư bên ngoài cơ cấu chuyên môn thành lập Hoàng Quan chuyên hạng quỹ ngân sách thể phải cầm xuống cái này khoa học kỹ thuật long đầu thẻ đánh bạc. Đồng thời, mỹ cổ một mảnh thảm đạm. Mỗi ngày ngã xuống cổ phiếu đếm mãi không hết, dâng lên cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái thứ năm mức tới hạn mở ra ngày kế tiếp. Hoàng Quan tập đoàn rèn sắt khi còn nóng, tuyên bố Hoàng Quan tàu điện khởi động đưa ra thị trường chương trình. Tin tức vừa ra, tư bản thị trường lần nữa sôi trào. Làm toàn cầu đệ nhất nhà nguồn năng lượng mới ô tô, trải qua hơn một năm bạo tạc tức tăng trưởng. Không chỉ có kéo theo trong nước vào nghề cùng từng cái tương quan ngành nghề phát triển, càng là ở nước ngoài cũng hấp thu đại lượng người sử dụng cùng chú ý nước ngoài giá cả dù là gấp bội, hiện tại cũng là một xe khó cầu. Tiến vào trước kia Hoàng Quan điện thoại di động tình trạng, tư bản nhóm nhạy cảm cứu giác, hiện tại Hoàng Quan điện thoại tại smartphone là độc nhất ngăn tồn tại. Mặc kệ là chất lượng, toàn cầu thị trường chiếm hữu suất, đều ở vào cái khác nhãn hiệu không cách nào nhìn theo bóng lưng tồn tại. Vậy theo cái này xu thế phát triển, Hoàng Quan tàu điện rất có thể cũng giống như vậy. Hiện tại tư bản đối Hoàng Quan khoa học kỹ thuật sản phẩm tràn ngập vô hạn chờ mong. Phản phất lần thứ 3 cách mạng công nghiệp chính là Hoàng Quan tập đoàn chủ đạo. Tư bản điên cuồng chăn bảo. Mọi người biệt khuất lâu như vậy, Hoàng Quan tập đoàn ở dưới từng cái công ty con, Trần Mặc giải phóng, cho phép đưa ra thị trường. Cái kia mọi người đương nhiên sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hoàng Quan điện thoại còn có rất nhiều tư bản tại quan sát. Nhưng bây giờ, Hoàng Quan tàu điện đã không có người sẽ lại quan sát. Còn quan sát, đó chính là đồ đần. Cùng lúc đó, tại Hoàng Quan tổng bộ trong phòng nghỉ. Lão công, ta chương mục này bên trong làm sao có nhiều như vậy cố? Bạch Ngọc Khanh trên mặt kinh ngạc nhìn mình thị trường chứng khoán tài khoản. Theo hiện tại giá cổ phiếu liên tục limit út, trong tay các nàng Hoàng Quan điện thoại cổ phiếu càng đáng tiền. Trần Mặc mỉm cười nói, đây là ngươi cùng lệnh nghi. Lê Vi lúc này cũng bu lại, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Khanh tài khoản, cười nói, cùng ta đồng dạng a. Bạch Ngọc Khanh lúc này minh bạch, đây là tất cả mọi người có một phần Hoàng Quan điện thoại di động cổ phần. Nếu là chỉ có một mình nàng có, nàng cũng không muốn rồi. Tất cả mọi người có, cái kia nàng cũng liền không tốt lui. Lê Vi lúc này không khỏi nhìn về phía Tô Vận. Nàng có chút hiếu kỳ Tô Vận tài khoản bên trong sẽ có bao nhiêu, có phải hay không cùng mọi người đồng dạng nhiều. Tô Vận mỉm cười, nàng đã sớm đã nhận ra Lê Vi ánh mắt hiếu kỳ. Muốn biết ta có bao nhiêu? Lê Vi lộ ra thẳng thắn tiếu dung, nói, muốn biết, nhưng là, dù là vận tỷ ngài so với chúng ta nhiều, ta cũng không có ý kiến. Đây là nàng ý tưởng chân thật, xác thực không có ý kiến. Tô Vận lúc trước có thể tiếp nhận các nàng, liền đã đáng giá. Y Luyện Dung lúc này đi đến, vừa vặn nghe được các nàng thảo luận vấn đề này. Cổ phiếu việc này là Trần Mặc để nàng làm. Mọi người mỗi người nhiều ít, nàng rõ ràng nhất. Nàng nện bước thon dài cặp đùi đẹp, đi vào Trần Mặc bên người cười nói, cái này, ta biết, ta có thể nói sao? Y Luyện Dung trưng cầu Trần Mặc đồng ý, nàng mới có thể nói. Trần Mặc nhẹ gật đầu, nói đi. Y Luyện Dung, ban sơ mức tiền phân phối độ, chúng ta mỗi người đều là giống nhau nhiều, nhưng là đâu? Dựa theo cống hiến sẽ có nhất định khác biệt. Nàng nói tới chỗ này, những người khác liền minh bạch là có ý gì. Lê Vi mỉm cười nói, cái này ta không có ý kiến. Bạch Ngọc Khanh, ta cũng không có ý kiến, vốn là đối tập đoàn không có gì trợ giúp, có thể có ta cũng coi là chiếm tiện nghi. Hạ Vãn Tình đi theo gật đầu, biểu thị đồng ý, các nàng đại bộ phận đối Trần Mặc công việc cũng không có gì trợ giúp. Tại Hoàng Quan sự nghiệp bên trên, nói là bình hoa cũng không đủ. Trần Mặc lúc này mỉm cười lắc đầu nói, các ngươi trợ giúp ta rất lớn a. Bạch Ngọc Khanh cùng Hạ Vãn Tình các nàng không khỏi sửng sở, làm nữ nhân thông minh. Một giây sau trong nháy mắt liền minh bạch Trần Mặc nói là có ý gì. Từng cái lập tức mặt đỏ tới mang tai, giả bộ như nghe không hiểu, nhìn trái phải mà nói hắn. Ngày mai chúng ta đi dạo phố, đi Lê Vi trong tiệm mua bao, có một cái ta thích rất lâu, thuận tiện lại đi Chu Nhã tỷ trong tiệm uống xong buổi trưa trà. Chương 906 1 tháng 4 đưa ra thị trường, chương 906 1 tháng 4 đưa ra thị trường, Hoàng Quan tàu điện đưa ra thị trường xin vừa đưa ra, liền thu được siêu thiên gia cơ cấu hỏi giá mục đích. Một tuần sau, Hoàng Quan tàu điện chính thức treo biển hành nghề. Bắt đầu phiên giao dịch tức limit út, kéo dài Hoàng Quan điện thoại di động nóng nảy trạng thái. Càng làm cho người ta rung động là, Hoàng Quan điện thương, Hoàng Quan địa sản ngay sau đó lần lượt quan tuyên đưa ra thị trường kế hoạch. Hình thành 1 tháng 4 đưa ra thị trường dày đặc thế công. Hoàng Quan điện thương bằng vào bao trùm cả nước trí năng hậu cần internet cùng khổng lồ người sử dụng cơ số, đưa ra thị trường ngày đầu liền thu hoạch limit út. Hoàng Quan địa sản thì lại lấy khoa học kỹ thuật phú người tài ba cư vì điểm sáng, đánh vỡ truyền thống địa sản cô yên lặng, hấp dẫn đại lượng truy cầu sáng tạo cái mới tư bản. Ngắn ngủi trong một tháng, Hoàng Quan hệ 4 cái cổ phiếu liên tiếp đưa ra thị trường, mỗi một cái đều trở thành A cổ trụ cột bước vàng. Chỉ số từ 3.500 điểm một đường tiêu thăng đến 5.000 điểm. Hai thành phố thành giao chán liên tục nhiều ngày đột phá 2 vạn ước, lập nên thị trường chứng khoán lịch sử mới cao. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, năm bên trong đột phá 1 vạn điểm cũng hoàn toàn không là vấn đề. Toàn cầu tư bản tràn vào, trong nước thị trường chứng khoán thành mới tránh hiện cảng. Hoàng Quan tập đoàn cường thế biểu hiện, để toàn cầu tư bản thấy được phương hướng mới. Lúc này Mỹ cổ còn tại đáy cốc dãy rủa, châu Âu thị trường một mảnh đê mê. Mà A cổ tại Hoàng Quan hệ lôi kéo dưới vui vẻ phồn vinh, trở thành toàn cầu tư bản càng tránh gió. Phố Hoan tư bản cự ngạc nhóm buông xuống tư thái, thông qua đủ loại con đường tìm kiếm cùng Hoàng Quan tập đoàn hợp tác. Trung Đông thổ hào mang theo kết xù đô la, thẳng đến Ma Đô hiệp đàm chiến lược đầu tư. Tây Âu uy tín lâu năm tập đoàn thành đoàn khảo sát Hoàng Quan dây chuyền sản nghiệp, muốn kiếm một trận canh. Ma Đô phổ đông sân bay mỗi ngày đều chật ních đến từ các nơi trên thế giới người đầu tư. Hoàng Quan tổng bộ càng là sắp xếp lên hàng dài, đều là đến hiệp đàm hợp tác đầu tư bên ngoài đại biểu. Trong nước thực thể kinh tế cũng đi theo được lợi. Đại lượng tư bản chạy vào nghề chế tạo, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh các loại lĩnh vực, kéo theo vào nghề cùng sản nghiệp thăng cấp. Toàn bộ tất cả sản nghiệp, từ nghề chế tạo, khoa học kỹ thuật ngành nghề, đến tài chính ngành nghề, hình thành chính hướng tuần hoàn, GDP điên cuồng tăng trưởng. Hoàng quan tổng bộ trung quanh cũng thành một cái mới tài chính, khoa học kỹ thuật trung tâm. Y Huyền Dung đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn xem dưới lầu như nước chảy đám người, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin. Nàng nuốt ve bụng dưới, nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc, nói khẽ, kế hoạch của chúng ta thành công không? Trần Mặc mỉm cười nhìn về phía nàng nói, thành công một nửa. Ừm. Cái này còn chỉ tính là thành công một nửa. Y Huyền Dung lộ ra nghi hoặc mà ánh mắt hiếu kỳ. Trần Mặc cười cười, tiếp xuống ngươi tốt dễ nuôi thai chờ con chúng ta sinh ra tới, liền có thể đi hoàn thành còn lại một nửa. Y Huyền Dung tinh xảo liễu mi có chút thượng tiêu. Hiện tại đưa ra thị trường công ty, liền đầy đủ thị trường tiêu hóa một hồi lâu. Sau đó chính là muốn tiếp tục phát triển. Mặc kệ là smartphone, vẫn là tàu điện, lại hoặc là bị tư bản ký thác kỳ vọng ai, còn có người máy, đều cần nghiên cứu khoa học không ngừng đầu nhập và phát triển. Trần Mặc không hy vọng đây chỉ là một thổi phồng tới bờ biển. Chỉ có chân chính đạt thành, vậy liền sẽ thu hoạch càng nhiều. Mà lại, những này là Trần Mặc hơi tốn một chút thời gian liền đều có thể làm được. Dù sao, hắn còn có một cái có thể cải biến thế giới vương bài. Trần Mặc cũng sợ mình chạy quá nhanh, toàn bộ thế giới sẽ theo không kịp bước tiến của mình. Hệ thống bên trong chiến đấu cơ giáp khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phi thuyền liên hành tinh nếu là đem những này một mạch rời ra ngoài, sẽ để cho vừa mới mở ra smartphone thời đại thế giới lâm vào to lớn thay mặt chênh lệch. Dù sao rất nhiều thực nghiệp, nghề chế tạo cũng còn theo không kịp. Cái này ngược lại sẽ để Trần Mặc mình lâm vào khốn cảnh. Hiện tại trong nước một mảnh vui vẻ phồn vinh, tất cả tư bản cùng khoa học kỹ thuật đều hướng phía trong nước tụ lại. Hoàng quan tập đoàn dẫn lĩnh thế giới trào lưu. Bận rộn lâu như vậy Trần Mặc có thể hơi thư giãn một tí. Mỗi ngày bồi một buổi mỹ nhân, mang một vùng lũ tiểu gia hỏa. Quân Nghi cùng Lệnh Nghi hai cái tiểu gia hỏa đã hơn 2 tuổi, chính là đáng yêu nhất niên kỷ. Hai cái tiểu gia hỏa xem như tại tổng bộ trưởng lớn, đối với nơi này rất là quen thuộc, thường xuyên tại khu giải trí chơi chán, liền sẽ chạy đến Trần Mặc bên này văn phòng. Nhìn thấy Trần Mặc đang làm việc thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Quân Nghi thích xem nhỏ mạn gạ, mặc dù còn không biết chữ, nhưng luôn luôn nhìn rất nhập thần. Lệnh Nghi thích vẽ tranh, ở một bên bản vẽ bên trên phát huy tưởng tượng của mình. Qua hết năm nay, hai cái tiểu gia hỏa 3 tuổi, cái khác mấy cái cũng đều hơn 2 tuổi. Trần Mặc nghĩ đến là nhà mình làm cái tư nhân, vẫn là đi phía ngoài nhà trẻ. Tô Vận đề nghị là nhà mình trước làm một cái chuẩn bị, trước trong nhà mời người đến dạy, đồng thời cũng có thể đi phía ngoài bên trên. Sau đó nhìn bọn nhỏ mình thích, Trần Mặc ngẫm lại cảm thấy cũng không tệ, chủ ý 09 năm còn thừa lại nửa năm. Trần Mặc nghĩ đến mình rảnh rỗi, muốn hay không bồi tiểu gia hỏa đi chơi một chút. Vừa vặn hắn trước đó không lâu cho Tống Thanh Đại gia cái một cái tiết mục sáng ý vẫn rất thích hợp lũ tiểu gia hỏa đi chơi. Chương 907 gia tộc tương lai, chương 907 gia tộc tương lai, nhưng là ngành giải trí. Trần Mặc vẫn là không quá hy vọng lũ tiểu gia hỏa tiếp xúc. Dù sao tiến vào ngành giải trí, mỗi người mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người dùng vô hạn kính lúc giám sát. Tư ẩn trên cơ bản là không thể nào có được. Tuy nói Trần Mặc hiện tại cũng coi là cơ bản không có gì tư ẩn, nhất là ra công ty về sau, ra ngoài cùng người ăn một bữa cơm đều sẽ bị các loại biên cố sự. Nếu là đối phương vẫn là nữ nhân, cái kia cố sự thì càng đặc sắc. Bất quá, Trần Mặc chuyện xấu nhiều năm như vậy cũng không từng đứt đoạn. Tất cả mọi người đã thành thói quen, Trần Mặc cũng đã không quan trọng. Đối với lũ tiểu gia hỏa tới nói, vẫn là hy vọng các nàng có thể không nên bị người dùng kính lúc nhìn. Trần Mặc cuối cùng vẫn từ bỏ. Tống Thanh Đại thật cũng không nói cái gì, nàng chính là thuận miệng nói, Trần Mặc nếu là nghĩ đến tham gia tiết mục, nàng khẳng định cũng sẽ ủng hộ. Nếu là không nguyện ý đến, vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thân ở ngành giải trí cao vị nàng, biết rõ nghề này nước sâu bao nhiêu. Có đôi khi bị đại chúng, bị dư luận lôi cuốn, người sẽ làm ra rất nhiều thân bất do kỷ sự tình. Hạ Vãn Tình đề nghị cũng là tận lực không muốn tham gia. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền, cũng không thiếu điểm ấy danh khí cùng nhiệt độ. Muốn cái gì có cái gì, không cần thiết để hài tử bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Đã từ bỏ cái lựa chọn này, vậy thì bắt đầu một cái khác. Cho Quân Nghi cùng Lệnh Nghi các nàng những tiểu tử này mở ra sớm dạy. Tuyển một chút tốt sớm giáo lao sư, những lao sư này là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao trên người các nàng gánh chịu lấy Hoàng Quan tập đoàn tương lai. Đến lúc đó, Trần Mặc cùng Tô Vận các nàng là muốn đích thân đi phỏng vấn. Thông báo tuyển dụng cụ thể chi tiết, liền giao cho Tô Dung đi xử lý. Tô Dung tiếp vào thông báo tuyển dụng sớm giáo lao sư nhiệm vụ lúc, có một ít áp lực. Dù sao đây coi như là đem Trần gia tương lai giao cho nàng. Nàng lúc này định ra 3 tầng sàng chọn tiêu chuẩn, trong đêm phát hướng tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực. Hôm sau trời vừa sáng, thông báo tuyển dụng thông báo vừa treo lên, sơ yếu lý lịch tựa như tuyết hoa tràn vào hệ thống. Đã có trong ngoài nước đỉnh tiêm sớm dạy cơ cấu thâm niên giảng sư, cũng có nắm giữ giáo dục học bác sĩ học vị học thuật nhân tài, thậm chí không thiếu từng vì hào môn con cái giảng bài tư nhân giáo sư. Cửa thứ nhất trước si cứng nhắc điều kiện. Tô Dung ngồi trên ghế làm việc, đầu ngón tay xẹt qua màn hình. Nhất định phải có 5 năm trở lên sớm dạy kinh nghiệm, nắm giữ chí ít 3 loại quốc tế chứng nhận tư chất. Không cái gì không tốt hành nghề đi chép. Mặt khác, hiểu song ngữ là cơ sở, tốt nhất có thể nắm giữ một môn tiểu ngữ loại, còn muốn am hiểu chí ít 2 loại nghệ thuật hình thức, tỉ như nhạc khí, hội họa loại hình. Bộ tài nguyên nhân lực đoàn đội tăng giờ làm việc, 3 ngày sau đem sàng chọn ra 100 phần sơ yếu lý lịch đưa đến Tô Dung trước mặt. Vòng thứ 2 là tuyến bên trên thi biết, bao dung nhi đồng tâm lý học, khẩn cấp xử lý, giáo dục lý niệm các loại nhiều cái chiều không gian. Đề mục từ Tô Vận tự mình định ra. Trong đó một đạo như hải tử tại trên lớp học cấp đoạt người khác đồ chơi cũng khác giống, ngươi sẽ như thế nào xử lý tình cảnh đề. Trực tiếp soát rơi mất một nửa sẽ chỉ đọc thuộc lòng lý luận người ứng cử. Cuối cùng nhập vây phỏng vấn 20 người được tỉnh mời đến Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ chuyên môn khảo hạch khu. Một ngày này, nguyên bản tại đế đô Diệp Tố Uyển cũng chạy đến. Ở nước ngoài đi công tác Lê Vi cũng đi máy bay trở về. Thậm chí Tam Hương trưởng công chúa lớn bụng cũng phải nhìn nhìn. Trần Mặc, Tô Bận, Bạch Ngọc Khanh các nàng một đống người. Ngồi tại đơn hướng pha lê sau phòng quan sát bên trong, toàn bộ hành trình dự tính. Vị thứ nhất phỏng vấn người là vị tóc vàng mắt xanh nữ giáo sư. Tương tại Đại học Oxford chủ tu nhi đồng giáo dục, lý lịch ngăn nắp, mặt cũng có chút mốt, dáng người có vẻ hơi gợi cảm. Trên người nàng có một cỗ mở ra khí chất. Cái này khiến đang quan sát thất chư vị đám nương nương khẽ nhíu mày. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Các nàng có thể cảm nhận được đối phương khí chàng, biết đại khái đối phương là cái dạng gì người. Nói không chừng ngày nào nàng liền sẽ tới gần Trần Mặc. Chương 908 có thể làm dưỡng thành hệ tống nghệ nhìn chương 908 có thể làm dưỡng thành hệ tống nghệ nhìn hiện tại các nàng thế nhưng là đối với phương diện này tương đương mất cảm. Tăng thêm Trần Mặc hơn một năm nay đều bận rộn sự nghiệp, không có bận biểu tình yêu. Hơn một năm nay cũng không có mới tỷ bộ gia nhập, cái này khiến các nàng không khỏi sinh lòng cảnh giác. Tại đối vị này có phong phú kiểu Tây giáo dục bối cảnh nữ lang tóc vàng, một vòng nghiêm túc khảo sát sau. Tô Bận nhẹ giọng mở miệng, nàng phương thức giáo dục quá hiệu quả và lợi ích, đối hài tử lại quá mức phóng túng cùng tự do thức giáo dục, không thể làm. Nàng cái này mới mở miệng, Lê Vi trong lòng các nàng cũng không khỏi thở dài một hơi. Trần Mặc duy trì nụ cười nhạt, gật đầu nói, xác thực. Cái gọi là kiểu Tây tự do, nuôi thả thức giáo dục, kỳ thật chính là lắc lư tầng dưới cho người. Người gặp qua những cái kia chân chính hào môn, sẽ đối với con cái phóng túng mặc kệ sao? Thường thường những cái kia có nội tình hào môn, đối với mình mọi nhà tộc tử đệ quản chế, đều đặc biệt nghiêm ngặt, viễn siêu gia đình bình thường. Nếu như tử đệ quá nhiều, thậm chí sẽ có tàn khốc đào thải chế độ. Vô năng hoàn cố đá ra gia tộc hạch tâm. Tuổi trẻ tài cao trọng điểm bồi dưỡng, thưởng thụ toàn cả gia tộc chất lượng tốt tài nguyên. Trần Mặc trước kia cũng là ôm nuôi thả thức tự do giáo dục tư tưởng, nhưng bây giờ sẽ không. Thế giới này chính là tàn khốc mạnh được yếu thua. Nhất là trên tay mình còn nắm trong tay to lớn như vậy thương nghiệp đế quốc. Nếu là tương lai người nối nghiệp, không có điểm bản sự, cái này to lớn thương nghiệp đế quốc cũng sẽ nhanh sụp đổ, giống như Tần Nhị Thế Vương quốc. Sau đó mấy vị người ứng cử đều có ưu khuyết, có quá nghiêm khắc, có thì khuyết thiếu chủ kiến. Thẳng đến thứ 15 vị diện thí sinh đi vào gian phòng. Kia là một vị tên là Lâm Khê nữ sĩ, hơn 30 tuổi. Nàng mặc thanh lịch đông vải sợi đay váy dài, khí chất ôn nhuận, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên thân tản ra lực tương tác. Lý lịch của nàng cũng rất là chói sáng, tốt nghiệp ở trong nước nổi danh đại học, ở nước ngoài bồi dưỡng giáo dục học. Một mực xử lý giáo dục công việc, từ dạy sinh viên đến giáo dục trẻ em, nàng đều có kinh nghiệm. Nàng tự giới thiệu hoàn tất, sau đó bắt đầu biểu hiện ra mình lần này cho bọn nhỏ đặc chế sớm giáo phương án. Bao quát tự nhiên thăm dò, nghệ thuật vỡ lòng, tư duy lo dịp huấn luyện các loại nhiều cái mồ đủ lệ. Cái này cũng không tệ. Chúng nữ lẫn nhau trao đổi ý kiến. Thái độ của nàng để cho người ta rất hài lòng, mà lại chế định phương án cũng thu được Trần Mặc tán thành. Cuối cùng, Lâm Khê thành công trúng tuyển, làm sớm dạy chủ nhiệm lớp. Đồng thời được tuyển còn có mặt khác ba vị ai cũng có sở trường riêng lão sư. Am hiểu âm nhạc vỡ lòng người chơi đàn dương cầm Lý Mạn. Chuyên công thể năng khai thác vận động giáo dục chuyên gia Trương Tư Ngưng. Cùng tinh thông nhiều lời loại lại quen thuộc truyền thống văn hóa quốc học lao sư Triệu Chi. Sớm dạy ban liền thiết lập tại Hoàng Quan tổng bộ mới mở chuyên môn khu vực. Mềm mại bò đệm phủ kín mặt đất, góc tường trưng bày các loại an toàn bảo vệ môi trường lịch trí đồ chơi. Vị trí gần cửa sổ mở ra cỡ nhỏ thực vật sừng, trồng lấy nhiều thịt cùng hương thảo. Còn có một mặt to lớn vẽ xấu tường cung cấp bọn nhỏ tự do sáng tác. Nhập học ngày đầu tiên, Quân Nghi, Lệ Nghi, Trúc Trúc, Tiểu Lê Tử, Tuyền Nhi, Lục Lục, Tiểu Cửu. Các nàng bảy cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ mà vui vẻ đứng xếp hàng, chỉnh tề đi vào phòng học. Trần Mặc cùng Tô Vận các nàng trước kia liền đến bây xem. Bất quá, dựa theo Lâm Khê yêu cầu, Trần Mặc cùng các nàng những thứ này mụ mụ không thể xuất hiện tại các nàng phạm vi tầm mắt bên trong. Nhìn Quân Nghi lời dễ nghe. Lệnh Nghi đang làm tiểu động tác, trái xem phải xem. Tiểu Cửu cũng rất nghe lời a, khuôn mặt nhỏ chăm chú, thật đáng yêu. Lũ lù cái này bút bê giống như nghe không hiểu, ngốc manh ngốc manh. Tiểu Lê Tử thế mà cùng lão sư nũng nịu đâu. Nàng ở nhà cũng thích cùng người nũng nịu, đặc biệt là cùng với nàng cha. Tuyền Nhi biết khiêu vũ đâu. Chúc chúc thế mà đang ngủ. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Lũ tiểu gia hỏa cá tính vào lúc này biểu hiện rất rõ ràng, có chăm chú nghe lời, có nũng nịu bán manh, còn có ngủ. Thật sự là đem trong một lớp học đủ loại học sinh đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trần Mặc cũng là cười xem hết nguyên một tiết khóa. Cái này phòng học đều có camera a. Các ngươi cũng không cần mỗi ngày đến, trên mạng nhìn các nàng cũng giống như nhau. Có thể làm dưỡng thành hệ tống nghệ nhìn. Chương 909 chân long huyết mạch chương 909 chân long huyết mạch cứ việc mọi người là có thể trên điện thoại di động nhìn thấy trong phòng học nhất cử nhất động. Nhưng Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi các nàng vẫn là chọn tới đây nhìn. Lũ tiểu gia hỏa từ bắt đầu tự do tản mạn, tại Lâm Khê ban này chủ nhiệm dẫn đầu hạ dần dần có thủ quy củ thái độ. Các nàng trưởng thành rất rõ ràng tại sớm dạy giáo dục dưới, biến hóa rất rõ ràng. Hạ Văn Tỉnh, Chu Nhã các nàng cũng yên lòng, không cần luôn luôn nghĩ đến tổng bộ giám sát. Mà lúc này, Hoàng Quan tập đoàn đưa ra thị trường thủy triều còn đang tiếp tục. Kế tứ đại công ty con đưa ra thị trường về sau, Hoàng Quan thông tin, máy quang khắc phân bộ cũng lần lượt đưa ra thị trường xin. Toàn cầu tư bản đối Hoàng Quan hệ truy phùng đạt đến đỉnh phong. Thậm chí xuất hiện một hộ khó cầu đánh mới dậy sóng. Y Duyện Dung theo mang thai tháng biến lớn, hành động cũng dần dần không tiện. Nhưng nàng vẫn như cũ mỗi ngày chú ý thị trường chứng khoán động thái, ngẫu nhiên viễn chỉnh chỉ đạo đoàn đội thao tác. Trần Mặc yêu thương nàng vất vả, cưỡng chế yêu cầu nàng ở nhà tĩnh dưỡng, đem lại bộ phận công việc giao cho nàng bồi dưỡng hoạch tâm đoàn đội. Ngày này chạm vào tối, Trần Mặc xử lý xong công ty sự vụ về đến nhà, mới vừa vào cửa ngửi thấy nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Tô Vận ngay tại phòng khách trên bàn công tác nhìn xem máy tính, tại nàng ngồi đối diện Lý Phủ Chân. Lý Phủ Chân cùng Y Huyền Dung là cùng một cái thời gian có mang thai. Dự tính ngày sinh cũng chính là trước sau mấy ngày sự tình. Lý Phủ Chân mang thai 6 tháng sau, cơ bản liền không có về Nam Động. Nàng đến an tâm ở chỗ này dưỡng thai sinh con. Bạch Ngọc Khanh cùng Lê Vi ngồi ở phòng khách trên ghế salon, xem TV bên trong phát ra hoàng quan tàu điện sản phẩm mới buổi họp báo. Trở về à nha. Tô Vận mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đi đến Tô Vận cùng Lý Phủ Chân bên cạnh, "Ừm, còn tại bận điệu." "Tô Vận, đúng nha, hiện tại tài vụ sự tình mỗi ngày bận điệu không xong. Trước kia nàng mang thai thời điểm đều là cường độ cao công việc. Hiện tại sinh xong hài tử, kia liền càng không thành vấn đề. Nhưng Trần Mặc vẫn là hy vọng các nàng công việc có thể nhẹ nhõm một điểm. Hiện tại đưa ra thị trường công ty con nhiều như vậy, rất nhiều công việc là không có cách nào giao cho người khác. Lý Phủ Chân hiện tại mặc dù ở trong nước, không có trở về, nhưng nàng hiện tại trong tay công việc vẫn như cũ không ít, Tam Hưng không có bởi vì nàng mang thai cùng bên ngoài mà giảm bớt trong tay nàng quyền lực. Thậm chí tại biết nàng mang thai về sau, còn tăng lên nàng tại nội bộ tập đoàn quyền lên tiếng. Đây là tại hướng Trần Mặc biểu thị trung tâm đâu. Dù sao mang thai Trần Mặc hải tử, vậy sau này cùng hoàng quan liên hệ phải nhờ vào Lý Phủ Chân trong bụng chân long huyết mạch. Tiểu gia hỏa này về sau rất có thể chính là Tam Hưng thái tử gia. Người mang thai cũng đừng quá mệt mỏi. Trần Mặc méo méo Lý Phủ Chân bà bay. Lý Phủ Chân lộ ra mỉm cười, không có việc gì. Nàng hiện tại trung văn đã đến không có khẩu âm trình độ, không thể không nói nàng vì dung nhập là thật dụng tâm. Trần Mặc tại Y Huyền Dung ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, bảo hôm nay có ngoan hay không, có hay không đáng ngươi, mới vừa rồi còn đá đến mấy lần đâu. Y Huyền Dung cười bắt hắn lại tay, đặt ở trên bụng của mình. Ngươi nhìn, hắn giống như tại đáp lại ngươi. Trần Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng bảo thai trong bụng động tĩnh, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lê Vi đem trái táo gọt xong phân cho các nàng, lão công, hoàng quan hỏa tiễn căn cứ bên kia chuyển đến tin tức, tháng sau sắp tiến hành lần đầu phát xạ thí nghiệm. Ồ. Trần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mong ngợi. Công tác chuẩn bị đều làm xong chưa? Đều đã sẵn sàng, ngành tương quan cũng đã phê chuẩn phát xạ không ngực. Lần này thí nghiệm chủ yếu là khảo thí hỏa tiễn vận tải năng lực cùng thu về kỹ thuật, làm hậu tục vũ trụ thăm dò hạng mục làm chuẩn bị. Cái này phát xạ thí nghiệm nếu là thành công, đoán chừng hoàng quan từng cái công ty con giá cổ phiếu lại phải đi lên báo tố. Bữa tối lúc, mọi người ngồi vây chung một chỗ, trò chuyện công ty phát triển cùng bọn nhỏ chuyện lý thú. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, ma đâu nghe hồng lấp lóe, tỏa ra tòa thành thị này phồn hoa cùng sức sống. Mà hoàng quan tập đoàn tương lai, chính như cái này trong bóng đêm tinh quang, sáng chói mà tràn ngập vô hạn khả năng. Chương 910 Thái tử chi tranh. Chương 910 Thái tử chi tranh. Tháng tư ma đô, gió xuân hiu hiu, hoàng quan hỏa tiễn căn cứ một mảnh bận rộn. Phát xạ tháp khung cao vút trong mây, toàn thân ngân bạch hỏa tiễn tính tính đứng sừng sững, tựa như một thanh trực chỉ thương khung lợi kiếm. Căn cứ chung quanh đề phòng nghiêm, đệ tử cả nước các nơi nhân viên nghiên cứu khoa học, ký giả truyền thông cùng ngành tương quan người phụ trách đều đang khẩn trương chờ đợi lấy lịch sử tính một khắc. Trần Mặc mang theo Tô Vận, Sơ Kê La, Chu Nhã, Chu Nghiên đám người đi tới căn cứ quan sát trung tâm. Y Huyền Dung cùng Lý Phủ Chân bởi vì mang thai liền không có đến đây. Các hạng tham số đều bình thường sao? Trần Mặc nhìn về phía bên người tổng công trình sư Trương giáo sư. Trương giáo sư gật gật đầu, chỉ vào trước mặt màn hình lớn, "Trần tổng yên tâm, trải qua nhiều lần điều chỉnh thử, hỏa tiễn động cơ, hướng dẫn hệ thống, thu về trang bị các loại mấu chốt bộ kiện đều ở vào trạng thái tốt nhất. Lần này kế hoạch chúng ta đem một viên cỡ nhỏ quan sát vệ tinh đưa vào gần đất quỹ đạo, sau đó khảo thí hỏa tiễn một tử cấp trên biển thu về kỹ thuật." Quan sát trung tâm bên trong, bầu không khí khẩn trương mà trang nghiêm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên màn hình lớn, phía trên thời gian thực biểu hiện ra hỏa tiễn các hạng số liệu cùng phát xạ đến ngược. 10, 9, 8. Theo đếm ngược tiếng vang lên, lòng của mỗi người nhảy cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Tô Vận nắm chặt Trần Mặc tay, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. 3, 2, 1, châm lửa. Chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, hỏa tiễn dưới đáy phun ra lửa nóng hừng hực, nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, mặt đất phảng phất đều đang run rẩy. Hỏa tiễn chậm rãi lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo lấy thật dài hỏa diễm với lửa, xông phá tầng mây, hướng về xa xôi vũ trụ bay đi. Quan sát trung tâm bên trong bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, mọi người kích động nhảy cẫng hoan hô. Trần Mặc nhìn trên màn ảnh dần dần thu nhỏ hỏa tiễn thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này không chỉ có là hoàng quan tập đoàn đột phá, càng là trong nước hàng không vũ trụ sự nghiệp trọng yếu một bước. Hỏa tiễn tiến vào dự định quỹ đạo, sắp phóng thích vệ tinh. Nhân viên công tác lớn tiếng báo cáo. Trên màn hình lớn, vệ tinh thành công cùng hỏa tiễn tách rời, triển khai năng lượng mặt trời thuyền buồm, bắt đầu công việc bình thường. Ngay sau đó, hỏa tiễn một tử cấp khởi động đẩy ngược động cơ, hướng về dự định trên biển thu về khu vực bay đi. Thu về khoang thuyền đã tiến vào tầng khí quyển, dù nhảy mở ra bình thường. Trên biển thu về bình đài đã vào chỗ, các hạng công tác chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng. Chỉ gặp một cái điểm đen nho nhỏ từ không trung chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn địa rơi vào trên biển thu về bình đài chỉ định khu vực. Thu về thành công. Theo nhân viên công tác hô to một tiếng, quan sát trung tâm bên trong lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Mọi người qua lại ôm, chúc mừng cái này một lịch sử tính đột phá. Chúng ta thành công. Lần này hỏa tiễn phát xạ cùng thu về thí nghiệm thành công, trong nháy mắt dẫn nổ toàn cầu dư luận. Các tạp chí lớn nhao nhao đầu để đưa tin, dân doanh hàng không vũ trụ sự nghiệp bước vào kỷ nguyên mới hoàng quan tập đoàn dẫn dắt toàn cầu vũ trụ thăm dò thủy triều. Đây là tài chính giới thích nhất nhìn thấy tin tức. Bọn hắn không chỉ có thích, đồng thời sẽ còn tăng lớn cường độ thổi phồng. Sau đó lại mở rộng chiến quả, ước mơ tương lai, sau đó kéo lên giá cổ phiếu. Nhưng không thể phủ nhận là, quốc tế xã hội đối Hoàng Quan tập đoàn thực lực có nhận thức mới. Càng nhiều quốc gia cùng chủ xí nghiệp động tìm kiếm hợp tác, hy vọng tham dự vào Hoàng Quan hàng không vũ trụ hạng mục bên trong tới. Trung Đông nào đó thổ hào vương quốc càng là trực tiếp đưa ra, nguyện ý đầu tư 100 tỷ, cùng Hoàng Quan tập đoàn cộng đồng thành lập mặt trăng căn cứ. Thị trường quốc nội cũng lần nữa sôi trào, Hoàng Quan hệ cổ phiếu tập thể phiêu hồng. Trong đó Hỏa Tiễn nghiên cứu phát minh tương quan khái niệm cố càng là liên tục lôi ra nhiều cái mức tới hạn. Cố chỉ tại Hoàng Quan hệ lôi kéo dưới, một đường đột phá 8000 điểm, lập nên lịch sử mới cao. Cùng lúc đó, Hoàng Quan tập đoàn sớm dậy bàn cũng đi vào quỹ đạo. Quân Nghi, Lệ Nghi mấy cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà khoái hoạt. Tại các lao sư dẫn đạo dưới, không chỉ có học được tri thức, còn nuôi dưỡng tốt đẹp thói quen cùng xã giao năng lực. Quân Nghi trở nên càng ngày càng sáng sủa, thường xuyên cho mọi người giảng sách mạn gạ bên trong cố sự. Lệ Nghi hội họa thiên phú cũng dần dần hiện hiện. Đây chính là cùng với nàng mẹ đi một đầu không giống lộ tuyến. Bạch Ngọc Khanh kỳ thật cũng không quá nghĩ Lệ Nghi giống như nàng Phiêu Vũ. Phiêu Vũ quá cực khổ, thậm chí có chút tổn thương thân thể. Vũ đạo diễn viên chức nghiệp thương bệnh cũng là rất nghiêm trọng. Lệ Nghi thích vẽ tranh, hơn nữa thoạt nhìn còn có thiên phú, vậy liền bồi dưỡng nàng vẽ tranh. Cái khác mấy tiểu tử kia bây giờ còn chưa có hiện ra sở thích đặc biệt cùng năng khiếu. Thú vị là, sắp một tuổi Trường An cùng Trường Ninh hai huynh đệ. Hôm nay là một khung. Trường An gầy một chút, Trường Ninh khỏe mạnh cáo khỉnh, hai huynh đệ ôm ở cùng một chỗ lôi kéo nhau quần áo. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền cái này hai là mẹ ở một bên nhìn xem. Mặt ngoài đều rất vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng đoán chừng đều khẩn trương hỏng. Chương 911 mẹ quên, cha người ta chưa quên chương 911 mẹ quên, cha người ta chưa quên Trường An cùng Trường Ninh hai huynh đệ. Trường Ninh dáng dấp khôi ngô một chút, chiếm thượng phòng. Dẫn đầu đem Trường An ôm ném xuống đất. Trên mặt đất là an toàn mềm mại cái đệm, ngã tại phía trên cũng không có việc gì. Tô Vận Liễu Mi nhỏ không thể thấy nhịn không được có chút thượng thiếu một chút. Nàng cái này là mẹ không có cách, nhịn không được quan tâm tiểu nhi tử a, nhưng Trần Mặc đã nói trước, các tiểu tử quẳng đập đánh khó tránh khỏi, để bọn hắn mình đấu đi. Chỉ cần không quá phận, các ngươi làm mẹ cũng không thể nhúng tay, tổn thương hòa khí mất thể diện. Cho nên Tô Vận chỉ có thể ở trong lòng hy vọng Trường An đường bị Trường Ninh thu thập thảm rồi. Bất quá, Trường An tiểu tử này cũng là có mấy phần cốt khí, bị Trường Ninh quẳng ôm ở trên mặt đất, quả thực là không có lên tiếng một tiếng. Tiểu gia hỏa cắn răng thừa dịp Trường Ninh thư giãn thời điểm, một chút lật lên ấn ở Trường Ninh. Lúc này đến phiên Diệp Tố Huyền mí mắt có chút nhảy một cái. Trường Ninh tiểu tử này cũng là khư phục, ý ý ý nha nha lật qua lại thân thể. A, hai người các ngươi tiểu tử túi, nhỏ như vậy liền học được nội đấu rồi. Nhan Tịch một tay một cá biệt hai cái tiểu gia hỏa cho nhấc lên, tách ra bọn hắn. Nàng gần nhất kết thúc một bộ phim quay chụp, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn mấy tháng, vừa bận nghỉ ngơi. Vừa về đến, nhìn thấy hai tiểu tử nội đấu. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền hai nữ lúc này không khỏi thở dài một hơi. Tịch Tịch trở về. Tịch Tịch ngươi phạt hai người bọn họ đi chạm góc tường. Đúng, phạt đứng góc tường. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền hai nữ ý kiến thống nhất nói. Nhan Tịch chớp chớp mắt to. Làm sao trong nhà hiện tại như thế nghiêm khắc? Hai tiểu tử thế mà đều muốn phạt đứng. Những cái kia bọn muội muội không nghe lời cũng không có gặp Tô Vận như thế nghiêm ngặt. Tô Di, Diệp Di, Trường An cùng Trường Ninh còn nhỏ, bọn hắn không hiểu cái gì, không đến mức phạt đứng đi. Nhan Tịch nhẹ nói. Về phần, cha hắn nói, đánh thời điểm không thể nhúng tay, đánh xong có thể dựa theo đúng sai trừng phạt. Mà lại, chính là muốn từ nhỏ lập quy củ, bằng không thì về sau lớn, ai quản được ở. Tô Vận một mặt nghiêm túc nói. Trong nhà như thế lớn, Hoàng Quan bây giờ như thế quy mô. Cái này từng cái tiểu gia hỏa, nói không chừng liền muốn trưởng khống Hoàng Quan tương lai. Không hảo hảo giáo dục, như vậy sao được chứ? Từ khi bắt đầu sớm dậy về sau, Trần Mặc đối Quân Nghi, Lệ Nghi các nàng cũng đều nghiêm khắc không ít. Cũng không chỉ là đối Trường An cùng Trường Ninh nghiêm ngặt. Nhan Tịch âm thầm tắt lưỡi, cũng may mình đã trưởng thành. Bằng không thì liền thảm rồi. Đúng rồi, Tô Di, Thanh Tuyết đâu? Nàng hiện tại vội vàng đâu, ngươi Trần Thúc để nàng phụ trách toàn bộ Giang Bắc khu vận doanh. A cái kia Thanh Tuyết hiện tại cũng là vận doanh tổng giám đốc á. Tô Thanh Tuyết trải qua một năm ma luyện, thành tích cũng quả thật không tệ. Xem như đạt được Trần Mặc cùng Chu Nghiên hai người tán thành, thu được đề bạt. Loại kia nàng tan tầm, ta phải tìm nàng mời khách. Được a, nàng đoán chừng lát nữa liền xuống ban. Nhan Tịch cùng Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy hiện tại quan hệ càng ngày càng tốt. Nói là thân như tỷ muội cũng không quá đáng. Tịch Tịch tỷ tỷ. Lúc này, Quân Nghi các nàng những tiểu tử này hạ sớm giờ học. Trông thấy Nhan Tịch cả đám đều vui vẻ vây quanh. A, Quân Nghi lại nghi. Tiểu Lê Tử. Tiểu Cửu là thân muội muội, Nhan Tịch không tự chủ ôm lấy Tiểu Cửu hôn một chút. Mụ mụ ngươi lúc nào có rảnh đến Ma Đô nha? Mẹ ta gần nhất chuẩn bị một cái tiết mục mới, nói là ba ba mang hải tử, có chút mau lên. A ba ba mang hải tử tiết mục. Tô Vận mỉm cười, nàng nhớ lại. Trần Mặc khi đó còn muốn tham gia tới, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Tiết mục mới khẳng định là sẽ bận điệu. Bất quá, nàng nói cuối tuần này khẳng định sẽ đến nhìn Tiểu Cửu. Không nói nhìn ngươi nha. Ta à? Hừ hừ, sớm đã bị nàng quên nha. Nhan Tịch một mặt tan giấm bộ rằng nói. Ai quên ngươi rồi? Trần Mặc thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Nhan Tịch đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ, nàng quay đầu nhìn xem Trần Mặc. Mẹ ta a, không có việc gì, mẹ quên, cha ngươi ta chưa quên. Hừ, lại chiếm ta tiện nghi. Chương 912 ai đang nghĩ ta đâu, chương 912 ai đang nghĩ ta đâu. Nhan Tịch hiện tại dần dần miễn dịch Trần Mặc cha UFF tự xưng. Không có phủ nhận, chính là ngầm thừa nhận. Trần Mặc tự nhiên là được một tức lại muốn tiến một thước. Lần trước ngươi còn đánh vào tua, ảnh hậu thưởng năm nay có thể cầm tới sao? Hừ, năm nay ta nhất định được. Ngươi liền đợi đến theo giúp ta đi bên trên tiết mục đi. Trần Mặc cười cười, hai người năm nay đổ ước đổi một cái, Nhan Tịch năm nay thua, liền muốn gọi Trần Mặc một năm tròn cha. Nhìn thấy một lần gọi một lần, chủ động gọi. Nhan Tịch diễn kỹ tại cùng Trần Mặc đổ ước bên trong, nhanh chóng dâng lên. Hiện tại nàng đã thoát ly bình hoa hàng ngũ, diễn kỹ càng phát ra tinh xảo, nhưng khoảng cách cầm ảnh hậu thưởng vẫn là kém chút hòa hậu. Trần Mặc đối cái nghề này có thể hiểu rõ, tăng thêm Bùi Ngọc cùng Hạ Vãn Tình cho hắn điểm nội tình tin tức. Nhan Tịch muốn bắt thưởng, tối thiểu còn muốn 2-3 năm lắm đạo. Cho đến lúc đó, Trần Mặc liền không cùng với nàng cược. Xách, ngẫm lại đến lúc đó bộ dáng nàng tức giận, Trần Mặc không khỏi lộ ra tiếu dung. Lúc này ngay tại vừa tiểu cửu Nhan Tịch đánh cái phun lớn hắt hơi. Á quy yêu ai nghĩ đến ta đâu? Nửa năm sau Hoàng Quan tập đoàn phát triển tình thế tiếp tục kéo lên, hàng không vũ trụ, khoa học kỹ thuật, tài chính, địa sản các loại nhiều cái lĩnh vực tề đầu tịch tiến, trở thành toàn cầu lớn nhất ảnh hưởng lực xí nghiệp. Đúng, đã không có một trong. Hoàng Quan điện thoại di động giá trị vốn hóa một đường tiêu thăng, nhất là lúc có kiểu mới đưa ra thị trường thời điểm. Liên nhận tư bản điên cùng nhiệt phụng. Còn có Hoàng Quan tàu điện theo thị trường số định mức mở rộng, nó giá trị vốn hóa đuổi sát Hoàng Quan điện thoại. Bất quá, gần nhất nóng nảy nhất cố. Không phải Hoàng Quan điện thoại, cũng không phải Hoàng Quan tàu điện, mà là Hoàng Quan chip. Theo ai phổ biến, đồng thời ai tại từng cái trí nhớ thi đấu bên trên đều nghiền ép cấp cao nhất tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều này cũng làm cho ai tại tư bản thu hoạch được điên cuồng tôn sùng. Ai bộc phát, cũng làm cho cái này phát triển nhu yếu phẩm, chip, giá trị lên nhanh. Hoàng Quan chip cao cấp tính năng, hoàn mỹ vừa phối trí tuệ đích tiến bộ, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều đứt gây dẫn trước. Giá cổ phiếu đã vượt qua Hoàng Quan điện thoại, cùng Hoàng Quan tàu điện. Cùng lúc đó, gạo cố có ngắn ngủi tăng trở lại. Nhưng so với trong nước chỉ số đã đột phá vạn điểm á cố, lại là kém không ít. Mà lại, mỗi lần nhìn xem muốn trướng lên thời điểm, đều sẽ bị kết sủ tư bản đánh về nguyên hình. Tình huống như vậy so sánh hạ, A Cố càng thụ tư bản ưu ái. Nguyên bản ngắm nhìn tư bản cũng nhao nhao ra trận. Cái này khiến A Cố nước lên thì thuyền lên, một đường kéo lên. Hoàng Quan kỳ hạ 7 cái phân bộ công ty cũng được xưng là 7 đại cố. Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ. Trần Mặc nhìn xem Bạch Ngọc Khanh ngồi ở trên ghế salon, có lồi có lõm dáng người, không khỏi lộ ra tiểu dung. Nhìn cái gì đấy, nghiêm túc như vậy. Bạch Ngọc Khanh chính nhìn xem điện thoại, đưa cho Trần Mặc nói, cái này không biết ai nổ liệu, lệ nghi đoạt giải sự tình bên trên từng cái tin tức. Lệ Nghi đoạn thời gian trước tham gia Nhi Đồng Sáng Ý giải thi đấu tin tức, không biết làm sao bị truyền thông biết được. Trong lúc nhất thời, các lớn giải trí cùng tài chính và kinh tế truyền thông nhao nhao theo vào đưa tin. Hoàng Quan tập đoàn tiểu công chúa thu hoạch được cả nước Nhi Đồng Sáng Ý giải thi đấu giải đặc biệt chủ đề rất nhanh leo lên hot lục soát. Trần Mặc nhìn một chút hot lục soát, còn có dân mạng bình luận. Đại bộ phận ngược lại đều là xem náo nhiệt bình luận, cũng có tán dương Lệ Nghi hữu nghệ thuật thiên phú. Đương nhiên, cũng có nói đây chính là vì cho Lệ Nghi cầm thưởng làm sáng ý giải thi đấu. Lệ Nghi không biết ngoại giới đánh giá, ngược lại là vui vẻ cầm cút cho Trần Mặc nhìn. Trần Mặc ôm tiểu gia hỏa chính vui vẻ thời điểm. Tô Vận bước nhanh tới, mang theo vẻ lo lắng nói: "Tuyển Dung cùng phủ chân muốn sinh, mau đi xem một chút đi." Chương 913 đều mang tâm tư, chương 913 đều mang tâm tư. Trần Mặc ôm Lệnh Nghi bước nhanh đi theo Tô Vận tiến đến Trần gia tư nhân bệnh viện. Bệnh viện sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, đỉnh cấp sản khoa bác sĩ cùng y tá đoàn đội tùy thời chờ lệnh. Trần Mặc vừa đến, chữa bệnh và chăm sóc tới giảng thuật tình huống. Theo một tiếng vang dội khóc nỉ non, ý Tuyển Dung thuận lợi sinh ra một cái nam hải. "Chúc mừng Trần tiên sinh, mẹ con bình an." Y tá cẩn thận từng ly từng tí đem cuốn tại gạo màu trắng trong tã lót hải nhi đưa tới Trần Mặc trước mặt. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, lông mày còn hơi nhíu, miệng nhỏ lại tại vô ý thức nhấp động, phấn điêu ngọc trác bộ dáng rất là đáng yêu. Trần Mặc không khỏi lộ ra tiểu dung, tại trong ngực hắn Lệnh Nghi cũng dò xét lấy đầu nhìn. "Tuyển Dung thế nào?" Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía phòng sinh phương hướng, trong thanh âm mang theo khó nén lo lắng. Y tá nữ sĩ sản xuất quá trình rất thuận lợi, chính là có chút suy yếu, hiện tại ngay tại nghỉ ngơi. Y tá cười đáp lời, hai tử thể trọng 6 cân 8 lượng, các hạng chỉ tiêu đều phi thường khỏe mạnh, là cái khỏe mạnh tiểu gia hỏa. Tô Vận đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, "Yên tâm đi, Tuyển Dung nội tình tốt, nghỉ ngơi 2 ngày liền khôi phục. Ngươi nhìn đứa nhỏ này mặt mày, nhiều tinh thần." Bạch Ngọc Khanh từ Trần Mặc trong ngực tiếp nhận Lệnh Nghi, nắm nàng. Lệnh Nghi điểm lấy mũi chân, đào lấy tã lót biên giới tò mò đánh giá đứa bé, đột nhiên nghiêm túc nói, "Ba ba, đây là Tuyển Dung A Di sinh sao?" "Đúng vậy a, về sau cũng là Lệnh Nghi đệ đệ." Bạch Ngọc Khanh khẽ cười nói. Lệnh Nghi trên mặt nghi hoặc, không hiểu rõ lắm. "Không phải mình mụ mụ sinh, mình cũng muốn gọi đệ đệ." Trần Mặc luốt luốt nữ nhi tóc, vừa muốn mở miệng, cuối hành lang đột nhiên chuyển đến y tá tiếng bước chân rồn rập, "Trần tiên sinh, Lý nữ sĩ bên kia cũng sinh." Trần Mặc dặn dò Tô Vận chiếu khán vừa ra đời hải tử, mình bước nhanh đi theo y tá đi hướng một gian khác phòng sinh. "Trần tiên sinh, chúc mừng, mẹ con bình an." "Khá lắm, lại là một đứa con trai." Trần Mặc đi lên trước, nhìn xem y tá trong ngực nho nhỏ tã lót, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. "Phù chân nàng thế nào?" "Lý nữ sĩ chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, không có việc gì." Lý Phù Chân sinh nhi tử tin tức truyền về Nam Đồng, Tam Hương tập đoàn bên kia cũng sướng đến phát rồi. Đây chính là tương lai tiếp đồng người. Sớm chuẩn bị tốt tập đoàn cổ phần, đều trực tiếp tính vào Lý Phù Chân cái này là mẹ danh nghĩa. Sau đó mấy ngày, Trần gia tư nhân bệnh viện thành địa phương náo nhiệt nhất. Tống Thanh Đại từ chối đi tiết mục thu, từ tỉnh thành bay tới Ma Đô, Diệp Tố Huyền cũng là từ đế chạy tới. Hạ Vãn Tình sớm kết thúc quay trụ cùng Nhan Tịch đồng thời trở về, cho hải tử lấy tên thành hạng nhất đại sự. Y Huyền Dung sinh hạ nhi tử, Trần Mặc đặt tên là Trần Giải Cẩn. Lý Phù Chân sinh nhi tử gọi Trần Trường Hy. Cái này hai tiểu tử xuất sinh ngày này, Hoàng Quan từng cái phân bộ cổ phiếu đều tại phóng đại. Không biết có phải hay không là có người thu được nội bộ tin tức, tại cái này làm chúc mừng đâu. Hiện tại tài chính ngành nghề đều ở hoàng quan trong lòng bàn tay của mình. Nhất là Ilya Viễn Dung, hiện tại đã là tài chính giới nữ vương. Theo hai tiểu tử giáng sinh, trong nhà xem như lại nên đón một lần đại đoàn viên. Trần gia xem như càng ngày càng náo nhiệt. Có mấy vị tỷ muội nhìn thấy bây giờ đều có bốn tên tiểu tử, trong lòng các nàng không khỏi có chút nóng nảy. Tỷ Như cùng Tô Vận đồng dạng từ Khánh Dương trong huyện gia Chu Nhã, còn có gần đây bận việc lấy nàng xa xỉ phẩm công ty Levi. Hai người bọn họ là nhất nóng nảy. Còn có chính là Hạ Văn Tỉnh, nàng chủ yếu là thông cáo quá nhiều, có thể đưa ra tới thời gian quá ít. Mỗi lần trở về, Trần Mặc cũng không nhất định liền có rảnh. Tăng thêm thường xuyên đối mặt ống kính cùng công chúng nữ đỉnh lưu, nàng trong khoảng thời gian này còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận mang thai. Nàng nếu là mang thai, khẳng định liền phải đình chỉ công việc. Nàng không giống Y Huyền Dung cùng Lý Phụ Trần, Tô Vận các nàng, mang thai còn có thể gọi tiếp tục công việc. Đây là chức nghiệp tệ nạn. Bạch Ngọc Khanh là cái thứ nhất không có hai thai ý nghĩ. Tống Thanh Đại nguyên bản nói muốn hai thai, nhưng công việc một bận rộn, liền không có thời gian. Mỗi cuối tuần tới một chuyến, đuổi kịp không được, bây giờ còn chưa vận động. Còn có Lục Thanh Thiện, nàng hiện tại là bị thúc chặt nhất. Người nhà mẹ đẻ đều ngóng trông nàng lúc nào có thể có tin mừng. Chương 914 bị bạn học này tan học đến văn phòng chương 914 bị bạn học này tan học đến văn phòng hiện tại Hoàng Quan tập đoàn nhìn hết thể đều đi hướng quỹ đạo. Trần Mặc có thể hơi thư giãn một tí. Thì như rất lâu không có đi tìm Tằng giáo sư học thêm. Tằng giáo sư có tốt một đoạn thời gian không có gặp Trần Mặc. Là một thành thục nữ nhân, nhất là nếm đến Trần Mặc ngon ngọt nữ nhân. Qua lâu như vậy không gặp, nói là ngày nhớ đêm mong cũng không sai. Tằng Sơ ảnh vị này luôn luôn đoan trang ưu nhã nữ giáo sư, gần nhất khi đi học đều có chút không quan tâm. Bất quá cũng liền một hồi, nàng liền lập tức tỉnh lại mình, trước cao nghiệp tố dưỡng, để nàng chăm chú giảng bài. Dưới đài đồng học cũng là xem như chăm chú. Tằng Sơ ảnh hít sâu một hơi, sung mãn ngạo nhân vào một, không khỏi có chút chập trùng. Nàng gái này nhẹ nhàng động tác cũng phá lệ mê người. Thành thục nữ nhân bật bị, so với dưới đài những cái kia vừa mới 20 nữ sinh viên, kia là một trời một vực. Bất quá, Tằng Sơ ảnh giảng bài trong phòng học, nghe giảng bài nhất chăm chú vẫn là những cái kia nam đồng học. Lúc đầu tiết học của nàng bên trên, nam sinh hẳn là không nhiều ít mới đúng. Nhưng bây giờ là càng ngày càng nhiều. Có chút đúng là tới nghe khóa, nhưng có chút, nàng đều không có ý tứ đâm thủng tâm tư của bọn hắn. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Tằng Sơ ảnh một chút liền có thể nhìn ra là có ý gì. Thưởng thức, ái mộ, hướng tới. Cái này không khỏi để nàng nhớ tới Trần Mặc nhìn nàng thời điểm ánh mắt. Tằng Sơ ảnh nghĩ tới đây liền không khỏi đỏ mặt, nàng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mình giảng bài. Chỉ là giảng đến một nửa, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tại dưới đài đối phương nở nụ cười nhìn xem nàng, một bên nghe giảng bài còn một bên ghi bút ký, thỏa thỏa một bộ học sinh tốt bộ dáng. Cũng không phải mình học sinh tốt tự mình cho hắn bổ không biết bao nhiêu khóa gia hỏa. Hiện tại là mình nam nhân, Trần Mặc. Trần Mặc mang theo mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống vành nón, che khuất con mắt. Mặc dù như thế, nàng vẫn là một chút liền có thể nhận ra đối phương. Dù sao, một ngày này trời, mặt của hắn ở trong đầu mình không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Ban đêm đi ngủ đều nghĩ đến. Một màn này hiện, nàng làm sao có thể nhận không ra. Cái này đỗng nhiên kinh hỉ, để nàng nhịp tim cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Cái này chi thức điểm, sẽ là mọi người thi cấp 6 thời điểm trọng điểm. Tiếp xuống, mọi người nhìn. Thằng Sơ ảnh vừa nói, vừa đi về phía phòng học phía dưới. Chậm rãi, không để lại dấu vết liền đi tới Trần Mặc bên cạnh. Vị bạn học này, mời ngươi nói một chút chúng ta cái này tiết khóa trọng điểm đều có nào. Cái này một tiết khóa trọng điểm. Những bạn học khác cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tàng giáo sư vẫn là lần đầu như thế bắt người đặt câu hỏi. Cái này khiến không thiếu nam đồng học hơi sợ. Vừa mới tàng giáo sư nói cái gì? Chỉ lo nhìn nàng, đều quên nghe giảng bài. Nói xong chỉ là đến xem vóc người nóng bỏng mỹ nữ giáo sư. Không nghĩ tới phải học tập thật giỏi không biết. Tàng Sơ ảnh mang theo mỉm cười, tới gần mang theo mũ lưỡi chai nam sinh. Giáo sư, ngài phía trước nửa giờ khóa ta không nghe thấy, chỉ nghe đằng sau 10 phút đồng hồ, trọng điểm hẳn là. Không biết nói rất đúng không đúng. Ừm, không tệ à, chăm chú nghe giảng bài, bất quá trước mặt không có nghe. Cái kia tan học đến phòng làm việc của ta học bù. T. Còn muốn đơn độc học bù. Người anh em này thật thảm rồi a, các bạn học trai nhau nhau vì mũ lươi trai nam đồng học mặc nghiệm. Đau lòng một giây đồng hồ, đồng thời may mắn chính là vừa mới Tằng Sơ ảnh không có để bọn hắn trả lời vấn đề. Được rồi, giáo sư. Mũ lươi trai nam đồng học thái độ thành khẩn trả lời. Người anh em này sẽ không thật đi học bù a. Bất quá, Tằng giáo sư đơn độc một đối một học bù. Ngẫm lại có chút hâm mộ. Nghe nói Tằng giáo sư vẫn còn độc thân đâu. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn mũ lươi trai nam đồng học ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Tằng Sơ ảnh mang theo ý cười lắc lắc eo thon chậm rãi trở lại bục giảng, tiếp tục giảng bài. Lại qua vài phút, cái này lớp kết thúc. Đồng học, đi theo ta văn phòng. Tằng Sơ ảnh mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem mũ lưỡi trai đồng học. Mũ lưỡi trai ho nhẹ một tiếng, giảm thấp xuống vành nón đuổi theo Tằng Sơ ảnh. Hai người một trước một sau. Tằng Sơ ảnh thành thục thiếu phụ dáng người càng phát ra nở nang tinh tế, nàng hôm nay mặc một đầu quần jean bó sát người, bao vây lấy bằng mông. Đi đường lúc, đi theo tế nhuyễn vòng eo, tả hữu bốn éo. Cái này khiến theo ở phía sau Trần Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Yêu tinh, đây là cố ý tra tấn hắn á xuyên qua hành lang, xuống lầu, chỗ rẽ. Rốt cục đến nàng cửa phòng làm việc thời điểm. Trần Mặc một tay lấy Tằng giáo sư kéo vào văn phòng. Chương 915 học bù. Ta còn không có đồng ý đâu chương 915 học bù. Ta còn không có đồng ý đâu Tằng Sơ ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng từ văn phòng ra. Đối diện gặp được vừa mới lên xong khóa đồng sự. Tằng giáo sư, muộn như vậy còn chưa đi. Còn có lớp. Tằng Sơ ảnh dọa giật mình, nhưng cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức khôi phục lại bình tĩnh mỉm cười nói, không có lớp, chuẩn bị một điểm dạy học tư liệu.
A, ngươi mặt làm sao hồng như vậy, không có sao chứ?
Không có việc gì, không có việc gì, có thể là nóng.
Không có việc gì liền tốt, bye bye.
Tăng Sơ Ảnh nhìn đối phương rời đi về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khỏi quay đầu vũ mị oán trách nhìn thoáng qua Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười, đi ra.
Tăng giáo sư, ta ơn ngài tận chức tận trách, giúp ta học bù.
Tăng Sơ Ảnh môi đỏ kiểu diễm, nàng khẽ gắt một ngụm, thật sự là không mặt mũi gặp người.
Đi mau về nhà rồi, Tăng Sơ Ảnh nói vội vàng lôi kéo Trần Mặc rời đi.
Sợ bị người trông thấy, nhất là không thể để cho Lục Thanh Tiện trông thấy, bằng không thì khẳng định bị nàng nhìn thấu mình đã làm gì.
Thật vừa đúng lúc, vừa tới đầu bậc thang, liền gặp lên lầu Lục Thanh Tiện.
Lục Thanh Tiện dương mắt nhìn thấy hai người, không khỏi lộ ra tiểu dung.
Ừm.
Nàng nhìn kỹ lại, Tăng Sơ Ảnh cái kia hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt, nàng liền không khỏi lộ ra ý vị sâu xa ý cười.
Sơ Ảnh tỷ, ngươi cùng vị này Trần đồng học ở văn phòng làm gì?
Không làm gì nha, học bù, hắn lên lớp không chăm chú.
Tăng Sơ Ảnh một mặt nghiêm chỉnh trả lời.
Trần Mặc ở một bên cười gật đầu, phối hợp Tăng Sơ Ảnh.
Đúng, Tăng giáo sư rất nghiêm túc tại cho ta học bù.
Lục Thanh Thiện dài ồ một tiếng, biểu thị ta tin các ngươi chuyện ma quỷ.
Nàng nhìn thoáng qua điện thoại nói, ta nhớ không lầm, Tăng giáo sư khóa là 3 giờ chiều kết thúc, hiện tại là 5:38, các ngươi học bù bổ hơn 2 giờ à?
Tăng Sơ Ảnh.
Lục Thanh Thiện nhìn xem quấn bách Tăng Sơ Ảnh, không khỏi lộ ra tiểu dung.
Lúc trước ta còn nhớ rõ Sơ Ảnh tỷ ngươi nói với ta nói đâu, niên kỷ chênh lệch lớn, thân phận không thích hợp.
Tăng Sơ Ảnh gương mặt xinh đẹp bỏ bừng, đã từng nói lời nói, hiện tại áp dụng đến trên người mình.
Hắn hiện tại
đều tốt nghiệp.
Đúng, ta đều đã tốt nghiệp a, không có vấn đề.
Trần Mặc cười nói bổ sung.
Ha ha, quả nhiên là dạng này, bị ta lừa dối đi ra rồi hả?
Lục Thanh Thiện một mặt được như ý giảo hoạt ý cười.
Tăng Sơ Ảnh,
thật phục cái này lão Lục, khó lòng phòng bị.
Bất quá, cũng không quan trọng.
Lục Thanh Thiện biết liền biết đi.
Dù sao hai người là người trên một cái thuyền.
Đúng rồi, hai vị là muốn đi ra ngoài hẹn hò, không đúng, là đi học bù.
Lục Thanh Thiện cười hỏi.
Tăng Sơ Ảnh kéo nàng lại, đúng, học bù, cùng đi cho hắn học bù.
Lục Thanh Thiện cười lắc đầu, không được, ta cũng không muốn làm bóng đèn.
Đúng, các ngươi học bù thời điểm cần phải chú ý đừng bị cậu tử đập tới a, bằng không thì ngày mai liền lên hot lục soát.
Tăng Sơ Ảnh,
như vậy còn không bằng trực tiếp về trong nhà học bù tốt.
Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo phố ăn cơm.
Sau đó thì sao?
Cho Trần Đồng học học bù a.
Phúc.
Hai người bọn họ hiện tại chơi cái này ngạnh chơi rất vui vẻ.
Trần Mặc bất mãn nói, hai người các ngươi còn không có hỏi qua ta cái này bị học bù người có nguyện ý hay không đâu.
Tăng Sơ Ảnh cùng Lục Thanh Thiện liếc nhau, không khỏi lộ ra tiểu dung.
Dạ phố, ăn cơm, ăn đi thì đi thôi.
Dù sao Trần Mặc lại không kém điểm ấy chuyện xấu.
Trần Mặc thế nhưng là đi tham gia một triển lãm cá nhân sẽ, đều có thể biên ra hắn cùng nhà mình tiểu mới nữ người máy nói yêu thương.
Càng kỳ quái hơn sự tình đều có, cho nên đã không quan trọng.
Mọi người bây giờ nhìn Trần Mặc các loại chuyện xấu bắt quái, đều là rất được hoan nghênh thái độ.
Thậm chí trên phố còn cho Trần Mặc chuyển qua chuyện xấu nữ nhân, làm một cái kỹ càng bảng xếp hạng.
Được sủng ái nhất chính là vị kia, có năng lực nhất chính là vị kia, là bình hoa chính là vị kia.
Chương 916 nằm cũng trúng thương, chương 916 nằm cũng trúng thương Hoàng Quan tập đoàn các loại nhiệt độ giá cao không hạn.
Mọi người đối Trần Mặc vị này người trưởng đà sinh hoạt cá nhân chú ý vượt qua Trần Mặc tưởng tượng của mình.
Chuyện xấu đối tượng bảng danh sách đều có.
Tại trên internet lặng lẽ lưu truyền, lại dựa vào không hợp thói thường chi tiết cùng cao thảo luận độ, dần dần thành công khai bắt quái thánh kinh.
Phần này bảng danh sách xếp hạng để không ít người biết chuyện không biết nên khóc hay cười.
Lê Vi các nàng thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau trêu chọc.
Đứng đầu bảng không chút huyền niệm là Tô Vận, làm Hoàng Quan tập đoàn tài vụ tổng thanh tra, nàng lâu dài nương theo Trần Mặc có mặt các loại hạch tâm trường hợp, từ đưa ra thị trường gõ chung đến hải ngoại đàm phán, hai người đứng sóng vai hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người.
Trên bảng danh sách đối nàng đánh dấu là chính cung khí chàng, không thể lay động.
Tô Vận ngẫu nhiên từ Lê Vi trong miệng biết được lúc, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, nhưng trong lòng có hay không mừng thầm, chỉ có chính nàng biết.
Nàng chưa từng tiết vu đáp lại những thứ này bắt quái, nhưng cũng chấp nhận phần này công nhận địa vị.
Vạn bạn không nghĩ tới xếp ở vị trí thứ hai lại là Trung Nghiên.
Vị này tay cầm Hoàng Quan điện thoại cùng tàu điện hai đại hạch tâm nghiệp vụ thiết nương tử.
Từ trước đến nay lấy lôi lệ phong hành chỗ làm việc hình tượng gặp người, ngoại trừ công việc cơ hồ không cùng Trần Mặc có tư nhân gặp nhau.
Có thể không chịu nổi hai người cùng khung tần suất quá cao, buổi họp báo, chiến lược sẽ, nhà máy thị sát.
Mỗi một lần sóng vai đều bị truyền thông bắt giữ phóng đại, thậm chí có marketing hảo não bổ ra chỗ làm việc cường cường luyện kịch bản.
Chu Nghiên lần thứ nhất nhìn thấy bảng danh sách lúc, ngay tại phê duyệt 1% tỷ cấp cung ứng liên hợp đồng, đầu ngón tay xẹt qua trên màn hình thanh lãnh ngự tỷ, an ý cộng tác lời bình.
Nàng si khẽ một tiếng, đám người này thật sự là nhàn không có chuyện làm.
Lời tuy như thế, nhưng này cái giao diện nhưng vẫn không đóng lại, bên hai lặng lẽ nổi lên một tia nhiệt ý càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là, Hoàng Quan tổng giám đốc xử lý đại tổng quản Tô Dung cũng thình lình xuất hiện.
Xếp hạng thậm chí vượt qua mấy vị thường bạn Trần Mặc khoảng chừng nữ sĩ.
Tô Dung làm trưởng quản lý tập đoàn hoạch tâm sự vụ chủ tính trung, nàng hầu ở Trần Mặc bên người số lần so với ai khác đều nhiều.
Nàng nhìn thấy mình danh tự đằng sau đi theo Ôn Nhu hiền nội trợ hình tiềm lực đánh dấu, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, khóe miệng không bị khống chế hướng lên giơ lên.
Đoạn thời gian đó bởi vì Tô Dung tâm tình tốt, toàn bộ tổng giám đốc xử lý đều là nhẹ nhõm vui sướng điệp.
Trái lại Trần Mặc chân chính người một nhà ngược lại phần lớn tại trên bảng danh sách không có chỗ xếp hạng.
Sợ kẻ là một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học bên trên, ngoại trừ cần thiết kỹ thuật báo cáo, cơ hồ không tham dự bất luận cái gì công khai hoạt động, ngoại giới đối vị này tóc vàng mắt xanh nhà khoa học biết rất ít. Nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào, mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật mới, ngẫu nhiên từ những người khác trong miệng nghe được tương quan bắt quái, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Bạch Ngọc Khanh, Lục Thanh Thiển cùng Tằng Sơ Ảnh kia liền càng ít. Bạch Ngọc Khanh mặc dù ngẫu nhiên có mặt hoạt động, lại phần lớn cùng nghệ thuật tương quan, cực ít cùng Trần Mặc cung. Các nàng cố ý tránh ra cùng Trần Mặc công khai tư nhân chuyển động cùng nhau, đến mức tại bắt quái trên bảng danh sách cơ hồ không có tồn tại cảm. Thụ nhất chuyện xấu bắt quái thích thuộc về Hạ Văn Tình. Làm đỉnh lưu nữ tinh, nhất cử nhất động của nàng đều tại đèn chiếu dưới, cùng Trần Mặc quá khứ gặp nhau đã sớm bị dân mạng đào đến út sấp. Mỗi lần nàng có tác phẩm mới thượng tuyến, đều sẽ bị liên quan đến Trần Mặc trên thân. Hạ Văn Tình Trần Mặc hẹn hò chủ đề thỉnh thoảng liền sẽ xông lên hot lục soát. Hạ Văn Tình đối với cái này sớm thành thói quen, mỗi lần bị phóng viên truy vấn lúc, đều có thể cười đánh thái cực. Kỳ thật tại Trần Mặc bên người mỗi người đều đã quen thuộc dạng này. Các nàng đều có thể thông dong đường đối. Bắt quái về bắt quái, Trần Mặc buổi tiếp Tằng Sơ Ảnh cùng Lục Thanh Thiện đi dạo lên văn nghệ sẽ đi. Nhà này giấu ở lão Dương phòng bên trong sách ga yên tĩnh lịch sự tao nhã, chất gỗ giá sách bày đầy các loại thư tịch, trong không khí tràn ngập cà phê cùng trang giấy hỗn hợp hương khí. Tằng Sơ Ảnh tuyển một bản chuyên nghiệp thư tịch, Lục Thanh Thiện chọn lấy bản giáo dục tâm lý học chuyên. Hai nữ ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế dài bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp vẩy vào trang sách bên trên, tuế nguyệt tính tốt không tưởng nổi. Trần Mặc mang theo mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống mảnh nón, ngồi ở phía đối diện buổi tiếp các nàng. Hắn tiện tay cầm lấy một bản tài chính và kinh tế tạp chí lật vài tờ, tâm tư lại không tự chủ được địa trôi hướng đối diện hai người. Tằng Sơ Ảnh đọc sách lúc lại nhẹ nhàng nhíu mày, gặp được thích câu còn biết dùng đầu ngón tay xẹt qua giao diện, hai người nhìn một hồi sách, một cái đi mua trà chiều, một cái đi toilet. Trần Mặc sách trong tay là nhìn vào. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu trắng váy liền áo tuổi trẻ nữ sinh, thoạt nhìn cũng chỉ 18 tuổi, nàng do dự đi đến trước bàn, "Ngươi tốt, không có ý tứ quấy rầy một chút, ta có thể ngồi ở đây không?" Trần Mặc sững sờ một chút, "Không có ý tứ, ta chỗ này có người." Nữ sinh hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn như cũ dung cảm lấy điện thoại di động ra, "Vậy ta có thể thêm bạn một cái hẹn chặt sao?" Trần Mặc lúc này còn chưa mở miệng, nhìn thấy mới từ toilet trở về Tằng Sơ Ảnh cùng Lục Thanh Thiện đứng tại cách đó không xa. Hai nữ không chỉ có không có giải vây ý tứ, ngược lại hai tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy xem trò vui ý cười. Tằng Sơ Ảnh còn lặng lẽ đối Lục Thanh Thiện chớp chớp mắt, hai người nín cười chờ lấy nhìn Trần Mặc ứng đối như thế nào. Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn các nàng một chút, quay đầu đối nữ sinh ôn hòa lắc đầu, "Thật có lỗi, ta đã có bạn gái." Trần Mặc nói, hắn đưa tay chỉ xem trò vui Tằng Sơ Ảnh cùng Lục Thanh Thiện. Hai nữ lập tức yếu dung biến mất. Chương 917 tỉ muội, cứ như vậy chạy. Chương 917 tỉ muội, cứ như vậy chạy. Nữ sinh thuận ngón tay của hắn nhìn sang, nhìn thấy Trần Mặc nói tới bạn gái. Hai nữ dung mạo đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, mặc kệ là phương diện nào đều viễn siêu chính mình. Nàng lập tức minh bạch, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, vội vàng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quấy rầy." Nói xong, cũng như chạy trốn chạy ra. Trần Mặc đứng người lên, hướng phía còn tại cười trộm hai nữ đi qua, ra vẻ nghiêm túc nhíu mày, "Hai vị giáo sư, vừa rồi thấy thật vui vẻ à?" Tằng Sơ Ảnh vội vàng thu liễm tiểu dung, giả bộ như dáng vẻ vô tội, "Chúng ta cũng không có làm gì, là của ngài mị lực quá lớn, tùy thời đều có thể hấp dẫn tuổi trẻ xinh đẹp muội muội." Lục Thanh Thiển cũng cười hắc đệm, "Đúng nha, mị lực quá lớn, đội mũ đều giấu không được. Xem ra cần phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút hai cái này xem cho vui." Trần Mặc đưa tay, một người cho một chút, động tác tự nhiên mà thân mật. Hai nữ gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Sách đá nhàn nhã thời gian kết thúc sau, ba người đi một nhà tư mật tính cực tốt cao cấp tư phòng ăn quán. Bao xương bố trí được cổ kính, ngoài cửa sổ là róc rách nước chảy, món ăn tinh xảo ngon miệng. Lúc ăn cơm, Tằng Sơ Ảnh cùng Lục Thanh Thiện còn tại dư vị vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, thỉnh thoảng cầm Trần Mặc treo gẹo, bầu không khí nhẹ nhõm mà mập mờ. Bữa tối kết thúc, bóng đêm càng thâm. Trần Mặc lái xe đưa hai người về nhà, xe vững vàng dừng ở Lục Thanh Thiện biệt thự bên ngoài. Đến nhà, Trần Mặc quay đầu nhìn hai nữ. Lục Thanh Thiện gương mặt từng đỏ, nhìn thoáng qua Tằng Sơ Ảnh, lại nhìn về phía Trần Mặc, "Cái kia, ngươi có muốn hay không đi lên buổi bổ khóa?" Tằng Sơ Ảnh cười nói, "Đúng a, vừa rồi sách đá khóa còn chưa lên xong đâu." Trần Mặc đáy mắt hiện lên mỉm cười, đẩy cửa xe ra xuống xe, "Tốt, vậy liền phiền phức hai vị giáo sư, tiếp tục cho ta buổi bổ khóa." Tằng Sơ Ảnh khuôn mặt đỏ lên nói, "Ta nhớ tới, ta phải về nhà, các ngươi bổ đi." Lục Thanh Thiện, "Vậy không được." Tằng Sơ Ảnh bước nhanh lên xe, trực tiếp lái xe chạy trốn. "Không phải, nàng lái xe chạy." Lưu lại mắt trợn tròn Lục Thanh Thiện nhìn xem xe đuôi khói. "Không phải tìm muội, cứ như vậy ném tự mình một người." Trần Mặc vẫn như cũ nở nụ cười, "Đi thôi, Lục giáo sư, đêm nay cũng chỉ có thể vất vả ngươi." "Lục Thanh Thiện." Lục Thanh Thiện biệt thự mang theo Giang Nam tiểu viện lịch sự tao nhã, bàn đá xanh đường chiếu đến bóng đêm, dưới hiên đèn lồng choáng ra vàng ấm ánh sáng. Nàng cười đẩy cửa ra, đầu ngón tay còn mang theo bữa tối lúc rượu đỏ hơi say rượu, quay người đối Trần Mặc trừng mắt nhìn, "Trần đồng học chờ một lát, ta đi lấy tài liệu giảng dạy." Lời còn chưa dứt, nàng liền dẫm lên giày cao gót bước nhanh lên lầu, váy đảo qua thang lầu lan can, lưu lại động lòng người bóng lưng. Trần Mặc tựa ở cửa trước chỗ, ánh mắt đi theo thân ảnh của nàng, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt sơn chi hương hoa nước vị, hỗn hợp có trong phòng gỗ thô đồ dùng trong nhà mùi thơm ngát, phá lệ cho người. Bất quá một lát, trên lầu truyền tới tiếng bước chân, Lục Thanh Thiện chậm rãi đi xuống. Nàng đổi một thân cắt xén lưu loát tây trang màu đen, phản vai tuyến nổi bật lên dáng người càng thêm cao gầy, bên trong trả lời sắc tơ tầm áo sơ mi, cổ áo bung ra hai viên cúc áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh.
vớ cao màu đen bao vây lấy thẳng tắp hai chân con dài, giẫm tại mảnh cao gót bên trên, mỗi một bước đều mang trầm ổn lại mị hoặc tiết tấu. Trong ngày thường ôn luyện tài trí giáo sư khí chất thêm mấy phần lăng lệ, lại càng lộ vẻ phong tình bản chủng. Trần Đông Học, nàng đi đến Trần Mặc trước mặt, hai tay chắp sau lưng, có chút túi người, đáy mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Nghe nói Tằng giáo sư cho ngươi bổ hơn 2 giờ khóa, không biết là thế nào cái bộ pháp, không nếu như để cho ta cái này dạy thay lão sư kiểm nghiệm một chút thành quả. Trần Mặc không khỏi hít sâu một hơi, muốn làm sao kiểm nghiệm đâu. Chương 918, Xoái ca, có thể kết giao bằng hữu sao? Chương 918, Xoái ca, có thể kết giao bằng hữu sao? Trần Mặc hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, đưa tay muốn đi ôm eo của nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Lục Thanh Thiện nghiêng người vây quanh phía sau hắn, ấm áp khí tức phất qua thai của hắn mở, lên lớp muốn thủ quy củ, Trần Đồng Học cũng không thể loạn động. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bờ vai của hắn, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Tàng giáo sư dạy ngươi cái gì? Là ngữ pháp trọng điểm, vẫn là cái gì khác? Trần Mặc đối đầu nàng ngậm lấy thủy quang con ngươi, ở trong đó chiếu đến mình thân ảnh, mang theo không che giấu chút nào trêu chọc. Lục Thanh Thiện có chút ngửa đầu, môi đỏ cơ hồ muốn dán lên khóe môi của hắn, thanh âm khàn khàn như nỉ non, không bằng ngươi làm mẫu một chút. Phen này tận lực trêu chọc, triệt để đốt lên Trần Mặc đáy mắt hỏa diễm. Hắn không do dự nữa, đưa tay chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng chăm chú kéo vào trong ngực. Lục Thanh Thiện kinh hô một tiếng, thân thể đã bị hắn ôm, chóp mũi chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim. Tây trang màu đen vải vóc ma sát da thịt, mang theo một chút thô ráp cảm nhận, cùng nàng tơ tằm áo sơ mi mềm nhắn hình thành so sánh rõ ràng, tăng thêm mấy phần mờ mờ. Lục giáo sư, Trần Mặc thanh âm mang theo khàn khàn tư tính, cúi đầu nhìn xem trong ngực người phiếm hồng gương mặt. Đã muốn học bù, vậy nhưng đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Hắn không đợi Lục Thanh Thiện đáp lại, liền cúi người tiếp cận xuống dưới. Lục Thanh Thiện tay đầu tiên là có chút vùng vẫy một hồi, lập tức vòng lấy cổ của hắn, nhón chân lên đáp lại. Giày cao gót trên sàn nhà nhẹ nhàng hoạt động, hai người ôm nhau đi vào phòng khách, trên ghế salon gối ôm bị cọ rơi xuống đất, vàng ấm ánh đèn đem thân ảnh của hai người đan vào một chỗ, bóng đêm dần dần dày, trong phòng chỉ còn lại lẫn nhau thở hào hển cùng nhịp tim. Một đêm trôi qua, nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở dài vào trong phòng lúc, Trần Mặc dẫn đầu tỉnh lại. Bên người Lục Thanh Thiện vẫn còn ngủ say, lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra thiện thiện bóng ma, gương mặt mang theo chưa cởi đỏ ửng, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ làm cái ngọt nào ngậu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, thay nàng dịch dịch góc chăn, ánh mắt tại nàng điểm tĩnh ngủ trên mặt dừng lại chốc lát, mới rón rén đi ra phòng ngủ. Lầu dưới phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Trần Mặc mở ra tủ lạnh, bên trong nguyên liệu nấu ăn đầy đủ. Hắn buộc lên tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trứng tráng tại cái chảo bên trong tư tư rung động, kim hoàng trứng dịch chậm rãi ngưng kết, tản ra mùi thơm mê người, bánh mì nướng nướng đến bên ngoài xốp giòn trong mềm, xoa ô mai tương, phối hợp tươi mới rau xà lách cùng giấm đông, làm thành đơn giản sandwich. Lại nấu bên trên hai chén sữa bò nóng, rải lên một chút nục quế phấn, ấm áp tràn ngập tại toàn bộ phòng bếp. Các loại bữa sáng bưng lên bàn lúc, trên lầu chuyển tới động tĩnh. Lục Thanh Thiện nuốt mắt đi xuống, tóc có chút lộn xộn, trên thân còn mặc tối hôm qua áo sơ mi và áo khó khăn lắm che khuất đùi, lộ ra một đoạn da thịt trắng loáng cùng vớ cao màu đen bên dưới, lười biếng bên trong mang theo khát phong tình. Nàng đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy phong phú bữa sáng, nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Trần Đồng Học không chỉ có học giỏi, chú nghệ cũng như thế bổng. Trần Mặc có chút nhíu mày, ta học giỏi, nhưng Lục giáo sư giảng bài năng lực lại là. Lục Thanh Thiện đỏ mặt, trở về cái tiên tiểu bá mị ánh mắt, người ta hôm qua quá mệt mỏi, trạng thái không tốt. Trần Mặc bật cười. Không nghĩ tới, nam nhân nhất quán thích tìm lấy cớ. Trong nhà mình, biến thành các nàng. Trần Mặc cười đưa cho nàng một chén sữa bò nóng, nhanh ăn đi, bằng không thì nên lạnh. Lục Thanh Thiện cầm lấy sandwich cắn một cái, thỏa mãn địa nheo mắt lại, hương vị coi như không tệ. Nàng một bên ăn, một bên mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đột nhiên kinh hô một tiếng, nguy rồi, ta 10 điểm có khóa. Nàng tăng nhanh tốc độ ăn, mấy ngụm ăn xong sandwich, uống hết trong chén sữa bò, quay người liền hướng trên lầu chạy, ta phải tranh thủ thời gian thay quần áo. Trần Mặc nhìn xem nàng hốt hoảng bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, cầm lấy khăn tay thay nàng xoa xoa trên bàn vụn bánh mì. Các loại Lục Thanh Thiện thay xong một thân thanh lịch váy liền áo, dẫn theo bao vội vàng xuống lầu lúc, Trần Mặc đã thu thập xong bàn ăn. "Ta đưa ngươi đi trường học." Hắn hỏi. "Không cần không cần, chính ta lái xe là được, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi." Lục Thanh Thiện một bên đổi giày, vừa nói, "Đúng rồi, xe của ngươi tối hôm qua bị sơ ảnh tỷ lái trở về, nàng buổi sáng hẳn là sẽ đưa tới cho ngươi, hoặc là ngươi trước lái xe của ta." "Không cần, ta đang đợi nàng tin tức là được." Trần Mặc cười thay nàng kéo cửa ra. Trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi. Lục Thanh Thiện phất phất tay, bước nhanh đi hướng trong viện chỗ đậu xe, phát động xe mau chóng đuổi theo. Trần Mặc đứng tại cổng, nhìn xem xe của nàng biến mất tại giao lộ, mới quay người chuẩn bị trở về phòng. Đúng lúc này, tối hôm qua bị Tằng Sơ ảnh lái đi xe chạy nhanh đến, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Theo cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, một chương mang theo kính râm gương mặt xinh đẹp chậm rãi xuất hiện, nàng môi đỏ kiểu diễm, có chút dương lên. "Soái ca, xin hỏi có thể kết giao bằng hữu sao?" Chương 919 khẳng định so ngươi bây giờ bạn trai mạnh. Chương 919 khẳng định so ngươi bây giờ bạn trai mạnh. Kính râm gác ở mũi rất cao bên trên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Lại ngăn không được cái kia bôi tỉ mỉ phát họa qua môi đỏ, cùng cánh môi cạnh như có giống như không ý cười. Tằng Sơ ảnh hôm nay không có mặc ngày xưa đã từng tài trí bộ váy. Nàng một thân tiểu hồng sắc đai đeo váy dài phát họa ra nở nàng sung mãn đường cong, bên ngoài che lên kiện gạo màu trắng tơ tằm ông chủ nhỏ áo, cổ áo tùy ý địa dựng, lộ ra tinh xảo sườn quai xanh cùng một đoạn trắng non cái cổ. Tóc dài bốn thành lưỡi biếng xong lớn, đôi tóc mang theo điểm tự nhiên quan xoắn. thiếu đi mấy phần giáo sư đoan trang trang nghiêm, nhiều chút thành thục nữ nhân gợi cảm vũ mị. Trần Mặc nhíu mày, vây quanh ghế lái phụ mở cửa xe ngồi vào đi. Vừa leo lên dây an toàn, liền bị người bên cạnh lại gần nhẹ giọng mềm mại nói, "Thế nào, đi theo Lục giáo sư học bổ túc một ngày, liền không biết người ta?" "Đúng vậy a, ta người này bệnh hay quên lớn, ngươi đến thường xuyên cho ta học bù mới được." Sách Trần Mặc nghiêng người tới gần, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc nhàn nhạt sơn chi hương hoa, còn có một tia như có như không mùi nước hoa, hỗn hợp thành mê người khí tức. Hắn đưa tay lấy xuống nàng kính râm, lộ ra cặp kia ngậm lấy ý cười mắt hạnh. "Nói đi, cố ý cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, muốn đi đâu?" Tàng Sơ Ảnh bị hắn thấy gương mặt từng đỏ, "Ta chính là ra làm ý chuyện, thuận tiện đi ngang qua cho người đưa xe." Trần Mặc đấy mắt hiện lên một tia danh mãnh, không đợi nàng phản ứng, đưa tay chế trụ nàng phần gáy, túi người liền hôn lên. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, Tàng Sơ Ảnh thân thể có chút cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra. Tay nhỏ không tự giác địa bắt lấy hắn áo sơ mi góc áo. Thẳng đến nàng sắp thở không nổi, Trần Mặc mới buông nàng ra, nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt cùng thủy nhuận cánh môi, nhíu mày nói, "Làm chuyện gì muốn cách ăn mặc xinh đẹp như vậy?" Tàng Sơ Ảnh khẽ gắt một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, "Ta một cái bạn học cũ mới từ nước ngoài trở về, thật nhiều năm không gặp, hẹn lấy gặp một lần, mang nàng dạo chơi chúng ta ma đô hiện tại biến hóa." Nữ đồng học. Trần Mặc cường điệu cắn ba chữ này, ngón tay lại tự nhiên xoa lên mái tóc dài của nàng. "Thuần nữ đồng học, đừng nghĩ sai lệch." Tàng Sơ Ảnh mỉm cười cọ sát tay, phát động xe. "Nàng trước kia cùng ta ở một cái ký túc xá, quan hệ cũng không tệ lắm, chính là về sau xuất ngoại định cư, lần này là theo nàng đối tượng trở về phát triển." Trần Mặc lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem nàng lái xe. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào trên mặt nàng, lông mi thật dài bỏ ra thiện thiện bóng ma, bên mặt đường cong nhu hòa lại tinh xảo. Xe bình ổn đi chạy tại ma đô phồn hoa trên đường phố, dọc đường nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Cùng mấy năm trước so sánh lại nhiều mấy phần quốc tế hoa khí phái. Ước định địa điểm tại một nhà ở vào lao dương phòng bên trong quán cà phê, hoàn cảnh thanh nhũ lịch sự tao nhã. Xe dừng hẳn về sau, Tàng Sơ Ảnh sửa sang lại một chút váy, quay đầu đối Trần Mặc cười nói, "Ta đi vào trước, kết thúc điện thoại cho ngươi." "Tốt, có việc tùy thời gọi ta." Trần Mặc thay nàng mở cửa xe, nhìn xem nàng giẫm lên mảnh cao gót đi vào quán cà phê, mới lái xe rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, một cỗ màu đen Porsche liền chậm rãi đứng tại quán cà phê cổng. Cửa xe mở ra, trước xuống tới một người mặc định chế tây trang nam nhân, thân hình thẳng tắp, trên cổ tay mang theo hạn lượng khoản đồng hồ nổi tiếng, một bộ tiêu chuẩn tài chính tinh anh cách ăn mặc. Ngay sau đó, một người mặc hở rốn áo vét tông cùng lỗ rách quần jean nữ nhân đi xuống. Hoàng màu nâu tóc căn bỏng đến 10 phần qua trường, trên mặt hóa thành nụ trang. Một ngụm trung văn bên trong xen lẫn mấy cái từ đơn tiếng Anh, điển hình chối tiêu người cách ăn mặc. "Sơ Ảnh, nơi này." Nữ nhân nhìn thấy Tàng Sơ Ảnh, lập tức vây tay bước nhanh đi tới, cho nàng một cái to lớn ôm, trên người mùi nước hoa nồng nặc có chút gây mũi. Tàng Sơ Ảnh lễ phép vỗ vỗ lưng của nàng, buông ra sau mỉm cười nói, "Đã lâu không gặp, Hiểu Mạn." Được xưng Hiểu Mạn nữ nhân kéo qua bên người nam nhân, một mặt tự hào giới thiệu, "Đây là bạn trai ta, Chu Minh Hiên, trước kia là phố Hoan Mọt găng sĩ đan lợi thâm niên ném hành quản lý. Hiện tại từ bỏ nước ngoài lương cao, trở về trong nước phát triển." "Minh Hiên, đây là ta nói cho ngươi ta bạn học thời đại học, Tàng Sơ Ảnh, hiện tại là Ma Đô dạy đại học." Chu Minh Hiên vươn tay, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, "Tăng tiểu thư, kính đã lâu." Tàng Sơ Ảnh chỉ là lễ phép nhẹ gật đầu, cũng không có đưa tay, thản nhiên nói, "Chu tiên sinh khách khí." Nàng đối loại này vừa thấy mặt liền bày ra giá trị bản thân diễn xuất thực sự không có cảm tình gì. Ba người sau khi ngồi xuống, Hiểu Mạn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang bắt đầu. Từ lưu rót hào trạch giảng đến ba di tuần lễ thời trang, nói gần nói xa đều không thể rời đi phố Hoan Lương cao tinh anh vòng những thứ này từ. Cho tới một nửa, nàng cố ý dừng một chút, mang theo khoe khoang ngự khí hỏi Tàng Sơ Ảnh, "Đúng rồi Sơ Ảnh, ngươi còn chưa nói bạn trai ngươi là làm cái gì? Lần trước video thời điểm ngươi còn nói có đối tượng." Tàng Sơ Ảnh bưng lên cà phê uống một ngụm, hàm hồ nói, "Hắn công việc tương đối tự do. Trần Mặc danh tự bây giờ tại toàn bộ toàn cầu đều là mọi người đều biết. Nhắc lên hắn, ai có thể không biết?" Tàng Sơ Ảnh tính tình cũng không phải rêu rao, chỉ cần có thể yên lặng đi theo Trần Mặc là được. Bắt hắn danh hào ra ganh đua so sánh rêu rao, tuyệt đối không phải nàng phong cách hành sự. Mà lại hiện nay ở nước ngoài tài chính giới, đối Trần Mặc thế nhưng là vô cùng e ngại, chuẩn xác mà nói là sợ hãi. Phố Hoan những cái kia ném đi, hiện tại đã tỉnh táo lại. Phía sau điều khiển toàn bộ gạo cố bàn tay vô hình, chính là Hoàng Quan tập đoàn. Hiểu Mạn lập tức lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, xích lại gần chút hạ giọng, "Sơ Ảnh, không phải ta nói ngươi, nữ nhân vẫn là đến tìm có thực lực nam nhân. Ngươi nhìn ta ra Minh Hiên, vừa trở về liền tiến vào đỉnh tiêm ném đi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi nếu là cảm thấy hiện tại đối tượng không thích hợp, ta để Minh Hiên giới thiệu cho ngươi mấy cái tài chính vòng tinh anh, khẳng định so ngươi bây giờ cái này mạnh hơn nhiều." Tàng Sơ Ảnh. Chương 920 thật nhanh trở mặt, chương 920 thật nhanh trở mặt. Chu Minh Hiên cũng hợp thời mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống, "Tăng tiểu thư, lấy ngươi nhan trị cùng dáng người, xác thực đáng giá tốt hơn. Bằng không thì tiếp qua mấy năm, vậy coi như không nhất định có thể đi vào chúng ta cái vòng này. Tiểu tử này không chỉ có là hám lợi, còn đặc biệt tự cho là đúng. Các ngươi vòng tròn, ai mà thèm?" Tàng Sơ Ảnh cầm chén cà phê ngón tay nắm thật chặt, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Vốn cho là cựu biệt trùng phùng ôn chuyện, không nghĩ tới biến thành đối phương đơn phương khoe khoang đại hội, đồng thời còn muốn cho mình giới thiệu đối tượng, đơn giản hoang đường. Nàng đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng cáo tử, điện thoại liền văng lên. Nhìn thấy trên màn hình Trần Mặc hai chữ, con mắt lập tức phát sáng lên. "Thật có lỗi, bạn trai ta tới đón ta phải đi." Nàng đứng dậy cầm lấy bao, giọng nói mang vẻ rõ ràng nhẹ nhõm. cảm giác giống như là muốn từ thoát ly lồng giam. Bạn trai tới đón ngươi rồi. Hiểu Mạn nhíu mày, cùng Chu Minh Hiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khinh miệt. Một cái nghề tự do nam nhân, có thể mở cái gì tốt xe? Hai người cũng đứng dậy theo, giả ý nói ra, vừa bạn chúng ta cũng nên đi, cùng một chỗ đi xuống đi, thuận tiện cùng bạn trai người chào hỏi. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là cái dạng gì phổ thông nam nhân. Tăng Sơ Ảnh không có vạch trần tâm tư của bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa. Vừa đi ra quán cà phê, liền thấy một cỗ màu đen hoàng quan tàu điện dừng ở bên đường. Đây là phổ thông bạch linh xe. À, xem ra là chẳng ra sao cả. A cửa xe mở ra, Trần Mặc mặc một thân cắt xén vừa vặn màu đậm Âu phục đi xuống. Thân hình hắn thẳng tắp, khí chất trầm ổn, nhìn về phía Tăng Sơ Ảnh trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chờ rất lâu sao? Trần Mặc đi lên trước, rất tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng bao, đưa tay thay nàng sửa sang tóc bị gió thổi loạn. Tăng Sơ Ảnh lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến sau lưng chuyển đến hít vào khí lạnh thanh âm. Nàng nhìn lại, Hiểu Mạn cùng Chu Minh Hiên đều cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệnh, con mắt trừng giống trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Nhất là Chu Minh Hiên, làm tài chính vào người, xe này là không ý. Nhưng là, tòa này điều khiển chủ nhân. Trần Mặc. Hoàng quan tập đoàn hoàng đế. Cái kia dậm chân một cái, toàn cầu giới kinh doanh đều muốn run dậy theo nam nhân, lại là Tăng Sơ Ảnh bạn trai. Mình có phải hay không đang nằm mơ nha? Chu Minh Hiên mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Nhớ tới mình vừa rồi thái độ bề trên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiểu Mạn cũng phản ứng lại, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khoe khoang cùng kinh miệt. Giờ phút này chỉ còn lại xấu hổ cùng luống cuống, không nói nổi một lời nào. Trần Mặc lúc này mới chú ý tới Tăng Sơ Ảnh sau lưng hai người, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Bọn hắn là? Không đợi Tăng Sơ Ảnh mở miệng, Chu Minh Hiên liền lập tức đi tới, một mặt định nọ khẩn trương thiếu dung. Trần tổng ngài tốt, ta gọi Chu Minh Hiên, bạn gái của ta là Tăng tiểu thư đồng học. Đúng, ngài tốt, ta gọi Vương Hiểu Man, ta cùng Sơ Ảnh lúc đi học quan hệ liền rất tốt, cùng thân tỷ muội không sai biệt lắm. Tăng Sơ Ảnh cũng chính là bình thường đồng học quan hệ, không đến mức nói là thân như tỷ muội. Trông thấy hai người cái này trở mặt tốc độ, Tăng Sơ Ảnh cũng là không khỏi âm thầm cảm thán, đây là người ai? Trần Mặc không có quá nhiều giao lưu, chỉ là khẽ gật đầu. Ngược lại đối Tăng Sơ Ảnh ôn nhu nói, đói bụng không? Dẫn ngươi đi ăn nhà kia ngươi lần trước nói muốn ăn tư phòng ăn. Được. Tăng Sơ Ảnh cười gật đầu, quay đầu cùng hai người phất phất tay, bye bye. Màu đen hoàng quan tàu điện mau chóng đuổi theo. Vương Hiểu Man cùng Chu Minh Hiên còn không có lấy lại tinh thần, ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không biết nên làm cái gì. Qua hồi lâu, Chu Minh Hiên mới vô cùng kiên định nói, Hiểu Mạn, về sau chúng ta phải đối Sơ Ảnh tôn kính một điểm. Vương Hiểu Man hơi có vẻ lo lắng nói, chúng ta hôm nay cùng Sơ Ảnh nói đổi bạn trai sự tình, nàng sẽ không cùng Trần. Luôn nói a. Chu Minh Hiên vừa nghĩ tới Tăng Sơ Ảnh nếu là cùng Trần Mặc nhà danh việc này, hắn không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Nếu là thật nói, Trần Mặc còn muốn chỉnh hắn. Vậy hắn hạ chàng khẳng định so chết còn muốn thảm, hắn chân không khỏi có chút như nhũ ra. Chương 921 Tăng giáo sư con trai của ngươi nữ song toàn càng nhanh một chút. Chương 921 Tăng giáo sư con trai của ngươi nữ song toàn càng nhanh một chút. Cùng lúc đó, tại hoàng quan trong xe điện, Tăng Sơ Ảnh tựa ở Trần Mặc trên vai, nhịn không được cười ra tiếng, vẫn là lão nhân gia ngài có mặt mũi, bọn hắn trông thấy ngươi biểu tình kia, thật sự là hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là trở mặt. Trần Mặc méo méo gương mặt của nàng, lắc đầu cười nói, còn tưởng rằng ngươi là cùng cái gì tốt bằng hữu gặp mặt đâu. Ta về sau nhất định cách xa nàng một điểm. Nhìn xem đi, đoán chừng về sau ngươi bạn học kia sẽ thường xuyên tìm ngươi. A. Tăng Sơ Ảnh kinh ngạc về sau, trong nháy mắt minh bạch Trần Mặc ý tứ trong lời nói. Đối phương khẳng định muốn định bợ Trần Mặc. Vậy dĩ nhiên liền muốn thông qua mình cái tầng quan hệ này. Làm tài chính giới người, nếu là có thể trèo lên Trần Mặc cái tầng quan hệ này, vậy coi như là một bước lên trời. Vậy ta về sau vẫn là rời cái này một số người xa một chút, cũng là không cần tận lực, đưa ngươi về nhà. Tốt, Tăng Sơ Ảnh hân nhiên đáp ứng, sau đó môi đỏ xích lại gần, nhỏ giọng nói, hôm nay nha nha đi nàng nhà bà ngoại. Ồ, Trần Mặc lộ ra vẻ mỉm cười, Tăng Sơ Ảnh cái này rõ ràng ám chỉ. Vậy hôm nay đi trong nhà, giáo sư cho ta học bù. Tăng Sơ Ảnh cảm giác mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể cũng không khỏi bắt đầu nóng lên, từ buổi tối hôm qua, Lục giáo sư cho ngươi bổ cái gì nội dung nha? Người ta cho ngươi bổ cùng Lục giáo sư không giống tri thức có được hay không? Tăng Sơ Ảnh cái này thành thục thiếu phụ, sẽ đổ vật cũng không ít. Nàng tại Trần Mặc lúc lái xe thỏa thích trêu chọc. Đợi đến nhà nàng dưới lầu, nàng liền bắt đầu sợ hãi. Trần Đông Học, mời ngươi lanh tính một chút. Tăng Sơ Ảnh trước xuống xe, bước nhanh chạy lên nhà lầu. Nhưng nàng trốn chỗ nào đạt được Trần Mặc ngũ chỉ sơn. Trần Mặc đi theo nàng bước nhanh vào nhà trong nháy mắt, liền đem nàng kéo vào trong ngực. Cửa phòng trùng điệp bị một cước đá đóng lại. A Ngô theo Tăng giáo sư một tiếng thở nhẹ, trong phòng bầu không khí dần dần trở nên nóng rực. Một đêm trôi qua, mặt trời nhiệt liệt chiếu vào trong phòng ngủ. Tăng Sơ Ảnh cảm giác mình phá lệ mọi bệnh. Nàng một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Cũng may buổi sáng không có lớp. Nàng chậm rãi tỉnh lại, mặc vào áo ngủ cùng giày, đi ra phòng ngủ. Người thấy trận trận mùi thơm, cảm giác đói bụng trong nháy mắt đánh tới. Tăng Sơ Ảnh đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trần Mặc bóng lưng. Tỉnh, nhanh đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. A, chúng ta Trần tổng tự mình xuống bếp, ta quá lâu không ăn được lão công ngươi làm cơm. Tăng Sơ Ảnh vui vẻ nhịn không được tiến lên, ôm Trần Mặc hôn một cái. Ta đến cùng là Trần tổng, vẫn là Tăng giáo sư lão công ngươi a? Nô, là Trần tổng, cũng là lão công a. Tăng Sơ Ảnh môi đỏ có chút dương lên, vừa cười vừa nói, cái kia tối hôm qua Trần đồng học là ai? A, nói lên tối hôm qua, Tăng Sơ Ảnh đỏ mặt xấu hổ lấy bỏ chạy toilet rửa mặt đi.
đợi nàng rửa mặt xong, tới ngồi xuống ăn cơm thời điểm, không khỏi chụp hình phát cho Lục Thanh Thiển khoe khoang. Trần Mặc, Lục Thanh Thiển nếu là biết, vậy khẳng định sẽ quấn lấy mình cho nàng làm. Đúng rồi, lão công, nghe nói Thanh Thiển tại chuẩn bị mang thai. Tàng Sơ Ảnh rất là tò mò hỏi. Có sao? Trần Mặc nhưng không biết việc này. Nhưng Lục Thanh Thiển là đề cập qua đời miệng, nói người trong nhà đều đang thúc giục nàng sớm một chút sinh con, lại không nhanh lên sinh, chính là lớn tuổi sản phụ. Nàng cũng không có nói do nói, chính là có đôi khi nói hâm mộ Tô Vận Trị em nữ song toàn nhà. Tàng Sơ Ảnh lúc nói lời này, trong giọng nói của nàng cũng lộ ra một tia hâm mộ. Kỳ thật tối hôm qua, nàng thế nhưng là kỳ nguy hiểm. Nàng cũng cố ý nhi nữ song toàn. Trần Mặc nhìn về phía Tàng Sơ Ảnh, mỉm cười nói, Thanh Thiển muốn nhi nữ song toàn, cái kia chỉ sợ còn phải mấy năm, ngược lại là Tàng giáo sư ngươi, hẳn là sẽ càng nhanh một chút thực hiện cái mục tiêu này. Tàng Sơ Ảnh tiểu tâm tư bị Trần Mặc xem thấu, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái gì nha, chương 922 nói không bằng ta phu nhân tốt, chương 922 nói không bằng ta phu nhân tốt, ăn điểm tâm xong, ta giúp ngươi. Trần Mặc khẽ cười nói, Tàng Sơ Ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chờ một chút muốn đi đi làm. Ồ, vậy quên đi. Trần Mặc một mặt tiếc nuối nói. Tàng Sơ Ảnh khẽ cắn môi đỏ, nói khẽ, kỳ thật chỉ cần ngươi nhanh lên, cũng kịp đi làm. Trần Mặc mày kiếm trao lên, ý vị rất rõ, cái này phải xem Tàng giáo sư dạy học trình độ. Tàng Sơ Ảnh, vậy ngươi nhanh lên ăn. Cuối cùng, Tàng Sơ Ảnh vẫn là gọi điện thoại xin nghỉ, để Lục Thanh Thiện cho nàng hỗ trợ dạy thay. Lục Thanh Thiện nghe xong để cho mình dạy thay, liền không khỏi cười đâm xuyên Tàng Sơ Ảnh thân thể không thoải mái hoang luôn. Là Trần tổng để ngài thân thể không thoải mái a. Đừng nói mỏ, treo bánh ai. Tàng Sơ Ảnh không cho Lục Thanh Thiện cười nhạo mình cơ hội, đội vàng cúp điện thoại. Trần Mặc buổi chiều rời đi Tàng giáo sư nhà, tiến về tập đoàn tổng bộ. Hôm nay có nước Mỹ công ty tổng giám đốc đến đàm chuyện đầu tư, chủ yếu là muốn cho Hoàng Quan đầu tư bọn hắn. Hoàng Quan tổng bộ, Trần Mặc văn phòng. Một người mặc áo giả kịch trung niên nam nhân hơi có vẻ câu nệ nhìn xem Trần Mặc. Ngươi tốt, Trần tổng. Hắn hoa ngữ không phải rất lưu loát, cùng sở kệ là không sai biệt lắm. Ngươi tốt. Trần Mặc khẽ gật đầu, nhìn xem cái này tương lai tại ai chi bá chủ tổng giám đốc. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Mặc xuất hiện, Invida đã là ở vào đảo thải biên giới. Hoàng Quan chịu quá mức hoàn mỹ cùng cường thế, không gần như chỉ ở ai lĩnh vực độc chiếm thị trường, thậm chí bọn hắn nguyên bản máy tính trò chơi lĩnh vực cũng bị chiếm trước. Tình huống bây giờ đối bọn hắn rất nguy hiểm. Invida tình huống hiện tại, liền như là lúc trước chim cánh cụt tiểu mã tình huống đồng dạng. Thu mua bọn hắn, liền có thể sống vô cùng tới nhuận. Chỉ là như vậy về sau, trên cổ của bọn hắn nhất định phải mặc lên Hoàng Quan dây cương. Mặc lên dây cương mà thôi, nhưng dù sao cũng so trực tiếp chết tốt ta. Đây cũng là Invida một đám thành viên hội đồng quản trị quyết định. Để Hoàng Tuân cái này có người trong nước huyết mạch giá hỏa trở về đảm. Trần Mặc biểu lộ bình thản nhìn xem hắn, nghe hắn đối với Invida giới thiệu, còn có công ty thành viên hội đồng quản trị ý nghĩ. Y Duyển Dung hiện tại làm tài chính cùng ngành đầu tư nữ vương, ở một bên vểnh lên một cặp đùi đẹp, nghe không khỏi lộ ra một tia thiện thiện ý cười. Đối phương hiển nhiên đã bị Hoàng Quan chịp đánh đầu hàng. Giá cả cũng đã phù hợp, trực tiếp cũng mua không có vấn đề. Nàng cùng Trần Mặc liếc nhau, hai người tâm ý tương thông. Các ngươi hiện tại giá trị cũng không cao. Trần Mặc tiếp tục chèn ép nói. Hoàng Tuân không khỏi cười làm lành lấy gật đầu. Hoàng Quan không quá cần cấp thấp thị trường chim. Ngài nói đúng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, ngài cảm thấy thế nào? Ha ha, đúng. Trần Mặc cười vỗ vỗ Hoàng Tuân bả vai. Người là Hoa Kiều. Đúng vậy, ta nguyên quán là Chiết Giang. Hoa ngữ nói không bằng nhà ta phu nhân tốt. A ha, sợ kệ là tiểu thư thông minh, thiên phú tốt, ta không sánh bằng cũng là bình thường. Hoàng Tuân túi đầu, đã mồ hôi đầm địa. Hiện tại theo Hoàng Quan tập đoàn tại từng cái ngành nghề đỉnh tiêm địa vị. Cái này khiến học Hoa ngữ gió, bắt đầu quét sạch toàn cầu. Cấp cao nhân tài nhao nhao lao tới trong nước học tập, đào tạo sâu. Hoàng Quan thì là trở thành từng cái ngành nghề đỉnh cao kim tự tháp. Thu mua sự tình không có vấn đề. Trần Mặc đánh nhịp, Hoàng Tuân thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn ngài Trần tổng. Đưa tiễn Hoàng Tuân, Trần Mặc nhìn về phía Y Duyển Dung, nói, gần nhất đến đàm thu mua còn giống như không ít. Y Duyển Dung lộ ra ôn nhuận tiểu dung, cũng không ít, ta cùng Tô Dung tỷ soát tuyển một nhóm lớn không có tiền đồ xí nghiệp, hiện tại những thứ này đều xem như chất lượng tốt công ty. Hai người nói, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa. Mặc một bộ váy đỏ Lý Phủ Chân đi đến, nàng vẽ lấy không màng danh lợi tinh xảo chẳng dùng, môi đỏ tiểu diễm, trên thân tự mang lấy cái kia cỗ thanh lãnh khí chất, tạo thành tương phản cảm giác. Lão công, Duyển Dung tỷ. Ừm. Hôm nay vui vẻ như vậy, có việc mừng. Ý Duyển Dung nhìn xem Lý Phủ Chân nói. Lý Phủ Chân cười gật đầu, ngồi xuống Trần Mặc bên người. Nhà chúng ta muốn cho ta trở về một chuyến, tốt nhất là có thể mang lên lão công cùng chúng ta bảo bối Hi Hi cùng một chỗ trở về. Trần Mặc có chút nhíu mày, "Ồ." Lý Phủ Chân nhỏ giọng nói, gia tộc các trưởng bối đều muốn gặp một lần Hi Hi. Trần Mặc cười cười, "Đây là muốn sớm xác định Hi Hi cái này Tam Hưng thái tử gia thân phận, cũng coi là cho Trần Mặc biểu trung tâm, cái này về sau đều là ngươi nhi tử tài sản, ngươi tổng không đến mức bỏ mặc không quan tâm a. Cam đoan Hi Hi làm thái tử gia đây cũng là bảo đảm Tam Hưng có thể tiếp tục phát triển hạch tâm." Chương 923 vợ bằng phu quý, chương 923 vợ bằng phu quý, giữa chương ngày thứ hai. Trần Mặc cùng Lý Phụ Chân, còn có Hi Hi một nhà ba người cưới máy bay tư nhân tiến về Nam Đồng. Trải qua 3 giờ máy bay đường đi, màu bạc máy bay tư nhân xông phá tầng mây, chậm rãi đáp xuống Seoul nhân xuyên phi trường quốc tế chuyên môn sân bay. Cửa khoang mở ra trong nháy mắt, ánh mặt trời vàng chói vừa lúc trải tại định chế cầu thang mạn bên trên. Giống như là vì lần này đường về dắt lên một tầng mạ vàng. Lý Phụ Chân ôm quấn tại màu trắng sữa dê nhung trong tã lót Trần Trường Hi, đầu ngón tay không tự giác địa siết chặt Trần Mặc cánh tay. Nàng cúi đầu mắt nhìn đáng yêu nhi tử, lại dương mắt lúc, hô hấp hơi chậm lại. Sân bay cuối cùng, 100 mét thảm đỏ nối thẳng hướng một loạt màu đen 17 đội xe. Hai bên đứng đấy thân mang thẳng chế phục lễ tân đội, bó hoa trong tay là tươi mới nhất bạch mẫu đơn. Đây là Tam Hưng gia tộc tối cao quy cách tiếp đại tiêu chí. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là thảm đỏ cuối thân ảnh. Tam Hưng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, tổ phụ của nàng Lý Lao gia tử. Chính chống khảm nạm vị thúy quải trượng đứng tại trước nhất, đi theo phía sau gia tộc tất cả hạch tâm thành viên. Ngay cả lâu dài thâm cư không ra ngoài mấy vị thúc công đều thỉnh lính xuất hiện. Phải biết tại đẳng cấp xâm nghiêm Tam Hưng gia tộc, cho dù là phụ thân nàng năm đó tiếp nhận tập đoàn tổng giám đốc, lão gia tử cũng chỉ tại cửa trang viên nên đón. Đi thôi, ông ngoại bọn hắn đều chờ đợi đâu. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phủ chân mu bàn tay, tiếp nhận trong ngực nàng hi hi, động tác tự nhiên lại ổn thỏa. Hắn mặc một thân màu xám đậm định chế Âu phục, không có đeo bất luận cái gì trang sức, lại tại cất bước lúc tự mang một loại vô hình khí tràng. Để nguyên bản trang nghiêm lễ tân đội đều vô ý thức thẳng người lưng. Lý lão gia tử đục ngầu con mắt khi nhìn đến Trần Mặc trong nháy mắt đột nhiên phát sáng lên. Không đợi Trần Mặc đến gần, hắn lại chủ động tiến lên hai bước. Đục ngầu tay khẽ run muốn đi đón hài tử, lại tại giữa không trung dừng một chút, trước đối Trần Mặc không người đi nửa lễ. Lần này, không chỉ có Lý Phủ chân ngây ngẩn cả người, liền thân sau thành viên gia tộc đều cùng nhau hắc khí. Tại trường ấu tôn ti lớn hơn trời năm đồng, qua tuổi bắt tuần tộc trưởng hướng văn bối hành lễ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn dùng một ngụm hơi có vẻ sinh sơ hoa ngữ nói: "Trần tiên sinh, một đường vất vả." Lý lão gia tử thanh âm mang theo tận lực áp chế cung kính: "Người tốt." Trần Mặc nắm chặt Lý lão gia tử tay. Lão gia tử cười liên tục gật đầu. Hắn ánh mắt rơi vào Trần Mặc trong ngực hi hi trên mặt lúc, mới lộ ra rõ ràng ý cười. "Đây là hi hi a." Trần Mặc khẽ bước cằm, đem hi hi đưa tới lão gia tử trong ngực, ngữ khí bình thản: "Lão gia tử khách khí, còn muốn làm phiền các ngươi cố ý nên đón." Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng thành viên gia tộc, tất cả mọi người mang theo sốt ruột ánh mắt nhìn xem hắn. Phảng phất tại nhìn cái gì minh tinh. Năm ngoái Tam Hưng lâm vào chìm nguy cơ, là Trần Mặc một câu để Hoàng Quan tập đoàn bung ra cung ứng liên, mới khiến cho bọn hắn vượt qua nan quan, phần ân tình này tăng thêm Trần Mặc bây giờ quyền thế, đủ để cho toàn cả gia tộc túi đầu nghe theo. Lý Phủ chân đi theo Trần Mặc bên người, cảm thụ được các tộc nhân quăng tới kính sợ ánh mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước nàng trong gia tộc, cho dù đỉnh lấy thiên tài thiên kim danh hiệu, nhưng bởi vì là nữ tính mà có thụ cả tay, mỗi lần tham gia gia tộc hội nghị đều chỉ có thể ngồi tại ghế chót. Có thể giờ phút này, mấy vị gia tộc trưởng bối chủ động tiến lên cùng nàng hàn huyên. Ngay cả luôn luôn hà khắc đại cô đều kéo lấy tay của nàng hỏi han ân cần. Nói gần nói xa đều lộ ra về sau gia tộc cần nhờ ngươi cùng hi hi ý vị. Nàng vô ý thức sắn gấp Trần Mặc cánh tay, đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ để nàng vô cùng an tâm. Nguyên lai quyền thế thật có thể đánh vỡ tất cả quy tắc. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là trưởng ấu tôn ti bất quá là thoảng qua như mây khói. Đội xe chậm rãi lái vào Tam Hưng gia tộc hạch tâm trang viên, dọc đường cây đều buộc lên màu đỏ dây lụa. Người hầu mặc thống nhất chế phục cung kính đứng ở bên đường. Tiệc tối thiết lập tại trang viên lộ thiên yến hội sảnh, đèn thủy tinh treo tại cây hoa anh đào sao, đem toàn bộ sân bãi chiếu lên giống như ban ngày. Trên bàn dài bày đầy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, có các nàng cái gọi là hàn bữa ăn có cơm tây. Nhưng trọng yếu nhất chính là phù hợp Trần Mặc khẩu vị cơm trưa. Điểm này, các nàng nhà còn cố ý hỏi Lý Phủ Chân dựa theo nàng nói Trần Mặc thích ăn cái gì chuẩn bị. Lý Phủ Chân lần này xem như rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là vợ bằng phú quý. Chương 924 trưởng công chúa cột tợ là chương 924 trưởng công chúa cột tợ là tiệc tối bắt đầu trước, tân khách lần lượt trình diện. Nam đồng tài giới mấy đại cự đầu toàn bộ có mặt, khoa học kỹ thuật giới nhân vật thủ lĩnh chen vai thích cánh. Thậm chí giới chính trị mới vừa lên vị đệ nhất nhân cũng khiêm tốn tới. Tam Hưng Lý gia lão gia tử dẫn lĩnh đối phương đi vào Trần Mặc trước mặt. Không đợi Lý gia lão gia tử giới thiệu, đối phương liền đã chủ động vươn tay cười nói: "Hoan nên đi vào Nam Đồng, hy vọng ngươi chơi vui vẻ, hoàng quan đối với chúng ta ảnh hưởng phi thường lớn, cá nhân ta cũng rất thích ngươi công ty điện thoại cùng tàu điện. Hy vọng hoàng quan tập đoàn có thể cùng chúng ta xí nghiệp hợp tác vui vẻ, nhất là cùng Tam Hưng." Trần Mặc đứng dậy cùng hắn giao ác, lòng bàn tay trầm ổn hữu lực: "Tạ ơn, Tam Hưng cũng là ưu tú xí nghiệp, chúng ta một mực có hợp tác, thành quả cũng không tệ." Hắn không có tận lực định nọ, cũng không có chút nào kiêu căng, lời nói ở giữa phân tất cảm giác vừa đúng. Hai người đứng tại chỗ hàn huyên vài câu, nội dung từ hoàng quan chip kỹ thuật hợp tác cho tới gần nhất tài chính lĩnh vực. Trung quanh tân khách đều tự giác vẫn duy trì một khoảng cách, không ai dám tiến lên quấy rầy. Tiệc tối hơn phân nửa, trên sân khấu vang lên sống động âm nhạc. Mấy vị mặc sáng phiến lễ phục nữ idol nhảy lôi cuốn vũ khúc, gợi cảm mà xinh đẹp. Không thể không nói các nàng ở phương diện này là có chút thiên phú. Sau đó lại có thực lực phái ca sĩ hiến hát chữa tình ca khúc. Lý Phủ chân tựa ở Trần Mặc đầu bay, chỉ vào trên sân khấu đỉnh lưu nữ đoàn cười nói, kia là hiện tại nóng bỏng nhất tổ hợp, muốn hay không cứ gọi bọn nàng tới uống chén rượu. Trần Mặc méo méo cằm của nàng, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt, ta là cái loại người này sao? Lý Phủ Chân cười nhẹ lắc đầu, giải thích nói, chủ yếu là các nàng muốn quen biết ngươi a, không ít người đều muốn cùng ngươi bộ quan hệ đâu. Sau đó, lão gia của Lý gia con mang theo không ít quyền quý đến đây cùng Trần Mặc mời rượu nói chuyện phiếm. Ứng phó xong bọn hắn, thời gian cũng rất muộn. Lý Phủ Chân hầu ở bên cạnh ngược lại là một mực duy trì Tam Hưng trưởng công chúa ưu nhã cùng thong dong. Có nàng tại hòa hoãn không khí, mọi người trò chuyện cũng còn rất hòa hợp. Lúc đêm khuya, tiệc tối cuối cùng kết thúc. Trần Mặc ôm đã ngủ say hi hi, cùng Lý Phủ Chân đi vào trang viên chỗ sâu nhất biệt thự. Nơi này là Tam Hưng gia tộc các đời gia tộc người nối nghiệp trụ sở, bây giờ cố ý thu thập ra cho bọn hắn một nhà ba người ở, người hầu sớm đã chuẩn bị tốt nước cấm cùng điểm tâm, gặp bọn họ tiến đến liền cung kính lui ra ngoài. Đem hi hi đặt ở phủ lên tơ tầm ga giường cái nôi bên trên. Trần Mặc vừa mới chuyển thân, liền bị Lý Phủ Chân từ phía sau ôm lấy. Gương mặt của nàng dán phía sau lưng của hắn, thanh âm ôn nhu mà mang theo một tia cảm kích, "Lão công, cảm ơn ngươi." Trần Mặc xoay người, đưa nàng cùng tiến trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, "Người một nhà nói cái gì ta?" Lý Phủ Chân ngẩng đầu, nhón chân lên tại hắn trên môi hôn lấy hôn để, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, "Lão công, chúng ta muốn hay không tái sinh một cái nữ nhi ngoan có được hay không? Giống tiểu cửu như thế mềm hồ hồ, siêu cấp đáng yêu thế nào?" Trần Mặc cúi đầu hôn môi của nàng, thanh âm ôn nhu lại kiên định, "Được a." Hắn vừa dứt lời, Lý Phủ Chân gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ. Nàng cắn môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc áo sơ mi của hắn góc áo, đáy mắt mang theo vài phần ngượng ngùng lại mấy phần giảo hoạt, "Cái kia, ngươi đợi ta một chút, ta đi chuẩn bị một chút." Nói xong, nàng liền tránh ra Trần Mặc ôm ấp, bước chân nhẹ nhàng địa chui vào phòng giữ quần áo. Cuối cùng vẫn không quên trở tay nhẹ nhàng mang theo một chút cửa, chỉ để lại một cái khe. Trần Mặc nhíu mày, theo lời tựa ở đầu giường, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, đầu ngón tay hứng hở địa vuốt cằm. Trong phòng ngủ chỉ có phòng giữ quần áo bên trong mơ hồ truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thay y phục âm thanh. Trong không khí tựa hồ cũng bắt đầu tràn ngập lên một tia mập mờ khí tức. Hắn vốn cho rằng chỉ là bình thường chuẩn bị, làm phòng giữ quần áo cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh chậm rãi đi tới lúc, Trần Mặc ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, hầu kết không tự giác điệu đông nhúc nhích qua một cái. Lý Phủ Chân rút đi tiệc tối bên trên cái kia thân ưu nhã váy đỏ. Thay đổi đúng là cùng Bạch Thiên Vũ trên đài nữ đoàn cùng khoảng sáng phiến mua quần. Tiểu hồng sắc sợi tổng hợp bên trên điểm đầy nhỏ vụ bạc bạc sáng phiến. Tại phòng ngủ vàng ấm dưới ánh đèn, mỗi động một cái đều chết xạ ra tỏa ra ánh sáng lung linh còn sáng. Đai đeo thiết kế khó khăn lắm treo ở tinh xảo vai nơi cổ, lộ ra nàng trắng non thon dài cái cổ cùng tiểu xảo xương quai xanh. Cổ áo mở vừa đúng, phát họa ra duyên dáng đường vòng cùng, nhưng lại không đến mức quá phận bại lộ, mang theo điểm muốn nói còn đừng thận trọng. Váy là ngắn đến đùi trung bộ A chữ bản hình, váy biên giới sáng phiến theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, đưa nàng thẳng tắp cân xứng hai chân nổi bật lên càng thêm tinh tế. Nàng trên chân đạp một đôi gót nhỏ ngân sắc giày cao gót, gót giày không cao, lại vừa vặn đưa nàng dáng người nổi bật lên càng thêm thẳng tắp. Nguyên bản kéo lên tóc dài giờ phút này tản hết ra, lười biếng sóng lớn rũ xuống đầu vai, mấy sợi toái phát dán tại phiếm hồng gương mặt bên cạnh, bằng thêm mấy phần vũ mị. Nàng còn cố ý bổ điểm môi men, nguyên bản liền kiểu diễm môi đỏ giờ phút này càng lộ vẻ thủy nhuận, đôi mắt cũng nhẹ nhàng quét điểm châu quang nhãn ảnh, rút đi ban ngày tam hương trưởng công chúa thanh lãnh đoan trang, nhiều hơn mấy phần nữ đoàn gợi cảm nóng bỏng. Nhưng lại bởi vì nàng bản thân tự phụ khí chất, hỗn hợp thành một loại đặc hữu phong tình. Lý Phù Chân gợi cảm dáng người có chút bặm mẻo, nàng tựa hồ cũng có nhảy nữ đoàn vũ đạo thiên phú. Chỉ là nàng cái này vũ đạo, chỉ có Trần Mặc một người có thể thưởng thức được. Chương 925 trưởng công chúa nghị sinh tiểu công chúa chương 925 trưởng công chúa nghị sinh tiểu công chúa lão công, thế nào? Lý Phủ Chân đứng tại cách đó không xa, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái sàn nhà, dáng người ưu nhã lại xoay một vòng. Váy giơ lên một cái xinh đẹp đường cong, sáng phiến dị rào rung động. Tại vàng ấm dưới ánh đèn chết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng, giống như toé một thành tinh quang vẩy vào trên người nàng. Ban ngày nhìn các nàng nhảy thời điểm, ta đã cảm thấy cái này váy thật đẹp mắt, sau đó tìm các nàng một tới. Dùng một chút. Nàng đầu ngón tay nắm nuốt váy biên giới nhẹ nhàng lắc lư, thính hai phím hồng. Lại tận lực dương mắt nhìn về phía trên giường Trần Mặc, đáy mắt cất giấu vẻ mong đợi. Trần Mặc ánh mắt từ nàng đỉnh đầu quét đến mũi chân. Mái tóc dài màu đen của nàng lỏng lẻo kéo, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy. Sáng phiến quần phát họa ra eo thon chi cùng duyên dáng đường cong. Trần Mặc hầu kết không tự giác đông núc nhích qua một cái, nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, không tệ, so với các nàng mặc vào càng đẹp mắt, gợi cảm bên trong còn có một tia quý giá. Nữ đoàn các nàng nhảy thời điểm càng nhiều hơn chính là gợi cảm tăng thêm gần. Tài phiệt nhóm sẽ nhịn không được ra tay, đó cũng là có nguyên nhân á lời này để Lý Phủ Chân hai con người hơi sáng. Nàng cắn môi, từng bước một đến gần, đến cách hắn cách xa hai bước địa phương dừng lại. Đông nhiên có chút túi người, ấm áp khí tức phất qua thai của hắn mở, thanh âm thấp đủ cho giống nỉ non, cái kia. Muốn hay không người ta cho thân yêu nhảy một đoạn. Tựa như ban ngày các nàng như thế. Không đợi Trần Mặc đáp lại, nàng đã ngồi dậy lui hai bước. Sống động tiếng âm nhạc vang lên. Trần Mặc nhíu mày, không nói gì, chỉ là lùi ra sau dựa vào. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo dung túng ý cười. Lý Phủ Chân hít sâu một hơi, theo tiết tấu nách áo, xoay hông, động tác lưu loát lại dẫn vừa đúng mềm mại đáng yêu. Mới đầu còn có chút ngượng ngùng, đưa tay lúc đầu ngón tay có chút căng lên. Nhưng nhìn thấy Trần Mặc trong mắt thưởng thức, nàng dần dần trầm tĩnh lại. Sáng phiến quần theo động tác của nàng kịch liệt lắc lư, váy khi thì giơ lên, lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân. Khi thì dán chặt thân thể, phát họa ra động lòng người độ cong. Bên nàng qua thân lúc cố ý thả chậm động tác, vòng eo nhẹ nhàng thay đổi, cặp mông căng tròn nhẹ nhàng lắc lư. Tay từ hông bên cạnh trượt đến đỉnh đầu, sợi tóc tùy theo vung dậy, mang theo nhàn nhạt mùi nước hoa trôi hướng Trần Mặc. Nhạc dạo lúc nàng đỗng nhiên tiến lên hai bước. Tại Trần Mặc trước mặt dừng lại, đầu gối hơi cong, thân thể có chút ngửa ra sau, hai tay chống ở bên người hắn ghế sofa trên lan can. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh đèn rơi vào trên mặt nàng, lông mi bỏ ra thiện thiện bóng ma, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy xinh xắn, sáng phiến quần quang trạch ở trên người nàng nhảy bọn, giống con dẫn dụ con mồi mâu thú. Một giây sau nàng lại cấp tốc tối lui, quay người lúc váy vạch ra thật to cùng, đưa tay làm ra một cái ngọt ngào thủ thế, lại tại xoay người trong nháy mắt lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy trong người. Trần Mặc ánh mắt từ đầu đến cuối khóa ở trên người nàng, nguyên bản tùy ý khoác lên trên đầu gối tay dần dần nắm chặt, giai điệu dần dần nghỉ, Lý Phủ Chân cũng dừng lại động tác, hơi thở hổn hển, gương mặt phi hồng. Mang theo khiêu vũ sau mỏng mồ hôi, có chút ngượng ngùng rào lấy váy, liền luyện một đoạn này, có phải hay không nhảy không bằng các nàng để mắt. Trần Mặc rốt cục đứng dậy, mấy bước đi đến trước mặt nàng, đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng bên hông sáng phiến diện liệu. Xúc cảm hơi lạnh lại dẫn điểm nhỏ vụ ma sát cảm giác, giống dòng điện bọt qua đầu ngón tay. Hắn có chút dùng sức, liền đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, để nàng ngã ngồi tại chân của mình bên trên, ngựa khí mang theo vài phần đè nén khẳng hẳn, so với các nàng càng đẹp mắt. Nhất là xoay cái mông thời điểm. Lý Phủ Chân thân thể cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra. Hai tay không tự giác địa vòng lấy cổ của hắn, chóp mũi chống đỡ lấy trán của hắn, sóng mắt lưu chuyển, thật sao? Đương nhiên. Trần Mặc cúi đầu, cánh môi sát qua khóe môi của nàng, mang theo nóng rực nhiệt độ. Trước hết để cho ta xem một chút công chúa của ta, làm sao đột nhiên nhớ tới đóng vai thành dạng này rồi? Không phải ngươi nói muốn sinh cái giống tiểu cửu như thế nữ nhi ngon sao? Lý Phủ Chân đầu ngón tay tại hắn phần gáy nhẹ nhàng vẽ vài vòng, thanh âm mang theo điểm nũng nịu ý vị, ta nghĩ đến, nói không chừng dạng này, xác suất thành công cao hơn một chút. Lời này để Trần Mặc cười nhẹ lên tiếng, lồng ngực chấn động xuyên thấu qua dính nhau thân thể chuyển đến Lý Phủ Chân trên thân. Hắn nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm càng chặt, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc nhàn nhạt mùi nước hoa cùng sáng phiến diện liệu bên trên thanh thiện hương khí, hỗn hợp thành trí mạn dụ hoặc, vậy xem ra, ta phải hảo hảo phối hợp ngươi mới được. Tạ ơn lão công Ano. Chương 926 bận điệu choáng chương 926 bận điệu choáng ngoài cửa sổ nắng sớm xua tán đi đêm dư vị, xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, ở trên thảm bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lý Phủ Chân lúc tỉnh lại, toàn thân đều mang vừa đúng bụng rụn. Nàng giật giật ngón tay, liền bị bên cạnh thân người ôm càng chặt hơn. Chân Mặc cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, hô hấp ấm áp, mang theo nhàn nhạt bạc hà hương. Tỉnh. Thanh âm của hắn mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, phá lệ tự tính. Lý Phủ Chân hướng trong ngực hắn rụt rụt, gương mặt cọ qua hắn chân bóng lồng ngực, đáy mắt tràn đầy lưu luyến ý cười. Ừm. Mấy giờ rồi? Còn sớm. Chân Mặc méo méo eo của nàng, đầu ngón tay xẹt qua tối hôm qua bị sáng phiến quần phát họa ra ưu mỹ đường cong. Trêu đến Lý Phủ Chân run nhẹ lên, đỏ mặt nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể. Hai người vừa đứng dậy, cửa phòng ngủ liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm cung kính, tiên sinh, tiểu thư, đồ rửa mặt đã chuẩn bị tốt, bữa sáng cũng nhanh chuẩn bị xong. Rời giường đi. Chân Mặc cùng Lý Phủ Chân hai người rời giường. Vào đi. Phòng giữ quần áo cửa bị đẩy ra, mấy người mặc thanh lịch sườn xám nữ hầu nối đuôi nhau mà vào. Trong tay bưng lấy ủi bỏng bằng phẳng quần áo. Các nàng động tác nhu hòa lại cung kính, thay hai người quản lý tốt ăn mặc, toàn bộ hành trình đều bung thong tầm mắt, không nói nhiều một câu. Chân Mặc thay đổi một thân màu xám đậm hưu nhàn đầu phục. Lý Phủ Chân thì tuyển kiện gạo màu trắng tơ tằm váy dài, tóc dài lỏng loẹt xắn thành búi tóc, lộ ra mảnh khảnh cái cổ, uy khí lại ôn luyện. Xuống lầu lúc, Lý Phủ Chân đại ca, Lý Tể Dung đã ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, đưa cổ nhìn trên lầu. Nhìn thấy hai người xuống tới, lộ ra tiểu dung, đứng dậy đón hai bước, "Phủ Chân, muội phu." Mau tới ngồi. Hán Hoa ngữ vẫn được, chỉ là gọi muội phu thời điểm, còn có chút thận trọng. Chân Mặc cười cười, trở về câu, đại cứu ca Hoa ngữ không tệ. Bàn ăn bên trên bày đầy tinh xảo sớm một chút, đã có kiểu Hàn tham canh gà, cơm cuộn rong biển cơm tháng. Cũng có kiểu Trung Quốc bánh bao hấp, thủy tinh sủi cảo tôm, hiển nhiên là cố ý dựa theo hai người khẩu vị chuẩn bị. Lý Tể Dung tự mình cho Trần Mặc đới thêm một chén nữa tham canh gà, ngựa khí khẩn thiết, đây là nhà mình nông trường nuôi ok, nấu suốt cả đêm, ngươi nếm thử. Trần Mặc tiếp nhận chén canh, vuốt cằm nói tạ, ừm, rất thơm. Bữa sáng bầu không khí rất là hòa hợp, Lý Tể Dung quan tâm hỏi vài câu hi hi, nói cháu ngoại trai thật đáng yêu. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc lên Tam Hương tình hình gần đây, trong lời nói mang theo vài phần thăm dò, nhưng lại không dám xâm nhập quá sâu. Trần Mặc nghe được rõ ràng, chỉ nhàn nhạt ứng với, ngẫu nhiên để điểm hai câu, đều để Lý Tể Dung liên tục gật đầu, hận không thể cầm tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Lý Phủ Chân ngồi ở một bên, nhìn xem nhà mình đại ca đối Trần Mặc cung kính bộ dáng, khóe miệng ý cười liền không ngừng qua. Sử dụng hết bữa sáng, xe ngoài cửa đội đã chờ xuất phát. Tam Hương các cao tầng đã sớm đợi tại cửa trang viên, thuần một sắc cây trang màu đen, dáng người thẳng. Nhìn thấy Trần Mặc ra, đồng loạt không người vấn an, Trần tiên sinh tốt. Ở chỗ này ngừng không ít hoàng quan tàu điện, nhìn xem còn không giống như là xe mới, là thường xuyên mở. Xem ra không phải đơn thuần vì lấy lòng Trần Mặc là thật mình tại dùng. Lý Phủ Chân kéo Trần Mặc cánh tay, ngồi lên trước nhất đầu hoàng quan tàu điện. Đội xe chậm rãi lái ra trang viên, một đường thông suốt địa lái về phía Tam Hương tổng bộ cao ốc. Xe vừa dừng ở cao ốc cổng, Trần Mặc đẩy cửa xe ra trong nháy mắt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đập vào mặt. Tổng bộ cao ốc trên quảng trường, lít nha lít nhít đứng đầy Tam Hương nhân viên. Từ tầng dưới chốt viên trước đến trung tầng quản lý, trên mặt của mỗi người đều mang kích động lại kính ý thần sắc. Thảm đỏ từ cửa xe một mực trải ra cao ốc cửa xoay. Trần tiên sinh, chào mừng ngài. Tam Hương cao tầng bước nhanh tiến lên đón, hai tay đưa lên hoa tươi, lưng cong đến cực thấp. Trần Mặc tiếp nhận hoa tươi, khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đám người. Trong mấy mắt, tiếng hô tay càng dữ dội hơn, thậm chí có nhân nhận không ở hô to, "Trần tiên sinh, ta yêu ngươi. Trần tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta ký cái tên a?" Tiếng la liên tiếp, lại so truy tinh fan hâm mộ còn muốn cùng nhiệt. Dù sao, Hoàng Quan tập đoàn hiện tại chính là toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng trong chóng đo chiều gió, mà Trần Mặc chính là cái kia đứng tại đầu gió đỉnh sóng người cầm lái, là vô số khoa học kỹ thuật hành nghề người trong lòng thần. Lý Phủ Chân kéo Trần Mặc cánh tay, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Đi vào cao ốc, đối diện chính là Tam Hương binh dự tượng. Từ vài thập niên trước tiểu cũ radio cho tới bây giờ tân tiến nhất chất bán dẫn chip, từng cái trưng bày. Các cao tầng vây quanh Trần Mặc, một đường dàn dài. Từ bộ nghiên cứu đến sản xuất xưởng, mỗi đến một chỗ, các công nhân viên đều tự động dừng lại trong tay công việc, cung kính vân an. Tham quan đến hồi cuối, các cao tầng đề nghị chụp chung lưu niệm. Trần Mặc bị chen trúc tại chính giữa, bên trái là Lý Gia lão gia tử, bên phải là Lý Tể Dung, sau lưng còn đứng lấy một đám cao quản. Cửa chớp đè xuống trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạ. Tấm hình này, chú định sẽ bị treo ở Tam Hưng tổng bộ vinh dự thất, trở thành sự kiện quan trọng thức tồn tại. Giữa trưa, Trần Mặc cùng Lý Phủ Chân trở về trang viên. Vừa bước vào phòng khách, Lý Phủ Chân đại ca liền cười đưa lên một phần danh sách, "Bội phu, buổi chiều có mấy vị quý khách đến đây bái phòng, đều là Nam Hàn các đại tập đoàn người phụ trách." Trần Mặc nhìn lướt qua danh sách, ô tô nghiệp hiện đại, lên á, thông tin nghiệp SK tin điện, còn có công tác bán lẻ nhà tiên. Từng cái danh tự đều là Nam Hàn tài giới nổi tiếng tồn tại. Hắn khẽ cười một tiếng, tiện tay đem danh sách đặt lên bàn, để bọn hắn tại phòng khách chờ xem. Buổi chiều tiếp khách, càng giống là một trận đơn hướng chiều bái. Mỗi cái tập đoàn người phụ trách lúc đi vào, trên mặt đều mang thận trọng lấy lòng, sau khi ngồi xuống, ba câu không rời hợp tác đầu tư nói gần nói xa đều là ám chỉ, hy vọng có thể dựng vào hoàng quan xe tốc hành. Trần tiên sinh, chúng ta hiện đại ô tô, muốn cùng hoàng quan tàu điện chế tác hùn bốn xe, ngài cảm thấy thế nào? Hiện đại hội trưởng không người nói, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng. SK tin điện đại biểu càng là trực tiếp, Trần tiên sinh, chúng ta nguyện ý đem thông tin vệ tinh nghiệp vụ chia tách ra, cùng hoàng quan tập đoàn hùn bốn, chỉ cầu có thể mượn nhờ hoàng quan kỹ thuật, phát triển toàn cầu thị trường. Trần Mặc cười gật đầu, cho ta cân nhắc. Lý Phủ Chân ngồi ở một bên, bưng chén trà, nhìn xem những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng tài phiệt đại lão. Tại Trần Mặc trước mặt cũng đúng bộ dáng, trong lòng đống nhiên sinh ra một cố cùng có vinh yên kiêu ngạo. Tiếp khách một mực tiếp tục đến trạm vào tối, đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Trần Mặc vuốt vuốt mi tâm, liền nghe đến quản gia liền báo, tiên sinh, SM Lý Tú Mãn tiên sinh, GIG còn có những nhà khác công ty giải trí đồng sự, cùng một chỗ phái người đưa tới thì mời, mời ngài đêm nay đi bọn hắn câu lạc bộ tư nhân làm khách. Đây là Nam Đồng toàn bộ ngành giải trí liên hợp lại mời mình đi chơi. Chương 927 câu lạc bộ tư nhân bên trong các minh tinh chương 927 câu lạc bộ tư nhân bên trong các minh tinh màn đêm buông xuống, một cỗ màu đen bẹn nhỉ chậm rãi lái vào Seoul vùng ngoại thành một chỗ câu lạc bộ tư nhân. Nơi này rời xa phố xá sầm uất, xây dựng lưng vào núi. Cổng không có bất kỳ cái gì chưa bài, chỉ có hai hàng chỉnh tề đèn đường, lộ ra khiêm tốn xa hoa. Đi vào hội sở, đối diện chính là du dương nhạc giặt. Trong không khí tràn ngập chạm bên cùng xì gà hương khí. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, thủy tinh đèn treo chiết xạ ra hào quang sáng chói. Ở đại sảnh ở giữa nhất, có một cái biểu diễn sân khấu. Một người mặc gợi cảm nữ ca sĩ ngay tại biểu diễn. Từ nơi này ra vào đều là mặc gợi cảm thời thượng nam nam nữ nữ. Ngoại trừ nghệ nhân, cái khác đại bộ phận là nam hàn danh lưu. Trần Mặc cùng Lý Phủ Chân bị dẫn tới lầu 2 chuyên môn phòng, tầm mắt cực dài, có thể đem lầu dưới hết thảy thu hết vào mắt. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người phục vụ bưng tới đỉnh cấp trạm bên cùng ngư tử tương. Lầu dưới trên sân khấu, ánh đèn bỗng nhiên tối xuống. Ngay sau đó, sóng động tiếng âm nhạc vang lên, một đám mặc sáng phiến múa quần nữ hài dẫm lên nhịp đi đến này. Thời thiếu nữ, Trần Mặc cũng không tại sao biết, nhưng nhìn xem vẫn được. Nữ đoàn nhảy xong về sau, đi lên là nam đoàn, vừa trả tay một bên Soji, dẫn tới dưới đài trận trận reo hò. Đều là SM kỳ hạ đang hồng thần tượng, đối ở giữa vị kia vẫn là cái người Hoa. Lý Phủ Chân nhấp một miếng trà bệnh, vừa cười vừa nói, Trần Mặc ánh mắt rơi vào trên sân khấu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Một khúc kết thúc, lại có một tổ nữ đoàn lên đài. Đây là tờ Á Dạ, ở trong nước giống như cũng gọi hoàng quan. Lý Phủ Chân đối ngành giải trí sự tình ngược lại là hiểu rất rõ. Trần Mặc có chút nhíu mày, cái này nữ đoàn hắn cũng là nghe qua. Các nàng mặc thống nhất tiểu hồng sắc váy ngắn, phát họa ra linh lung tinh tế dáng người. Âm nhạc vang lên, các nàng nhảy lên kinh điển ca, quen thuộc giai điệu, lưu loát vũ bộ. Trần Mặc ánh mắt có chút dừng lại, rơi vào trong đội ngũ hai cái thân ảnh bên trên. Một người mặc hở eo ngắn quần áo, dưới làn váy hai chân thẳng tắp thon dài, dáng người gợi cảm nóng bỏng. Một cái thì là trên sân khấu tiêu điểm, mỗi một cái động tác đều gọn gàng, ánh mắt mang theo một cô dẻo dai. Hai cái họ phát nữ hải, một cái vũ mị, một cái hiên ngang, mỗi người mỗi vẻ. Nhảy một bản xong, sáu người hơi thở hổn hển, đối dưới đài túi người chào nói tạm. Ngay sau đó, liền có người phục vụ đội vàng chạy lên đài, tại đội trưởng bên thai nói vài câu. Đội trưởng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mang theo các đội viên hướng lầu 2 phòng đi tới. Phòng cửa bị đẩy ra, lục đạo làn gió thơm đập vào mặt. Tờ Á Dạ 6 tên thành viên nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau đối Trần Mặc túi đầu, thanh âm ngọt đến phát dính, "Trần tiên sinh, ngài tốt. Chúng ta là Tờ Á Dạ." Các nàng hoa ngữ không phải quá lưu loát, nhưng cũng coi là nói không sai. Khẳng định là có học qua cùng sau khi luyện tập thành quả. Ánh mắt của các nàng rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo không che giấu chút nào kinh diễm cùng sốt ruột. Người nào không biết, nam nhân trước mắt này là tay cầm toàn cầu mạch máu kinh tế tư bản cự ngạn. Chỉ cần hắn một câu, liền có thể để các nàng sự nghiệp lại đến một bậc thang. Nếu như có thể may mắn trở thành hắn, người cái kia đi đến chính là nhân sinh đỉnh phong. Trần Mặc chuyện xấu, không chỉ có là ở trong nước nổi danh, là toàn cầu đều nổi danh. Giống Nam Hàn những thứ này nữ nghệ nhân, kết cục tốt nhất chính là có thể tìm tới một người có tiền cả. Nếu là có thể dính vào hào môn, vậy thì càng tốt hơn. Mà Trần Mặc loại này cấp bậc, có thể để cho toàn bộ Nam Hàn tài phiệt đều túi đầu xoay người nhân vật. Đó chính là các nàng trong mộng mới có thể leo lên đến người. Hôm nay, cơ hội này liền xuất hiện ở trước mắt. Nhưng các nàng lúc này cũng nhìn thấy Trần Mặc bên cạnh Lý Phụ Chân. Tam Hương trưởng công chúa, đây chính là đã cho Trần Mặc sinh quả hồng nữ nhân. Tại các nàng trong mắt, kia là không trọng nổi. Các nàng vừa mới nóng bắt đầu nóng hổi tâm, lúc này trở nên có chút nguội mất. Lý Phụ Chân một đôi mắt đẹp đảo qua chúng nữ, nhìn xem các nàng chờ mong lại sợ hai ánh mắt, không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước vừa mới gặp Tô Vận thời điểm. Lý Phụ Chân hướng các nàng vẫy tay, nàng đứng dậy ngồi vào một bên, nhường ra vị trí. Đến đây đi. Hoàng quan nữ đoàn các nàng cũng là hơi sững sờ.
không nghĩ tới Lý Phủ Chân như thế hào phóng. Trong đó gọi Hiếu Mẫn nữ nhân, nhìn thành thục nhất lão luyện, thân hình của nàng cũng nhất có liệu. Nàng dẫn đầu đi lên trước, trong tay bưng hai chén chẳng định, nện bước thon dài cặp đùi đẹp tiến tới Trần Mặc bên người. Dưới làn váy chân dài thân mật tự nhiên đụng phải hắn đầu gối. Nàng đem bên trong một chén đưa tới Trần Mặc trước mặt, thanh âm kiểu mị, mang theo điểm mềm nu, "Trần tiên sinh, lần đầu gặp gỡ, ta mời ngài một chén." Thân hình của nàng sắc thực dẫn lửa, bó sát người múa quần đưa nàng trước sau lồi lõm đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc nói chuyện, ấm áp khí tức phất qua Trần Mặc bên hai, mang theo nhàn nhạt mùi nước hoa. Theo sát phía sau Chí Nghiên cũng bưng chén rượu đi tới. Nàng không có hiếu mẫn như vậy ngoại phóng, nhưng cũng chủ động tới gần, có chút túi người lúc, chô cổ áo phong quang như ẩn như hiện. Nàng vũ đạo bản lĩnh vô cùng tốt, cho dù là đứng đấy, dáng người cũng phá lệ thẳng tắp, một đôi mắt ngập nước, nhìn xem Trần Mặc, mang theo vài phần ngượng ngùng lấy lòng, "Trần tiên sinh, ta cũng mời ngài một chén, hy vọng ngài có thể yêu thích chúng ta biểu diễn." Cái khác bốn tên thành viên cũng xuống tới, một năm miệng mười nói lời khen tặng. Cả đám đều hướng Trần Mặc bên người gót, vai sát qua cánh tay của hắn, mang theo như có như không đụng vào. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mờ bắt đầu. Lý Phủ Chân ngồi lại hơi xa một chút, không biết có phải hay không là cố ý cho Trần Mặc sáng tạo cơ hội. Hiếu Mẫn uống một hớp rượu, gương mặt phím hồng, lá gan cũng lớn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Trần Mặc trên bờ vai, đầu ngón tay có chút dùng sức, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo ám chỉ ý vị, "Trần tiên sinh, chúng ta đêm nay đều không có hành trình." Cái khác mấy cái cũng đi theo gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, "Đúng vậy a Trần tiên sinh, nếu là ngài không chê, chúng ta có thể lưu lại, bồi ngài tâm sự, hoặc là..." Lại nhảy điệu nhảy cho ngài nhìn. Sáu ánh mắt đều mang chờ đợi thần sắc, nhìn về phía Trần Mặc. Lý Phủ Chân có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Nàng bưng chạm ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve của Bích, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Cái này ám chỉ đã rất rõ ràng, chỉ cần Trần Mặc gật đầu một cái, đêm nay diễm phúc sẽ là kinh người. Chương 928 ẩn tàng bản vũ đạo, chương 928 ẩn tàng bản vũ đạo. Trần Mặc một mặt bình tĩnh nhìn dán chặt lấy mình Hiếu Mẫn. Nàng đầu ngón tay còn dừng lại tại Trần Mặc đầu vai. Cái kia mang theo ám chỉ lời nói vừa dứt, chỉ thấy Trần Mặc có chút đưa tay, tránh đi nàng đụng vào. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, ánh mắt đảo qua trước mặt sáu tấm tràn đầy chờ đợi mặt, ngữ khí bình thản lại mang theo không được xía vào xa cách, "Đa tạ tâm ý của các vị, đêm nay ta không tiện lắm." Lời này giống chậu nước lạnh tưới vào sáu người trong lòng. Hiếu Mẫn khoác lên giữa không trung tay cứng đờ. Trên mặt nàng nụ cười kiểu mị trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, đáy mắt hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Chí Nghiên cầm chén rượu ngón tay nắm thật chặt, ánh mắt như nước long lanh bên trong nổi lên một tia bị khuất. Ngay tiếp theo mấy người khác cũng đều rũ cụp lấy bà bay, tràn đầy không giấu được tiếc nuối. Các nàng tỉ mỉ chuẩn bị lấy lòng, lấy hết dũng khí ám chỉ, tại trong mắt đối phương càng như thế không đáng giá nhắc tới. Nhưng dù sao cũng là tại ngành giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm người, cho dù thất lạc cũng không có mất phân tức. Hiếu Mẫn dẫn đầu điều chỉnh tốt thân sắc, dáng chống đỡ lên tiểu dung, chỉ là giọng nói mang vẻ rõ ràng thất lạc, "Đã Trần tiên sinh có chuyện quan trọng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Chỉ là khó được nhìn thấy ngài, có thể hay không để cho chúng ta nhảy điệu nhảy làm cáo biệt lễ?" Các nàng còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Nói không chừng Trần Mặc nhìn chi này gợi cả múa, lại cải biến tâm ý đâu. Các nàng đem cái này chi này múa xem như nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần biểu diễn. Trần Mặc không nói chuyện, chỉ là nghiêng người sang tựa ở ghế sofa trên lưng, đưa tay làm cái mời thủ thế. Lý Phù Chân ở một bên thấy thú vị, đem chạm hình cúp tiến đến bên môi, đáy mắt lóe xem náo nhiệt ý cười. Sống động giai điệu chẳng biết lúc nào từ phòng nơi hẻo lánh em hưởng bên trong bay ra. Chính là các nàng vừa rồi tại dưới lầu biểu diễn cái kia thủ nó khúc. Nhưng là, vũ đạo lại khác nhau rất lớn, rất nhiều động tác là siêu cấp tiến giai bản. Sáu người cấp tốc đứng thành nửa vòng tròn, đem Trần Mặc chỗ ghế sofa vòng ở trung ương. Không có vừa rồi câu nệ, mỗi một cái động tác đều mang chọc người gợi cảm. Hiếu Mẫn đứng tại hàng trước nhất, phần hông theo nhịp chống dãy rùa kịch liệt. Tiểu hồng sắc váy ngắn áp sát vào trên thân, phát họa ra kinh người đường cong. Cái này người bình thường thật sẽ chịu không được, a nàng nhảy xong rời đi trong mấy mắt. Chí Nghiên dẫm lên giày cao gót đi vào trước mặt hắn, nguyên địa xoay tròn váy dơ lên lúc lộ ra một đoạn mảnh khảnh bắp chân. Lúc rơi xuống đất đầu gối hơi cong, thân thể hướng phía Trần Mặc phương hướng nhẹ nhàng nghiêng. Tóc dài vung vẩy ở giữa, mang theo ngọt ngào mùi nước hoa lao thẳng tới mà tới. Động tác của các nàng cùng vừa rồi tại trên sân khấu so sánh, hoàn toàn không phải cùng một điệu nhảy. Ở giữa tấu lúc sáu người cùng nhau hạ, vòng eo giống như rắn nước thay đổi, hai tay từ mắt cá chân một đường trượt đến bên eo, đầu ngón tay còn cố ý hướng phía Trần Mặc phương hướng ngắc ngắc. Hiếu Mẫn thậm chí mượn đứng dậy động tác, hướng phía ghế sofa bước được bước, ngực cơ hồ muốn lao tới Trần Mặc đầu gối, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy câu người ý vị. Thẳng đến giai điệu kết thúc công việc, sáu người bày ra cái cuối cùng dừng lại tư thế, Hiếu Mẫn một gối chĩa xuống đất, thân thể có chút ngửa ra sau, hai tay chống tại bên người, váy tản ra như cánh hoa. Mấy người khác thì vây quanh nàng bày ra khác nhau gợi cảm tư thái, trên mặt còn mang theo nhảy xong múa sau mỏng đỏ cùng thở dốc. Các nàng nhảy xong về sau, sáu người chỉnh tề bái. Các nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, trong đôi mắt mang theo không giấu được chờ mong. Trần Mặc khẽ gật đầu nói, "Nhảy không tệ, cảm ơn các ngươi." Lý Phủ Chân cho các nàng một ánh mắt. "Trần tiên sinh, gặp lại." Sáu người cùng nhau cúi đầu, trong thanh âm mang theo sau cùng tiếc nuối, quay người lúc bước chân đều có vẻ hơi nặng nề. Các nàng vừa rời đi, Lý Phủ Chân liền không nhịn được cười ra tiếng, đặt chén rượu xuống tiến đến Trần Mặc bên người, "Lão công, ngươi nhìn các nàng vừa rồi cái kia cỗ sức lực, nếu là bình thường nam nhân đã sớm chống đỡ không được." Trần Mặc méo méo gương mặt của nàng, vừa muốn nói chuyện, phòng cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi vào là chín nữ nhân, các nàng mặc thuần một sắc màu trắng ngắn bay xa, váy suýt lấy nhỏ vụn chân châu, nhìn thanh thuần lại linh động, có thể đi gần lúc cái kia cô tận lực thả ra mị thái lại giấu không được. Chương 929 nữ đoàn hoa văn, chương 929 nữ đoàn hoa văn lần này đi vào là Nam Đồng hiện tại nóng bỏng nhất nữ đoàn. Thời thiếu nữ, các nàng lúc tiến vào, trước chỉnh tề hướng Trần Mặc cùng Lý Phủ Chân túi mình bái chào. Lý Phủ Chân mỉm cười gật đầu. Đạt được nàng cho phép, thời thiếu nữ nữ đoàn các thành viên mới cười đi vào Trần Mặc bên người. Các nàng trước lần lượt cùng Trần Mặc tự giới thiệu. Doãn Nhi cùng Tú Nghiên hai người bọn họ một trái một phải, hai người một cái là bề ngoài, một cái là gợi cảm đảm đương. Đi thẳng tới Trần Mặc cạnh ghế salon, sát bên hắn ngồi xuống, ghế sofa trong nháy mắt bị ép tới có chút hạ xuống. Doãn Nhi mặc lộ vai khoản váy xa, trắng nón đầu vai cố ý hướng Trần Mặc trên cánh tay gián tiếp. Ngày bình thường cặp kia lộ ra thanh thuần mắt hạnh, giờ phút này đôi mắt hiện ra nhàn nhạt đỏ, nhìn về phía Trần Mặc lúc mang theo không che giấu chút nào sốt ruột. Trong tay nàng bưng một chén rượu trái cây, đầu ngón tay nắm nuốt cụp chân nhẹ nhàng lắc lư, rượu dịch tại cụp trên vách vạch ra hình cung. Trần tiên sinh, vừa rồi tại dưới lầu nhìn thấy ngài, chúng ta đều đặc biệt kích động, một mực hy vọng có thể tới cùng ngài chào hỏi đâu. Doãn Nhi hoa ngữ rất không tệ, cơ hồ không có cái gì khẩu âm. Trần Mặc không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Nàng tựa hồ là cảm nhận được Trần Mặc chú ý, không khỏi càng thêm sốt ruột. Nàng có chút nghiêng người sang, váy xa cổ áo trượt một chút, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Trong tóc sơn chi hương hoa hòa với mùi rượu bay tới Trần Mặc chóp mũi. Thú Nghiên thì càng trực tiếp, mặc ngắn khoản hở eo váy xa, ngồi xuống lúc cố ý hết eo, đem mỹ lệ đường cong triển lộ không bỏ sót. Nàng đưa tay cầm lấy trên bàn chẳng bệnh, cho Trần Mặc chống không chén rượu đổ nửa chén. Đầu ngón tay trong lúc lơ đãng sát qua Trần Mặc mu bàn tay, thanh âm mang theo khàn khàn gợi cảm. Trần tiên sinh cũng đừng chỉ nhìn chằm chằm Doãn Nhi nhìn. Nàng lúc nói chuyện còn hướng Trần Mặc trừng mắt nhìn, đáy mắt phong tình nhìn một cái không sót gì. Thành viên khác cũng vây quanh ở ghế sofa chung quanh, một năm miệng mười nói lấy lòng nói. Trang diện so vừa rồi tờ ạ dạ tại lúc càng náo nhiệt mấy phần. Trần Mặc bưng chén rượu nhẹ nhàng lắc lư, ứng đôi đến thành thạo điêu luyện. Qua ba lần rượu, Doãn Nhi bưng chén rượu đứng dậy, tựa hồ là nghĩ kính Trần Mặc một chén. Vừa hướng phía trước bước một bước nhỏ, dưới chân không biết bị cái gì đẩy ta một chút, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, vừa lúc ngã tiến Trần Mặc trong ngực. Nàng kinh hô một tiếng, chén rượu trong tay rời khỏi tay, mà bờ môi nàng bất thiên bất ỷ thân đến Trần Mặc trên môi. Trong miệng nàng còn mang theo rượu trái cây điểm hương. Lần này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Trần Mặc nếm đến nàng đầu lưỡi. Doãn Nhi hơi sững sờ, lập tức nhắm mắt lại, chủ động thân. Một bên Tú Nghiên ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn xem Doãn Nhi. Nàng không nghĩ tới ngày bình thường chứa một bộ thanh thuần ngọc nữ, nụ hôn đầu tiên còn tại Doãn Nhi. Hôm nay thế mà chơi như thế lớn. Thật là vì cùng Trần Mặc nhờ vả chút quan hệ, không từ thủ đoạn á những người khác không khỏi sinh lòng bội phục. Lúc này, Trần Mặc tay ôm lấy eo của nàng, chậm rãi đỡ dậy. Doãn Nhi mặt đỏ bừng, nàng cuống quýt từ Trần Mặc trong ngực chống lên thân thể. Luôn cuống tay chân muốn đi xoa hắn âu phục bên trên vết rượu, thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Trần tiên sinh, ta không phải cố ý." "Không có việc gì." Trần Mặc khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, "Đêm nay rất hân hạnh được biết mọi người, còn có, Doãn Nhi đúng không, ta nhớ kỹ ngươi." Doãn Nhi môi đỏ nhịn không được có chút dương lên. Những người khác biểu lộ khác nhau, nhất là Tú Nghiên trong ánh mắt là không giấu được hâm mộ và ghen ghét. Có thể làm cho Trần Mặc nhớ kỹ danh tự, vậy liền đại biểu nàng nghi về sau có cơ hội tiến vào Trần Mặc trong nhà thực hiện giai cấp vượt qua. Chín người hướng phía Trần Mặc có chút túi đầu, sau đó cùng rời đi nhã gian. Phòng cửa đóng lại trong nháy mắt, Lý Phủ Chân nhịn không được che miệng lộ ra tiếu dung. Nàng tiến đến Trần Mặc bên người, ngón tay chọc chọc cánh tay của hắn, "Lão công, ta hôm nay thật đúng là mở mắt, không nghĩ tới ngươi như thế thận trọng." Nói thật, những nữ minh tinh này dáng dấp cũng không tệ, mà lại các nàng đều hiểu quy củ, tuyệt đối thủ khẩu như mình, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Trần Mặc tức giận đưa tay, tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên mông vỗ nhẹ, lực đạo không nặng lại mang theo cảnh cáo ý vị, nói bậy bạ gì đó. Thật coi ra món gì đều ăn. Hắn méo méo cằm của nàng, có ngươi như thế xúi dục lão công mình sao? Cẩn thận Tô Di biết, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. A, người ta sai. Chương 930 Nam Đồng ngành giải trí về sau họ Hoàng Quan, chương 930 Nam Đồng ngành giải trí về sau họ Hoàng Quan. Lý Phủ Chân bị đánh đến thở nhẹ một tiếng, thuận thế hướng trong ngực hắn rụt rụt, thẻ lưỡi, người ta chính là thuận miệng nói một chút nha, lão công định lực mạnh như vậy, ta mới yên tâm nha. Chân Mặc méo méo nàng phiếm hồng bình hai, đầu ngón tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ấm áp, biết liền tốt. Hai người nói vài câu thì thầm. Không đợi bao lâu, cửa gian phòng bên ngoài lại vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa, so vừa rồi nữ đoàn nhóm khi đi tới cung kính không chỉ mấy phần. Trần tiên sinh, Lý tiểu thư, quấy dậy. Trần Mặc dương mắt, ngữ khí bình thản, tiến đến. Phòng cửa bị đẩy ra, một đám mặc khảo cứu tây trang trung niên nam nhân nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu chính là SM Lý Tú Mãn, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt chất đống khiêm tốn cười. Tại phía sau hắn đi theo gì ý tờ, ý gờ còn có những nhà khác nam đồng lớn công ty giải trí lão bản. Từng cái eo không người xuống, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chờ đợi, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm chờ ở bên ngoài, vừa rồi nữ đoàn nhóm đi vào lại ra động tĩnh. Chỉ sợ cũng nghe cái đại khái, giờ phút này đối mặt Trần Mặc, tư thái thả cực thấp, cùng nhau cúi đầu vân an. Trần tiên sinh tốt, Lý tiểu thư tốt. Lý Tú Mãn dẫn đầu tiến lên một bước, hai tay dâng một phần thiếp vàng trang bìa kế hoạch sách, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Trần Mặc trước mặt, thanh âm cung kính, "Trần tiên sinh, mạng muội quấy rầy ngài, chúng ta mấy nhà công ty thương lượng một chút, nghĩ khẩn cầu Hoàng Quan tập đoàn có thể cho chúng ta một cơ hội, đầu tư chúng ta giải trí sản nghiệp, giúp chúng ta đem nghệ nhân đẩy hướng toàn cầu thị trường." Hắn dừng một chút, lại vội vàng bổ sung, "Ngài cũng biết, chúng ta Nam Hàn tạo tinh thể cột thành quen, nghệ nhân kính nghiệp lại có thể đánh, chỉ là khuyết thiếu toàn cầu phạm vi bên trong tài nguyên cùng con đường, nếu có thể đạt được Hoàng Quan gia trì,
nhất định có thể sáng tạo càng lớn giá trị, cho ngài mang đến phong phú hồi báo. Cái khác lão bản cũng nhao nhao phụ họa, ngươi một lời ta một câu địa chào hàng bắt đầu. Trần tiên sinh, công ty của chúng ta có không ít hạt giống tốt, chỉ cần ngài chịu đầu tư, chúng ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài bồi dưỡng. Đúng vậy a Trần tiên sinh, về sau chúng ta trong vòng tài nguyên, chúng ta đều nghe ngài điều phối. Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy vội vàng, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Mặc, sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Ai cũng rõ ràng, Hoàng Quan tập đoàn thực lực hôm nay, đừng nói nâng đỡ Nam Hàn ngành giải trí, chỉ cần Trần Mặc gật đầu, bọn hắn liền có thể một bước lên trời, thoát khỏi hiện tại cách cục, đi hướng thế giới. Trần Mặc đầu ngón tay nắm nuốt cái kia phần bản kế hoạch, không có lần ra, chỉ là dương mắt đảo qua đám người, nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười. Nam Hàn giải trí sản nghiệp, xác thực có mấy phần ý tứ, tạo tinh năng lực không tệ, nghệ nhân chuyên nghiệp tính cũng đủ. Lời này vừa ra, đám người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút. Lý Tú mãn vội vàng nói, vâng vâng vâng, Trần tiên sinh ánh mắt độc đáo, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không cô phụ tín nhiệm của ngài. Đầu tư nâng đỡ có thể. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Bất quá, đến tiếp sau tất cả quy hoạch đều phải theo ta quy củ tới. Nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý. Đám người liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, đừng nói theo quy củ đến, liền xem như để bọn hắn một lần nữa chế định quy củ, bọn hắn cũng không chút do dự. Trần Mặc đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tiếp tục nói, những thứ này công ty giải trí, về sau thống nhất tính vào Bùi Ngọc dưới trướng, từ nàng phụ trách chủ tính chung quản lý. Lý Phù Chân lúc này tự nhiên giải thích một chút Bùi Ngọc thân phận. Bùi Ngọc hiện tại công ty quy mô đã đến trình độ nhất định. Tại bọn hắn bên này cũng là có chỗ nghe thấy. Trần Mặc ánh mắt đảo qua đám người. Không chỉ có là Đông Á khu vực, Âu Mỹ ngành giải trí cũng giống vậy, tỉ như Hollywood, Disney, đến tiếp sau hợp tác, cũng mua, tài nguyên chỉnh hợp, đều giao cho Bùi Ngọc đi làm. Tốt. Toàn nghe Trần tiên sinh an bài. Về sau chúng ta nhất định hảo hảo phối hợp Bùi tổng. Đạt được Trần Mặc rõ ràng trả lời chắc chắn, một đám lao bản nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, trên mặt tràn đầy mừng như điên tiêu dung. Phản phất đã thấy nhà mình công ty đi hướng toàn cầu huy hoàng tiền cảnh. Lý Tú Mãn dẫn đầu bưng lên trên bàn chẳng định, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, chen chúc đến Trần Mặc trước mặt, nâng chén mời rượu, "Trần tiên sinh, cảm ơn ngài dịu dắt. Ta mời ngài một chén, chúc ngài vạn sự như ý." "Trần tiên sinh, cái này cũng ta làm, ngài tùy ý." Chén rượu va chạm nhẹ vang lên liên tiếp, đám người thái độ cung kính tới cực điểm. Trần Mặc tùy ý bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Không nói thêm gì nữa, cũng đã đủ khiến cái này các lão bản thụ sủng nhược kinh. Nói xong chính sự, Trần Mặc đứng dậy, sửa sang lại một chút âu phục áo khoác, ngựa khí nhàn nhạt, "Cụ thể chi tiết, đến tiếp sau Bùi Ngọc sẽ cùng các ngươi kết nối." Hôm nay chỉ tới đây thôi. Vâng vâng vâng, Trần tiên sinh đi thong thả. Trần tiên sinh, chúng ta đưa ngài. Đám người vội vàng nghiêng người nhường đường, thái độ khiêm tốn. Lý Phủ Chân tự nhiên đi lên trước, đưa tay dắt Trần Mặc tay, đầu ngón tay cùng hắn lòng bàn tay đan sen, mang trên mặt ôn luyện ý cười. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đi theo phía sau một đám công ty giải trí lão bản, một đường không người đưa tiễn. Lúc này, trong đại sảnh nghệ nhân nhóm cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao nhìn lại. Nhất là trải qua một đám nữ nghệ nhân, nữ đoàn thành viên bên người thời điểm. Tại trong ánh mắt của các nàng hy vọng nhiều Trần Mặc có thể dừng bước lại, nhìn các nàng một chút. Nhìn nhiều, khả năng liền sẽ cải biến nhân sinh của các nàng. Tựa như Doãn Nhi, vừa mới nàng hôn Trần Mặc việc này, vòng tròn bên trong lão bản đều biết. Lý Tú Mãn liền vội vàng tới hỏi tình huống, cái kia thái độ đều để người không phân rõ ai là lão bản. Nhìn tình huống này tiếp xuống, ai còn dám khi dễ nàng a? Chương 931 nhịn không được. Chương 931 nhịn không được. Đối với loại tình huống này, hối hận nhất không ai qua được đồng dạng gặp qua Trần Mặc cái khác nữ đoàn thành viên. Tỷ như đứng tại nơi hẻo lánh Tú Nghiên, nàng nhìn xem Trần Mặc cùng Lý Phủ Chân sóng vai bóng lưng rời đi, đáy mắt tràn đầy không giấu được tiếc nuối. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Dù là không có đạt được Trần Mặc ưu ái, chính là giống Doãn Nhi đồng dạng cũng được gác tại trong vòng địa vị khẳng định là từ từ dâng lên. Về sau đoàn bên trong, Doãn Nhi khẳng định là thứ nhất xê vị. Những người khác đừng nghĩ tranh giành. Doãn Nhi nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Trước đó ngã sấp xuống tại Trần Mặc trong ngực, nàng đúng là không cẩn thận không có đứng vững, mà bổ nhào Trần Mặc trong ngực còn có cái kia một hôn. Chính là nàng hiện trường phát huy. Trong nháy mắt, nàng làm ra lựa chọn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác. Nhất là Trần Mặc một câu kia, nhớ kỹ nàng. Cái này khiến nàng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Tại bên cạnh nàng Tú Nghiên là mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Mặc bóng lưng. Cái khác nghệ nhân cũng phần lớn là một mặt tiếc nuối, còn có hướng tới cùng chờ mong. Tất cả mọi người nghe nói phía trên các lao bản nói, lần này mời Trần Mặc đến, đó chính là nói chuyện hợp tác sự tình. Đàm phán thành công, vậy sau này khẳng định liền có càng nhiều cơ hội. Đến lúc đó, liền không thể lại bỏ lỡ loại cơ hội này. Trần Mặc nắm Lý Phủ Chân tay, bộ pháp trầm ổn địa đi lên phía trước. Vàng ấm ánh đèn vẩy vào trên thân hai người, phát họa ra gắn bó thắm thiết thân ảnh, sau lưng ồn ào náo động cùng chờ đợi, đều thành râu ria bối cảnh. Lý Phủ Chân nhẹ nhàng lung lay tay của hắn, thấp giọng cười nói, "Lão công ngươi đầu tư Nam Động ngành giải trí, về sau có phải hay không có thể thường xuyên nhìn thấy những thứ này nữ đoàn biểu diễn?" Trần Mặc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo vài phần trêu tức, "Làm sao? An giống rồi." "Làm gì có?" Lý Phủ Chân thẻ lưỡi, "Ta chính là cảm thấy, Bùi Ngọc tỷ lại phải có bận rộn." Trần Mặc khẽ cười một tiếng, nắm chặt tay của nàng, nàng có năng lực ứng phó, không cần quan tâm. Biết rồi. Lý Phủ Chân khéo léo gật đầu, đáy mắt lại dạng lấy giảo hoạt ý cười, trong lòng đã bắt đầu tính toán, lần sau Bùi Ngọc chỉnh hợp ngành giải trí tài nguyên thời điểm, có thể hay không để cho tờ ạ dạ lại nhảy một lần chi kia múa. đưa đến nhà mình địa bàn, không có nỗi lo về sau. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Trần Mặc lần sau còn có thể hay không như thế thận trọng. Hai người sóng vai đi ra hội sở, màu đen bảo mẫu xe sớm đã tại cửa ra vào chờ, người phục vụ cung kính mở cửa xe. Trần Mặc xoay người để Lý Phủ Chân lên xe trước, mình sau đó đuổi theo, cửa xe đóng lại trong nháy mắt, ngăn cách sau lưng mọi ánh mắt cùng ồn ào náo động. Xe chậm rãi khởi động, hướng phía trang viên phương hướng chạy tới. Lý Phủ Chân tựa ở Trần Mặc đầu vai, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đèn đường, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười. Mà Trần Mặc thì nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Sau đó ôm eo của nàng, một thanh ôm đến trên đùi. A, Lý Phủ Chân nhẹ giọng kinh hô một tiếng, bị nhãn như tơ nhìn xem Trần Mặc. "Lão công, quả nhiên vẫn là nhịn không được sao? Vừa mới kìm nén đến rất vất vả a." Trần Mặc lông mày hơi nhíu, "Đúng vậy à, tiếp xuống liền muốn vất vả nhà ta Tam Hương trưởng công chúa." Xe lái vào trang viên, dưới bóng đêm dinh thự đèn đuốc sáng trưng, lại tính đến chỉ nghe thấy lốp xe ép qua cắt đá nhỏ bé tiếng vang. Cửa xe mở ra, Trần Mặc trước xuống xe, trở lại hướng Lý Phủ Chân vươn tay. Lý Phủ Chân gương mặt xinh đẹp hiện ra một tầng đỏ ửng. Nàng đưa tay khoác lên hắn lòng bàn tay, đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, tựa hồ có nhỏ bé dòng điện bắc qua. Giày cao gót đạp vào mặt đất, nàng đứng vững, nhưng lại chưa buông tay ra, ngược lại liền dẫn dắt lực đạo, tiến về phía trước một bước, cơ hồ thiếp tiến trong lực hắn. Gió đêm phất qua, vung lên nàng bên tóc mai mấy sợi sợi tóc, cũng làm cho trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt rõ ràng hơn địa quanh của tới. Trần Mặc liền cổng hành lang đèn mở nhạt ánh sáng, trong mắt nhìn nàng. Tu thân váy dài dán vào địa bao vây lấy thân thể, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Vai cái cổ đường cong trôi chảy, xương vai xanh thâm thúy, hướng xuống là kiểm chế đến cực nhỏ vòng eo, sau đó lại tại khe mông chỗ mở ra sung mãn mượt mà độ cong, váy xẻ tà chỗ, một vòng trắng men ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Hai người liếc nhau, đều không nói chuyện, an ý tăng tốc bước chân, xuyên qua trọn cao đại môn sảnh. Nặng nghề gỗ thật cửa tại sau lưng khép lại, tương giả mượn hơi lạnh cùng trần thế ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Khóa cửa cùng cụp rơi xuống nhẹ vang lên, phảng phất là một cái chốt mở. Cửa trước chỗ chỉ lóe lên một chiếc đèn áp tường, tia sáng mờ. Lý Phủ Chân dựa lưng vào lạnh buốt cánh cửa, còn chưa kịp đổi giày, Trần Mặc cánh tay đã vòng tới, bàn tay ấm áp một mực chế trụ nàng sau lưng, đưa nàng cả người mang vào trong ngực. Ừm. Chương 932 gia đình địa vị, chương 932 gia đình địa vị. Lý Phủ Chân hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vòng lấy cổ của hắn, ngẩng mặt lên. Tất cả ánh đèn tựa hồ cũng rơi vào trong mắt nàng, ở trong đó không có trên yến hội đoàn trang thận trọng, cũng không có trong xe rào hoặc trêu chọc, chỉ còn lại không che giấu chút nào khát vọng cùng nhu tình. Trần Mặc cúi đầu, không phải lướt qua liền thôi, mà là mang theo một đường đè nén nóng dực khí tức, tiến quân thần tốc, cướp lấy hô hấp của nàng. Lý Phủ Chân có chút run rẩy, vòng quanh hắn cái cổ tay nắm chặt, đầu ngón tay vô ý thức lâm vào hắn tóc ngắn bên trong, nhiệt liệt địa đáp lại. Là rượu đỏ dư cam, còn có lẫn nhau khí tức quen thuộc, trong nháy mắt đốt lên không khí. Bàn tay của hắn thuận nàng lưng duyên dáng đường cong chậm rãi trượt, cách bóng loáng tơ lụa vải áo, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hạ ra thị tấm áp cùng run rẩy. Cách thật mỏng quần áo, thân thể hai người biến hóa đều không chỗ che thân. Lý Phủ Chân bị hắn thân đến khí tức hỗn loạn, mềm cả người, toàn bộ nhờ cánh tay hắn lực lượng chèo chống. Cách ra lúc, hai người hô hấp đều có chút bất ổn, cái trán chống đỡ. Nàng nhìn xem hắn gần trong gang tấc đôi mắt thâm thúy, nơi đó sóng ngầm mãnh liệt, rõ ràng chiếu ra nàng thời khắc này bộ dáng. "Ôm ta đi lên." Nàng thanh âm hơi cầm, mang theo không tự biết điều diễm, giống lông vũ gái đang nghi nhọn. Trần Mặc mắt sắc càng ngầm, hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái. Không có trả lời, trực tiếp dùng hành động đáp lại. Hắn một tay vẫn siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng, tay kia thăm dò vào nàng con gối, hơi chút dùng sức, liền đem người ngồi chỗ cuối bế lên. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho Lý Phủ Chân hô nhỏ một tiếng, bản năng càng chặt địa ôm hắn. Nàng một đôi thẳng tắp chân thon dài, tại lờ mờ trong ánh sáng được không chói mắt. Một đêm trôi qua, sáng sớm ánh nắng mang theo tư tư ấm áp, xuyên qua tinh mỹ lụa trắng màn cửa, chiếu sạ tại phòng ngủ màu trắng dê mềm nhung bên trên, ấm áp tràn ngập ở trong chăn bên trong. Lý Phủ Chân xinh đẹp trên mặt trái xoan còn mang theo chưa tiêu tán đỏ ửng. Nàng đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn thấy bên người Trần Mặc, không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Cuộc sống như vậy là nàng muốn. Cường đại anh tuấn trợ phù, ôn nhuận mà hữu lực ôm ấp, tinh thần vui vẻ cùng vật chất sung túc. Đây là tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ cuộc sống hôn nhân. Lý Phủ Chân không thể không may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, bây giờ xem ra là như thế chính xác. Nàng hai tay ôm Trần Mặc, hướng trong ngực hắn lại chui chui, hít một hơi. Qua vài giây đồng hồ, nàng ngẩng đầu hôn Trần Mặc một chút. Sau đó rón rén rời giường. Nàng muốn đi cho Trần Mặc làm một phần hắn thích ăn quê quán bữa sáng. Dù sao ở chỗ này, muốn làm chính tông Khánh Dương mỹ thực vẫn là quá khó khăn. Lý Phủ Chân tại Ma Đô thời điểm liền theo Tô Vận cùng Chu Nhã các nàng học được. Dù sao các nàng đều sẽ cho Trần Mặc ân ái ăn quê hương đồ ăn. Nàng phải cố gắng đi học lấy làm. Thậm chí thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Tô Vận cùng Chu Nhã các nàng cũng khoe tay nàng nghệ tốt. Nàng hôm qua cũng là người ta chuẩn bị Khánh Dương phấn nguyên liệu nấu ăn, hôm nay vừa vặn có thể dùng. Nàng đang bận bịu làm điểm tâm thời điểm. Nàng đại ca, Lý Tể Dung cười tủm tỉm đứng tại cửa phòng bếp, nói: "Không nghĩ tới à, nhà chúng ta cẩm y ngọc thực, mười ngón không dính nước mùa xuân trưởng công chúa, thế mà lại còn xuống bếp." Lý Phủ Chân nghe được hắn mang theo một tia trêu chọc ngữ khí, quay đầu phủi hắn một chút. "Đại ca, người đều là sẽ thay đổi. Nếu là đổi thành ngươi lão bà là hiện nay toàn cầu giới kinh doanh cự đầu, ngươi sẽ làm thế nào?" Lý Phủ Chân nói xong nhìn xem hắn. Lý Tể Dung hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Ha ha, cái kia đừng nói làm điểm tâm, ta sáng sớm đều phải trước cho nàng thỉnh an." Hắn vừa nói một bên vội vàng đi vào Lý Phủ Chân bên người, muốn hỗ trợ. Lý Phủ Chân trở về cái tái đi mắt, đi một bên. "Ngươi cũng sẽ không, đừng làm hư ta làm. Có ngay. Lý Tể Dung bị Lý Phủ Chân huấn một câu, lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên. Đây là gia đình địa vị biến hóa. Bị dạy dỗ còn phải cười ha hả. Trước kia Lý Phủ Chân vẫn là trưởng công chúa, hiện tại có thể nói là Tam Hưng tập đoàn nữ vương. Chương 933 trở về Ma Đô, chương 933 trở về Ma Đô, ấm áp ánh nắng bỏ lên giường đầu. Chân Mặc chậm rãi mở mắt ra, say rượu lười biếng còn không có tan hết, bên cạnh thân vị trí đã trống không, chỉ còn lại Thiện Thiện Dư Ôn. Chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ quen thuộc hương khí, không phải mùi nước hoa, là mang theo khói lửa đồ ăn hương. Chân Mặc bén bị xuống giường, đi chân đất giẫm tại mềm mại dê nhung trên mặt thảm, đi vào phòng rửa mặt. Trong gương nam nhân mặt mày thâm thúy, cảm tuyến lưu loát rõ ràng, đáy mắt còn mang theo vài phần tình hình sau đủ rũ, không chút nào không giảm tự phụ khí chẳng. Hắn chậm rãi rửa mặt xong, thay đổi một thân thoải mái dễ chịu màu xám quần áo ở nhà, lần theo hương khí đi xuống lầu dưới. Cửa phòng bếp khép, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy Lý Phủ Chân bóng lưng. Nàng mặc một thân gạo màu trắng tơ tằm váy ngủ, tóc dài lỏng loẹt xắn thành một cái búi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ sắt đất, cho nàng dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng, phát họa ra nàng eo thon chi cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông tuyến. Nàng chính xoay người khuấy đều trong nồi lộ vật, váy ngủ váy trượt xuống một chút, lộ ra một đoạn trắng non tinh tế tỉ mỉ bắp chân, mắt cá chân tinh tế, dẫm lên một đôi lông xù con thỏ dép lê, cùng nàng ngày bình thường Tam Hưng trưởng công chúa lãnh diễm bộ dáng tưởng như hai người. Tỉnh. Lý Phủ Chân nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên một vẻ ôn nhu cười, giữa lông mày mị sắc vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nổi bật lên tấm kia vốn là kinh diễm mặt càng thêm động lòng người. Chân Mặc đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo của nàng, cái cằm đặt tại cổ của nàng, chóp mũi cọ lấy sợi tóc của nàng, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, làm cái gì đây, thơm như vậy. Người yêu nhất Khánh Dương phở bỏ a. Lý Phủ Chân nghiêng đầu, chóp mũi cọ sát gương mặt của hắn. Ta cố ý để phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi nếm thử nhìn có hợp khẩu vị hay không. Chân Mặc cúi đầu, nhìn về phía bếp lò. Chén sứ men xanh bên trong, mịn màng mì sợi từng chiếc rõ ràng, phía trên phủ lên kim hoàng trứng gà da, tươi non hành thái, còn có hương cay xào lăn thịt bò thịt thái, tương ớt lơ lửng ở tô mì, hương khí chui thẳng xoang mũi. Mùi vị kia cùng Khánh Dương quê quán có chút tương tự. Nhà chúng ta Phủ Chân là càng ngày càng hiền lành. Chân Mặc khép cười một tiếng, cúi đầu tại nàng khỏe môi hôn một cái, mang theo vài phần ban thưởng ý vị. Lý Phủ Chân gương mặt từng đỏ, khẽ cười nói, nhanh đi bàn ăn ngồi xuống, lập tức liền tốt. Bên cạnh bàn ăn, Hi Hi đã bị người hầu ôm tới. Tiểu gia hỏa mặc một thân màu trắng sữa liên thể áo, chính mở to tròn căng mắt to, tò mò nhìn trên bàn chén dĩa, miệng bên trong y nha nha địa hừ phát, tiểu đoạn chân còn tại hài nhi trên ghế đạp đến đạp đi. Chân Mặc đi qua, méo méo nhi tử mềm hồ hồ khuôn mặt, tiểu gia hỏa lập tức cười khanh khách, đưa tay đi bắt hắn ngón tay. Không đầy một lát, Lý Phủ Chân bưng hai bát mì đi tới, đặt lên bàn. Nàng còn chi kỷ mà chuẩn bị một đĩa thức nhắm, đều là Chân Mặc thích ăn khẩu vị. Chân Mặc cầm lấy đũa, bước lên một đũa mặt đưa vào miệng bên trong. Chua cay tiên hương hương vị tại trong miệng nổ tung, cùng trong trí nhớ hương vị không sai chút nào. Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Phủ Chân, đáy mắt tràn đầy ý cười, mùi vị không tệ. Người thích ăn liền tốt. Lý Phủ Chân lườm hắn một cái, trong lòng lại ngọt ngào, cầm lấy đĩa, cẩn thận từng ly từng tí uy hi hi ăn một miếng nhỏ cháo gạo. Một trận bữa sáng ăn đến ấm áp vừa thích ý sau khi ăn xong, Lý Phủ Chân đi đổi một bộ quần áo. Nàng tuyển một kiện tiểu hồng sắc thu eo váy dài, bên ngoài che lên kiện màu đen đồ tây, tóc dài xóa bay, chân đạp mảnh cao gót, lại biến trở về cái kia minh diễm trương dương Tam Hưng trưởng công chúa. Nàng kéo Chân Mặc cánh tay, cười nói, khó được tới một lần Seoul, ta dẫn ngươi đi dạo chơi à. Chân Mặc bản không có gì hứng thú, nhưng nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, vẫn gật đầu. Đội xe chậm rãi lái ra trang viên, hướng phía thành phố Seoul trung tâm chạy tới. Lý Phủ Chân tràn đầy phấn khởi địa chỉ vào ngoài cửa sổ kiến trúc, giới thiệu với hắn, đây là Hán Giang cầu lớn, buổi tối cảnh đêm đặc biệt đẹp, kia là Minh Động, là Seoul náo nhiệt nhất thương vọng. Chân Mặc tựa ở trên cửa sổ xe, hứng hở mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhà cao tầng cũng không phải ít, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Cùng Ma Đô so ra, nơi này đường đi không đủ rộng lớn, lối kiến trúc cũng hơi có vẻ cổ xưa, liền ngay cả thương người trong vòng lưu đều thiếu đi mấy phần Ma Đô loại kia bồng bột, Nhật Tân Nguyệt dị sức sống. Nhất là nghĩ đến Ma Đô lục gia trùy nhà chọc trời bầy, nghĩ đến những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên vùng đất mới tiêu. Nghĩ đến Hoàng Quan tập đoàn tại Ma Đô nhấc lên phát triển dậy sóng, lại nhìn trước mắt Seoul, lại có loại không nói ra được ngột ngạt. Thế nào, có phải hay không cảm thấy Seoul cũng thật không tệ? Lý Phủ Chân nghiêng đầu, mong đợi nhìn xem hắn. Chân Mặc thu hồi ánh mắt, nắm tay nàng, ngựa khí bình thản, vẫn được, chính là cùng Ma Đô so ra, kém xa. Lý Phủ Chân sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Nàng tại Ma Đô chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên biết Trần Mặc thực sự nói thật. Những năm này, Ma Đô phát triển tốc độ đơn giản giống như là ngồi hỏa tiễn. Không chỉ có là Ma Đô, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, tại Hoàng Quan tập đoàn kéo theo phía dưới, biến chuyển từng ngày, khắp nơi đều lộ ra một cỗ dâng trào hướng lên sinh mệnh lực. Ma Seoul, mặc dù cũng là đại đô thị, nhưng về sau cùng Ma Đô chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Xác thực. Lý Phủ Chân gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, lập tức lại cười bắt đầu. Vậy chúng ta trở về. Dù sao chuyện bên này cũng đã làm xong. Trần Mặc nhíu mày, ngươi bỏ được? Có cái gì không bỏ được? Lý Phủ Chân kéo cánh tay của hắn, hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Trong nhà mới là tốt nhất. Chân Mặc bật cười, vuốt vuốt tóc của nàng, "Tốt, vậy liền trở về." Quyết định làm được gọn gàng mà linh hoạt. Lý Phủ Chân lập tức để trợ lý đi an bài đường về máy bay tư nhân, lại cho nhà gọi điện thoại, bàn giao vài câu. Sáng sớm hôm sau, Tam Hưng gia tộc người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đến sân bay tiễn đưa. Lý gia lão gia tử chống quả trượng, tự mình đưa đến cửa lên phi cơ,
nhìn xem Trần Mặc ôm Hi Hi, Lý Phủ Chân kéo cánh tay của hắn, mang theo vài phần tiếc hận nói, "Trần tiên sinh, Phủ Chân, Hi Hi, về sau nhất định phải thường đến a. Đây cũng là nhà của các ngươi." "Nhất định." Trần Mặc khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản. Lý Tể Dung cùng một đám thành viên gia tộc cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói đừng. Thẳng đến leo lên máy bay tư nhân, nhìn xem Seoul hình dáng càng ngày càng nhỏ, Lý Phủ Chân mới thở dài một hơi, tựa ở Trần Mặc đầu vai, cười nói, "Rốt cục có thể trở về nhà." Trần Mặc ôm Hi Hi, túi đầu nhìn nàng, nghĩ như vậy nhà. "Đương nhiên." Lý Phủ Chân nháy mắt mấy cái, Mado mới có nhà hương vị. Máy bay bình ổn địa phi hành 3 giờ, đáp xuống Mado phổ đồng phi trường quốc tế. Cửa khoang mở ra trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc không khí đập vào mặt. Trần Mặc hít sâu một hơi, khóe môi không tự giác địa cong lên. Vẫn là nhà mình tốt. Hắn ôm Hi Hi đi xuống cầu thang mạng, liếc mắt liền thấy được dừng ở cách đó không xa màu đen bảo mẫu xe. Bên cạnh xe, Tô Vận Chính thanh tú động lòng người địa đứng đấy, mặc một thân vàng nhà táo khoác, tóc dài xóa bay, dáng người hiểu điệu, giữa lông mày mang theo nụ cười ôn nhu. Chương 934 ngươi rất gấp nha, chương 934 ngươi rất gấp nha. Tô Vận nhìn thấy Trần Mặc, con mắt của nàng bày ra, bước nhanh đi tới. "Trở về nha." Tô Vận thanh âm ôn nhu đến có thể bóp xuất thủy đến, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trong ngực Hi Hi trên thân, đưa tay nhẹ nhàng méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt, Hi Hi tiểu khả ái tiểu gia hỏa cười khanh khách, đưa tay muốn Tô Vận ôm hắn. Lý Phủ Chân cười tiếp nhận Hi Hi nói ra, "Tô Di cũng không muốn ôm ngươi, muốn ôm nàng đại bà bối." Tô Vận môi đỏ có chút dương lên, mang theo ý cười ôm lấy Trần Mặc. Trần Mặc trong lòng ấm áp, đưa tay đưa nàng ôm nàng tế nhuyễn vòng eo, cúi đầu tại môi nàng hôn một cái, mang theo vài phần tưởng niệm ý vị, "Nhớ ta không? Ngươi cứ nói đi." Tô Vận gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng đập hắn một chút, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Lý Phủ Chân cười trêu ghẹo, "Vận tỷ, ngươi lại không đến, người nào đó tâm đều muốn bay trở về." Tô Vận nhìn nàng một cái, cười nói, "Liền ngươi sẽ nói." Trần Mặc ánh mắt rơi vào Tô Vận trên thân, ánh mắt có chút dừng lại. Mấy ngày không thấy, Tô Vận giống như nở nàng một chút. Áo khoác phát họa ra nàng đường cong, vòng eo vẫn như cũ tinh tế, trước ngực lại càng thêm sung mãn, mông tuyến cũng so trước đó mượt mà mấy phần, đi trên đường, dưới làn váy hai chân thẳng tắp thon dài, lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu gợi cảm vật bị. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng méo méo eo của nàng, thấp giọng nói, "Làm sao cảm giác lại gợi cảm một điểm?" Tô Vận sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn mình một chút, nghi ngờ nói, "Có sao? Ta không có cảm thấy a?" "Là thật." Trần Mặc nghiêm trang gật đầu, xúc cảm cũng không giống nhau, mềm hơn. Lý Phủ Chân ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy, lại gần trêu ghẹo nói, "Trần tổng đây là mấy ngày không thấy, tương tư thành tận." Tô Vận khẽ cười nói, "Lúc này mới rời đi mấy ngày, nào có khoa trương như vậy." Một đoàn người cười cười nói nói lên bảo mẫu xe. Xe chậm rãi lái rời sân bay, hướng phía tập đoàn tổng bộ lái đi. Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ hiện tại lấy nàng làm trung tâm, trung quanh đã tạo thành một cái đặc biệt phồn hoa thương vọng. Nơi này muốn cái gì có cái đó, ăn, uống, chơi cái gì cần có đều có. Xe xuyên qua đường đi, đi vào Hoàng Quan tập đoàn đại môn. Gác cổng phân biệt bảng số xe, từ từ mở ra. Lúc này, từ bảo an bắt đầu, mọi người biết đại lao bản trở về. Lúc này chính là ăn cơm buổi trưa thời điểm. Hoàng Quan nội bộ tập đoàn cơm trưa thế nhưng là vô cùng phong phú, thiên nam địa bắc đồ ăn mọi thứ đầy đủ. Trừ cái đó ra, nhà mình kỳ hạ trà sữa, cà phê cũng có nội bộ ưu đãi, cơ hội là tặng không. Không ít nhân viên nhìn thấy Trần Mặc, đều là vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Không ít tuổi trẻ nữ công ăn ở viên nhìn Trần Mặc ánh mắt, luôn luôn mang theo quang mang. Đó là một loại chờ mong cùng hướng tới. Nhưng loại này quang mang khi nhìn đến Trần Mặc bên người khí chất ưu nhã, dáng người gợi cảm Tô Vận cùng Lý Phụ Chân, liền trong nháy mắt tạm đạm xuống. Nữ nhân bình thường cùng các nàng bây giờ từ trong tới ngoài đều có không ít chênh lệch. Đây là công việc, sinh hoạt cùng tài phú từng bước một thành tựu một người. Tô Vận đã không phải là lúc trước cái kia chỉ là dáng người gợi cảm nhỏ tiêu thụ. Nàng bây giờ là quản lý vạn ước tập đoàn tài vụ CFO. Tăng thêm lâu dài thân cư cao vị, trên người nàng đã dưỡng thành một cô nữ cường nhân khí chất. Không giận tự uy, thong dong ưu nhã, tài trí mà gợi cảm. Ai không thích nữ nhân như vậy đâu? Liền ngay cả nữ nhân đều sẽ thích cùng sùng bái. Trần Mặc nắm tay của nàng, xuyên qua tổng bộ đại sảnh, một đường mang theo nụ cười nhàn nhạt đi vào thang máy, đến đỉnh nhà lầu trong phòng nghỉ. Bữa tối đã chuẩn bị xong, bàn ăn bên trên bày đầy phong phú thức ăn, đều là Trần Mặc thích ăn đồ ăn thường ngày. Tô Vận cùng Lý Phủ Chân bồi tiếp hắn ăn cơm, Hi Hi trở lại hoàn cảnh quen thuộc, lại thêm còn có ca ca đệ đệ các tỷ tỷ, vui vẻ khoa tay múa chân y y ở nhà điệu nháo, bầu không khí ấm áp vừa nồng náo. Ăn xong bữa tối, Lý Phủ Chân rất là tự giác ôm Hi Hi đi Hải Nhi phòng. Tại Nam Đồng chiếm đoạt Trần Mặc nhiều ngày như vậy, hiện tại nên còn cho Tô Vận. Trần Mặc nhìn xem Tô Vận, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực. "Trở về phòng, lao công ngươi rất gấp nhà, nghe nói bên kia nữ đoàn đều rất gợi cảm, ngươi liền không có vụ trộm." Chương 935 chị vợ có biến, chương 935 chị vợ có biến. Tô Vận mang theo ý cười trêu chọc nói. Trần Mặc tiến lên một bước, đưa tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu tại nàng cổ chỗ nhẹ ngửi ngửi, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, "Mấy ngày không thấy, gan lớn hơn rồi, còn dám hoài nghi ta." Tô Vận bị hắn ôm toàn thân như nhũ ra, ngửa đầu nhìn xem hắn, đáy mắt mang theo giảo hoạt ý cười, "Người ta nhưng không có." Trần Mặc méo méo cằm của nàng, cúi đầu tại môi nàng cắn một chút, "Những cái kia công ty giải trí lão bản, mang theo nữ đoàn đến chiêu đãi ta, nhảy múa một cái so một cá tính cảm giác, ngươi đoán ta có hay không động tâm?" Tô Vận khép cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đầu ngón tay tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng vẽ vài vòng, "Thật sao? Ta nghe nói bên kia nữ đoàn, nhảy loại kia múa đều rất chuyên nghiệp đâu, ngươi thật là biết nhẫn nại ở. Ngươi đây là không tin ta."
Trần Mặc nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia danh mãnh, lập tức túi người, ngăn chặn môi của nàng. Nụ hôn này mang theo vài phần trừng phạt ý vị, lại dẫn nồng đậm tưởng niệm. Tô Vận hô hấp trong nháy mắt loạn, đưa tay ôm cổ của hắn, nhón chân lên đáp lại hắn. Trần Mặc tay thuận eo của nàng đi xuống, cách thật mỏng vải áo, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng mượt mà đường cong. Hắn đưa nàng ôm ngang lên, nhanh chân đi hướng bên giường, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên đệm chăn. Tô Di, Trần Mặc cúi người, tại bên thai nàng nói nhỏ, thanh âm mang theo mê hoặc ý vị. Mấy ngày không ở nhà, hôm nay liền để ngươi biết, lão công ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tô Vận gương mặt phi hồng, đưa tay ôm lấy cả vạt của hắn, đáy mắt sóng nước lưu chuyển, mang theo mị sắc, ta ngược lại muốn xem, qua mấy ngày nay lão công nhà ta có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngoài cửa sổ nguyệt quang, lặng lẽ bỏ lên trên bệ cửa sổ, đem trong phòng ngủ hết thảy đều nhiễm lên một tầng mập mờ bừng sáng. Ngày thứ hai, luôn luôn sáng sớm vận động Tô Vận, hôm nay có thể không đứng dậy nổi. Tối hôm qua mạnh miệng không đến nửa giờ, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hôm nay không chỉ có là buổi sáng dậy không nổi, chỉ sợ hôm nay đi làm cũng phải đến trễ. Phải biết nàng cho tới nay đều là làm gương tốt, đúng giờ đi làm lãnh đạo. Bọn thủ hạ cũng đều là dựa theo tiêu chuẩn của nàng làm việc. Không giống Trần Mặc, khó được đúng giờ đi làm một lần. Tô Vận mệt mỏi ngủ một giấc đến trưa. Đôi này toàn bộ tài vụ tới nói đều là chuyện hiếm lạ. Mọi người buổi chiều nhìn thấy Tô Vận sặc sỡ lóa mắt, phong vận động lòng người xuất hiện, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô tổng, buổi chiều tốt. Tô tổng, hôm nay ngài khí sắc nhìn xem thật tốt. Là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da nha? Tô Vận tự nhiên là biết mình bởi vì cái gì khí sắc tốt. Nhớ tới tối hôm qua Trần Mặc, nàng không khỏi thân thể nóng lên, hít sâu một hơi, cái kia ban già thật sự là người ta cầu xin tha thứ cũng không chịu buông tha. Tô Vận không khỏi đem mình một cặp đùi đẹp lặng lẽ khoác lên cùng một chỗ. Uống một hớp nước, bắt đầu hôm nay công việc, hôm nay đến hơi thêm một hồi ban. Trần Mặc lúc này cũng đang bận công việc. Mấy ngày nay không ở trong nước, có rất nhiều văn kiện chờ lấy hàng ký. Mặc một bộ đồng phục màu trắng, thân trên là màu trắng tu thân đồ vét, hạ thân là màu trắng bao bộ váy, tăng thêm vớ đen bao vây lấy cặp đùi đẹp, phối hợp giày cao gót càng lộ vẻ gợi cảm nóng bỏng. Tô Dung biết rõ Trần Mặc yêu thích, nàng mặc dựng cũng là tận lực để Trần Mặc nhìn xem dễ chịu. Nàng gần nhất kiện thân cùng yoga cũng không rơi xuống, nhất là luyện mông hàng ngủ, nàng luyện được đặc biệt cẩn thận, hiện tại eo của nàng mông được cong, thế nhưng là hết sức cho người. Đây đều là Trần Mặc yêu thích, chỉ cần là Trần Mặc thích, Tô Dung liền sẽ cố gắng nên hợp. Nàng là một cái có thể xưng hoàn mỹ thư ký. Trải qua tại hoàng quan những năm này sống an nhàn sung sướng, trên người nàng khí chất cùng bận bị càng phát ra cho người. Tô Dung, gần nhất ngươi thật cực khổ, muốn hay không đừng cái nghỉ đông. Trần Mặc biết Tô Dung chưa từng có đừng quá dài dạ. Trần Mặc ở thời điểm, nàng chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi. Không có ở đây thời điểm, nàng thì càng không yên lòng. Tô Dung nghe xong nghỉ ngơi, nói, a, ta không mệt, công việc rất thuận lợi, phía dưới người làm việc cũng càng ngày càng chu toàn. Trần Mặc quay đầu nhìn xem nàng nói, nghe nói gần nhất có người đang đuổi ngươi. Tô Dung có chút sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt. Chương 936 trừng phạt. Ban thưởng. Chương 936 trừng phạt. Ban thưởng. Tô Dung sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Mặc nhanh như vậy liền biết chuyện này, vội vàng giải thích, có một cái, nhưng ta đã sớm cự tuyệt. Trần Mặc nhìn xem nàng lo lắng giải thích, mỉm cười nói, ta làm sao nghe nói ngươi còn đánh đối phương một bạn hai. Tô Dung cho Trần Mặc án lấy bà bay, nhỏ giọng nói, là hắn thiếu đánh, nói ta là ngươi nuôi nhỏ. Trần Mặc hơi nhíu mày, nói cái gì? Tô Dung hít sâu một hơi, ngạo nhân vòng một không khỏi có chút chập trùng, nàng ánh mắt mang theo vẻ thẹn thùng, nói ta là ngươi nuôi tình nhân, để cho ta đi theo hắn, hắn cùng ta kết hôn. Tên kia nói những thứ này, Tô Dung cũng không tức giận, dù sao nàng nằm mộng cũng nhớ trở thành Trần Mặc người. Chủ yếu là nửa câu sau, để nàng sinh khí. Nói Trần Mặc là cặn bã nam, cùng nhiều nữ nhân như vậy chuyển chuyện xấu. Câu nói này chưa nói xong, liền bị Tô Dung trực tiếp quạt một bạn hai. Nàng đi theo Trần Mặc thời gian dài như vậy, sớm chiều làm bạn, ngoại trừ giữa phu thê sự tình nàng không có tham dự vào. Những chuyện khác, nàng đều hầu ở Trần Mặc bên người. Cũng trong khoảng thời gian này, ở trong mắt nàng, Trần Mặc chính là không gì làm không được. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Dần dần, nàng đã thành Trần Mặc độc duy. Ai dám nói Trần Mặc nửa câu không tốt, nàng đều không thể tiếp nhận. Nàng bây giờ đã không phải là bị Trần Mặc trên người tài phú hấp dẫn, mà là đối với hắn người này sợ mê luyến. Lâu như vậy Trần Mặc đối nàng cũng là có một ít đổi mới. Cái kia đánh cũng không sai. Trần Mặc cười nói một câu, bồi thường bao nhiêu tiền? Hắn không dám đòi tiền, hắn là chúng ta tàu điện tin một cái nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng giám đốc, việc này cha hắn biết về sau, liền cứ gọi điện thoại tới cùng ta nói xin lỗi, còn cầu ta giữ bí mật tuyệt đối đừng để ngài biết. Tô Dung tinh tế thon dài tay 10 ngón đặt tại Trần Mặc tóc ở giữa, cường độ vừa đúng. Nàng nói liền nhớ lại tên kia bị chửi cầu huyết lâm đầu bộ dáng, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Ngạo kiêu thành thục nữ thư ký bộ dáng, ngược lại là có một phen đặc biệt sinh động mị lực. Trần Mặc hơi lim dim mắt nói đến nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, thật không muốn tìm cái đối tượng. Tô Dung trên tay không khỏi một trận, nàng thanh âm trở nên mềm mại rất nhiều, ta không muốn tìm. Trần Mặc tiếp tục nói, thật. Tô Dung hơi sững sờ, thần sát chân thành nói, thật, người ta chỉ muốn về sau hầu ở lão bản bên người, nam nhân đều không đáng tin. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, ta cũng là nam nhân. Tô Dung nhấp nhẹ lấy môi, cố nén cười, ngài ngoại trừ. Trần Mặc quay đầu nhìn xem nàng, ta làm sao nghe được lời này có chút là lạ, ngươi có phải hay không tại âm dương ta? Tô Dung sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Nàng lúc nói lời này, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Trần Mặc lúc này trong mắt hơi híp, một tay lấy nàng kéo đến trước bàn làm việc, nằm xuống. Tô Dung lập tức giật mình, cắn môi đỏ, nghe lời ngoan ngoãn túi người, nửa người trên ghé vào Trần Mặc trên bàn công tác. Thật lâu không có phạt ngươi, hiện tại thế mà cũng dám trêu chọc ta đúng không? 3. A Ân Tô Dung cả người có chút cứng đờ, thử nhẹ một tiếng, cắn chặt môi đỏ. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ủy khuất nhỏ giọng giải thích, người ta thật không có, còn dám giảo biện. Trần Mặc thanh âm nghiêm túc. Tô Dung lập tức ngoan ngoãn nhận lầm, không, không có, đều là lỗi của ta. Trần Mặc, sai ở nơi nào rồi? Tô Dung đỏ mặt đến mang tai, thanh âm mềm mại đáng yêu điển chuyển, không nên trêu chọc chủ nhân. Xin chủ nhân hung hăng trừng phạt ta chứ. Nàng quá sẽ, quá hiểu Trần Mặc tâm tư. Nàng biết Trần Mặc căn bản cũng không phải là nghĩ trừng phạt nàng, mà là tại ban thưởng nàng. Đúng, Tô Dung cảm thấy đây là ban thưởng. Khả năng này là Trần Mặc đối nàng độc sủng. Cho dù là Tô Bận, đều không có đãi ngộ như vậy. Chương 937 nóng. Người phát sốt đi. Chương 937 nóng. Người phát sốt đi. Tô Dung nằm ở lạnh buốt trên bàn làm việc, vòng eo không tự giác địa có chút cong lên, phát họa ra một đạo kinh tâm động phách đường cong. Trên người nàng bộ kia đồng phục màu trắng vốn là cắt xén đến cực kỳ tu thần, giờ phút này bị động làm kéo tới càng lộ vẻ giản bảo. Váy hướng lên trượt mấy phần, lộ ra một đoạn bị vớ đen bao khỏa nở nang gợi cằm chân. Da thịt tại dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Vớ đen đường vân tinh mịn, dính sát chân bụng, nổi bật lên cặp kia chân càng thêm thẳng tắp thon dài. Hai tay của nàng chống tại trên mặt bàn, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà có chút của mình, đốt ngón tay hiện ra bạch, nhưng lại lộ ra mấy phần không tự biết bị thái. Tóc dài tán lạc xuống, mấy sợi dán tại phiếm hồng trên gương mặt, che khuất nàng đáy mắt ngượng ngùng. Mấy cái kia một chút không tính nặng, lại làm cho nàng toàn thân đều nổi lên tê dại ngứa ý liên đối lấy thanh âm đều mềm nhũn mấy phần. Âm cuối ôm lấy tinh tế rung động, nô ra thật biết sai rồi. Trần Mặc đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào nàng cái kia ngạo nghệ ưỡn lên mông tuyến bên trên. Bàn tay hắn nhẹ nhàng khoác lên ngang hông của nàng, cách thật mỏng vải áo, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng run rẩy. Ta liền biết các ngươi những nữ nhân này, chỉ là ngoài miệng biết sai rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp, cất giấu mấy phần ý cười. Trong lòng lại là xưa nay không đổi. Tô Dung mặt càng đỏ hơn, ngay cả bên tai đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Nàng quay đầu, sợi tóc đảo qua Trần Mặc cổ tay, ngựa khí thuận theo giống là một con bị thuần phục mèo, tuyệt đối sẽ không, người ta từ trong lòng cũng sẽ cùng một chỗ đổi. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần tận lực lấy lòng, nhưng lại không chút nào hiện làm ra vẻ. Trần Mặc khép cười một tiếng, đầu ngón tay tại nàng bên eo nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút. Nơi đó da thịt tinh tế tỉ mỉ, cách vải vóc đều có thể cảm nhận được ấm áp xúc cảm. Hắn nhìn xem nàng bộ này muốn gì được đó bộ dáng, bỗng nhiên mở miệng, đi theo ta nhiều năm như vậy, một mực làm thư ký, ngán sao? Muốn hay không đổi chỗ? Tô Dung nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, giống như là sợ hắn thật muốn đuổi đi chính mình. Nàng liên vội vàng lắc đầu, sợi tóc theo động tác lung lay, lộ ra chân bóng cái chán, không ngán, không có chút nào dính. Nàng dừng một chút, giống như là lấy hết dũng khí, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, ta muốn làm ngài cả đời thư ký. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần chờ mong, mấy phần thấp thỏm, còn có mấy phần không che giấu chút nào tình ý, bất quá, chỉ cần là ngài thích, mặc kệ là thân phận gì, sự tình gì, ta đều nguyện ý làm. Ý tứ trong lời nói này, lại rõ ràng bất quá. Trần Mặc nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, cửa ban công lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Bận đi đến, mặc trên người một thân màu xanh vỏ cao váy liền áo, váy đến gối, nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu. Bên hông buộc lấy một đầu đai mỏng, đưa nàng eo thon chi buộc đến vừa đúng. Trước ngực độ cong sung mãn, đi lại ở giữa hơi rung nhẹ, lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu nở nàng bật bị. Mái tóc dài của nàng lỏng lẻo địa kéo, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy, vành hai bên trên chân châu khuyên thai theo bước chân khẽ đung đưa, tăng thêm ôn luyện. Ánh mắt của nàng đảo qua, vừa mới nghe được tiếng bước chân liền vội vàng đứng dậy chỉnh lý quần áo Tô Dung. Ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng gương mặt cùng xốc xếp trên sợi tóc, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Ngữ khí mang theo vài phần trêu ghẹo, "Tỷ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy?" Tô Dung giống như là bị bỏng đến, ánh mắt trống tránh, thanh âm đều có chút lơ mơ, "Không, không có gì, có thể là trong văn phòng hơi nóng." Tô Bận chậm rãi đi tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bàn làm việc mặt bàn, ánh mắt cười như không cười rơi vào trên người nàng, "Nóng sao? Ta làm sao không cảm thấy? Không phải là, ngươi phát sốt đi." Chương 938 ý nghĩ của nàng người nào không biết, chương 938 ý nghĩ của nàng người nào không biết, trong lời nói trêu chọc, đồ đần đều nghe được. Tô Dung mặt càng nóng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng không còn dám lưu lại, vội vàng cúi đầu, thanh âm nhỏ yếu, "Không được không được, ta còn có chút văn kiện phải xử lý, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện." Nói xong, nàng cơ hồ là chạy chối chết, ngay cả bước chân đều mang mấy phần bối rối. Cửa ban công bị nhẹ nhàng mang lên. Tô Vận lúc này mới xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, khóe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, "Trần tổng, Tô bí thư hầu hạ đến ngài thế nào?" Nàng chậm rãi đi đến Trần Mặc trước mặt, có chút ngựa đầu nhìn xem hắn, đáy mắt ba quang lưu chuyển, so với nam đồng bên kia nữ đoàn, ai hấp dẫn hơn người. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, đưa tay nắm ở eo của nàng, đầu ngón tay xẹt qua nàng bên hông tinh tế tỉ mỉ da thịt, cảm thụ được dưới lòng bàn tay mềm mại. Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ sát nàng đỉnh đầu, thanh âm mang theo mỉm cười nói, "Nhà ta Tô gì cũng sẽ ăn dấm rồi." "Đương nhiên sẽ ăn dấm, ta chỉ là không nói mà thôi." Tô Vận tinh xảo liễu mi có chút thừa tiêu, thành thật nói, "Như thế có được, Tô Vận sẽ chủ động nói lời này." Trần Mặc nhìn xem con mắt của nàng, ngựa khí chăm chú, bất kể là ai, cũng không sánh nổi nhà ta Tô gì. Tô Vận đáy mắt trong nháy mắt tràn lên ý cười, giống như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Nàng thuận thế áp vào Trần Mặc trong ngực, cánh tay vòng lấy cổ của hắn, trước ngực mềm mại dính sát bộ ngực của hắn. Váy liền áo cổ áo có chút trượt,
lộ ra tinh xảo xương vai xanh, còn có trắng loá như tuyết da thịt, tại dưới ánh sáng sáng rõ mắt người choáng. Thân hình của nàng vốn là nở nang sung mãn, giờ phút này rúc vào trong ngực hắn, càng lộ vẻ có lồi có lõm. Vòng eo tinh tế, mông tuyến mượt mà, mỗi một chỗ đều lộ ra thành thục nữ nhân gợi cảm bất vị. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Trần Mặc cái cằm, thanh âm nhu giống là một vũng nước, thật. Ngươi chính là dấu ngon dấu ngọt của ta. Trần Mặc cúi đầu, tại môi nàng mổ một chút, ý cười càng sâu, đương nhiên là thật. Tô Vận khép cười một tiếng, đột nhiên nhón chân lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, khí tức ấm áp, mang theo nhàn nhạt hương thơm, ngươi nếu là thật cảm thấy Tô Dung vẫn được, vậy ngươi liền nhận lấy nàng đi. Trần Mặc động tác một trận, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Tô Vận lại lơ đễnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh sợi tóc của hắn, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo vài phần chăm chú, ta biết, mấy năm trước ta vội vàng chuyện của công ty, nhiều khi đều là nàng hầu ở bên cạnh ngươi. Nàng đối với ngươi như vậy, ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trước kia ta còn lo lắng, nàng giống như trước đây tâm tư lơ lửng không cố định. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nàng đối ngươi, so với ai khác đều quan tâm đệ bụng. Không tệ, trừ ta ra. Tô Vận cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu. Nàng có lòng này, dù sao cũng tốt hơn bên ngoài những cái kia lòng mang ý đồ xấu nữ nhân. Tô Vận không sợ Trần Mặc bên người nhiều mấy nữ nhân. Nàng sợ chính là những cái kia có khác mắt tiếp cận Trần Mặc nữ nhân. Nếu là đối Trần Mặc chân tâm thật ý, Tô Vận vẫn thật là có thể tiếp nhận, dù sao Trần Mặc nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, đã sớm không sợ nhiều cái này một cái hai cái. Huống chi còn là Tô Dung. Trần Mặc mỉm cười, nhìn xem nàng, đáy mắt tràn đầy cảm động. Hắn nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, "Tô Di." Tô Vận tựa ở trên ngực của hắn, nghe hắn hữu lực nhịp tim, khỏe miệng cong lên một vòng hạnh phúc đường cong. Giữa hai người đã sớm tâm ý tương thông, không cần quá nhiều cảm tạ lời nói. Trần Mặc lúc này lại không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, "Chúng ta cái này nói, còn không biết Tô Dung là ý tưởng gì đâu." Tô Vận môi đỏ có chút dương lên, "Nàng ý tưởng gì, ngươi còn không biết. Ngươi chỉ cần là gật gật đầu, nàng sợ là hận không thể đưa ngươi." Chương 939 còn muốn sinh thứ ba thai. Chương 939 còn muốn sinh thứ ba thai. Hận không thể đem ta cái gì? Trần Mặc mang theo ý cười hỏi ngược lại. Tô Vận thon dài đẹp mắt ngón tay điểm nhẹ Trần Mặc cái cằm. Hận không thể a, đem ngươi ăn sống chứ sao? Tô Di, ngươi xấu đi a. Gần mực thì đen, đều là ngươi làm hư a. Tô Vận môi đỏ có chút dương lên, lộ ra ý cười. Trở tay ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo đến càng gần chút, chóp mũi cơ hồ muốn cọ đến gương mặt của hắn. Đều là ngươi làm hư a. Trần Mặc ánh mắt rơi vào nàng sung mãn trên môi, trong cổ lại nổi lên khô khốc một hồi chát chát. Bàn tay hắn rời xuống, vững vàng nâng bờ eo của nàng, đầu ngón tay cách thật mỏng màu xanh vỏ cao vải vóc, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng eo ra thịt tấm áp mềm mại. Trong văn phòng yên tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, là Tô Vận trên người mùi nước hoa, hòa với một tia mập mờ khí tức. "Đi, trở về phòng nghỉ ngơi." Trần Mặc thanh âm mang theo không cho cự tuyệt ý vị, bàn tay có chút dùng sức, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Tô Vận gương mặt trong nháy mắt càng đỏ, giống như là nhiễm lên tốt nhất son phấn. Nàng đội vàng đẩy bộ ngực của hắn, ánh mắt bối rối địa liếc qua đóng chặt cửa phòng làm việc, thanh âm nhỏ như mũi vằn, bây giờ còn đang đi làm đâu? Bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần ngượng ngùng, còn có mấy phần không dễ dàng phát giác chờ mong. Trần Mặc cười nhẹ một tiếng, túi người tiến đến bên tai nàng, nhiệt khí phun tại bên gáy của nàng, sớm tan tầm thế nào? Tô Vận bị hắn chọc cho nhịn không được cong cong quẹ môi, túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay tinh xảo đồng hồ. Mặt đồng hồ bên trên kim cương tại dưới ánh sáng lóe nhỏ vụn qua mang, kim đồng hồ đã lặng lẽ trượt hướng về phía 5 giờ rưỡi vị trí, khoảng cách lúc tan việc bất quá nửa giờ. Nàng do dự một cái trước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy áo sơ mi của hắn góc áo, gương mặt nóng lên. Cũng sắp tan được ha. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc dắt tay của nàng. Tô Vận đỏ mặt đi theo hắn đi ra văn phòng. Người chậm một chút. Trần Mặc cười nhẹ lên tiếng, bước chân trầm ổn đi ra văn phòng. Trong hành lang ngẫu nhiên có nhân viên đi ngang qua, thấy cảnh này, đều thức thời túi lầu xuống, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hai người xuyên qua hành lang, chỗ rẽ đi tới chuyên môn khu nghỉ ngơi vực. Bên này đẩy cửa vào, là xa hoa ấm áp đại sảnh. Xuyên qua đại sảnh, đi tới Tô Vận gian phòng. Trần Mặc đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường lớn. "Tô Di, chúng ta rất lâu không có như thế thanh nhàn qua." Tô Vận nhịp tim như nổi trống, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đáy mắt thủy quang liễm diễm, "Đều tại ngươi, luôn luôn hồ nháo như vậy." Ngoài miệng nói phàn nàn, đầu ngón tay lại không tự giác điệu nắm chặt, đem hắn kéo đến thêm gần. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem gian phòng nhuộm thành ấm áp màu da cam. Hô hấp của hai người đan vào một chỗ, sầu chiến miên nói nhỏ, bị gió lặng lẽ thổi vào màn cửa nếp vốn bên trong. Thời gian chạy qua nhanh chóng, làm trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời. Hiện tại tập đoàn trong tổng bộ nhân viên đều đã tan tầm, lập tức liền là lúc ăn cơm. Trần Mặc nắm Tô Vận tay đi tới, cước bộ của nàng còn có chút phù phiếm, trên gương mặt phi hồng chưa rút đi, đôi mắt mang theo một tia lười biếng mị ý, ngay cả đi đường tư thế đều mang mấy phần hồn nhiên. Tóc dài bị lũng đến sau tai, lộ ra chân bóng cái cổ, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Hai người ngửi thấy trong nhà ăn bay tới đồ ăn hương. Trong phòng khách đã ngồi không ít người. Chu Nhã đang cùng Chu Nghiên nói chuyện, Bạch Ngọc Khanh an tĩnh ngồi ở trên ghế salon đảo tạp chí. Lê Vi cùng Y Luyện Dung ở một bên Hải Nhi trong phòng, cười cười nói nói thanh âm chuyển ra. Tô Thanh Tuyết hôm nay không có tăng ca, đã sớm trở về, đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt rơi vào Tô Vận phiếm hồng gương mặt cùng hai người tướng dắt trên tay, Tô Thanh Tuyết nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia danh manh ý cười. Các loại hai người đến gần, Tô Thanh Tuyết mới để điện thoại di động xuống, đứng người lên, cố ý trên dưới đánh giá Tô Vận một phen, hiếu kỳ nói: "Mẹ, ngài lúc nào tan tầm trở về? Ta làm sao đều không nhìn thấy ngươi?" Tô Vận mặt trong nháy mắt vừa đỏ mấy phần, vội vàng tránh ra Trần Mặc tay, ho nhẹ một tiếng, quay mặt chỗ khác chột dạ nói: "Ngươi chơi điện thoại như vậy mê mẩn thấy thế nào nhìn thấy ta?" Tô Thanh Tuyết tiến đến Tô Vận bên người, hạ giọng, nhưng lại vừa bạn có thể để cho Trần Mặc nghe được: "Mẹ, ngài sẽ không còn muốn cho ta sinh cái tiểu muội a?" Chương 940 nên tìm bạn trai, chương 940 nên tìm bạn trai. Tô Vận bị lời này thẹn đến không được, đưa tay ngay tại Tô Thanh Tuyết trên cánh tay vỗ nhẹ, lực đạo không lớn, mang theo vài phần hờn dỗi: "Ngươi nha đầu này, càng lớn càng không có chính hình, sạch nói hiệu nói vượng." Nàng trừng Tô Thanh Tuyết một chút, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, đáy mắt tràn lên mấy phần chăm chú ý cười. "Có công phu trêu chọc ta, không bằng sớm một chút tìm cho mình người bạn trai." Lời này giống như là đâm trúng Tô Thanh Tuyết đáy lòng nào đó sợi dây. Trên mặt nàng danh manh ý cười trong nháy mắt phai nhạt mấy phần, ánh mắt không tự giác địa hướng Trần Mặc phương hướng nhẹ nhàng một chút. Trong ánh mắt kia cất giấu một tia ngay cả chính nàng đều không có phát giác bối rối. Trần Mặc giống như là không nhìn thấy, khoe miệng ngậm lấy cười ôn hòa, quay người hướng phía trên ghế salon Bạch Ngọc Khanh đi tới. Bạch Ngọc Khanh chính bưng lấy một bản album ảnh nhìn nhập thần, ánh đèn rơi vào trên người nàng, cho nàng quanh thân dắt lên một tầng nhu hòa vi vàng. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt tơ tằm váy dài, váy rủ xuống rơi, phát họa ra nàng linh lung tinh tế tư thái. Vai cái cổ đường con vẫn như cũ như thiên nga ưu mỹ, vòng eo tinh tế, dưới làn váy lộ ra bắp chân tinh tế cân xứng. Dẫm lên một đôi cùng màu hệ gấm mặt dép lê, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô vũ đạo nghệ thuật gia đặc hữu thanh lãnh lại vũ mị khí chất. Trần Mặc đi đến phía sau nàng, đưa tay nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, cái cằm đặt tại nàng đỉnh đầu, thanh âm mang theo vài phần lười biếng ý cười: "Bạch lão sư, rất lâu không thấy ngươi khiêu vũ, đêm nay có rảnh không?" Bạch Ngọc Khanh bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, trong tay album ảnh kém chút rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia oán trách, khóe miệng lại bốn lên cười: "Đêm nay ta phải bồi lệnh nghi đâu, tiểu gia hỏa hôm nay thì thầm nhiều lần, nói muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình." Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo vài phần nũng nịu ý vị, dừng một chút, lại đưa tay ôm lấy ngón tay của hắn, mặt mày cong cong: "Bất quá nha, mỗi ngày bồi nữ nhi, hôm nay cũng không thể lạnh nhạt nhà ta Trần tổng. Chờ ta dâu ngủ lệnh nghi, lại đến cùng ngươi được hay không? Ta cũng muốn Ngọc Khanh tỷ bồi." Lê Vi thanh âm bỗng nhiên chen vào. Nàng không biết lúc nào bu lại, đưa tay kéo lại Bạch Ngọc Khanh một cái khác cánh tay, cười đến mặt mày cong cong. Nàng mặc một thân tiểu hồng sắc đai đeo váy dài, cổ áo mở vừa đúng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng loá như tuyết da thịt. Nợ nàng tư thái bị vải vóc nổi bật lên có lồi có lõm, lộ ra thành thục nữ nhân đặc lưu phong tình. Trần Mặc nhíu mày, ánh mắt rơi vào Lê Vi trên mặt, đưa tay méo méo cằm của nàng. Đầu ngón tay xẹt qua nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức: "Vừa bạn, vậy ngươi đêm nay theo giúp ta uống rượu à?" Lời này vừa ra, Lê Vi gương mặt có chút phím hồng, nhớ tới lúc trước hai người mới quen thời điểm. Lê Vi cho hắn uống nhập khẩu rượu mang thai đều nóng lên. Thời điểm đó Trần Mặc còn không có bây giờ như vậy hăng hái, cũng đã để nàng động tâm. Bây giờ nghĩ lại, điểm này tiểu thủ đoạn, giống như là con nít danh, nhưng lại lộ ra mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kích thích. "Tốt." Lê Vi ngửa đầu nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần giảo hoạt ý cười: "Chúng ta uống rượu, để Ngọc Khanh tỷ cho chúng ta khiêu vũ nhìn, thế nào?" Bạch Ngọc Khanh nghe vậy, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, cười mắng: "Đi đi đi, nghĩ hay lắm. Ta là các ngươi dùng để tìm niềm vui vũ nữ a." "Vậy ta nhảy." Lê Vi lập tức giơ tay lên, cười đến như cái tranh công hải tử: "Các ngươi uống các ngươi, ta cho ngươi cùng Trần Mặc nhảy." Trần Mặc nhíu mày, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc: "Ngươi biết nhảy? Xem thường ai đây?" Lê Vi ngạo kiểu địa dương lên cái cằm, đưa tay kéo lại Bạch Ngọc Khanh cánh tay: "Ta thế nhưng là cùng Ngọc Khanh tỷ học qua chính tông cổ điển múa, đảm bảo để ngươi mở rộng tầm mắt." Bạch Ngọc Khanh ở một bên cười không nói, đáy mắt tràn đầy dung túng. Cơ tối ăn đến náo nhiệt lại ấm áp, bọn nhỏ ở một bên nha nha điệu nháo, các nữ nhân tiếng cười liên tiếp. Sau bữa ăn, Lê Vi hào hứng tối cao, lôi kéo Bạch Ngọc Khanh, Tô Vận, Y Luyện Dung mấy cái, thẳng đến bên cạnh giải trí phòng. Cái này giải trí phòng là Trần Mặc cố ý để cho người ta chế tạo, khoảng chừng hơn 200 bình, trang trí đến xa hoa lại không mất ấm áp. Mặt đất phủ lên thật dày dê nhung thảm, đạp lên mềm đến giống như là dẫm tại đám mây. Một bên là cả mặt tường tủ rượu, bày đầy các nơi trên thế giới danh kỷ, ly thủy tinh tại dưới ánh đèn lóe nhỏ vụn qua mang. Ở giữa là một mảnh trống trải khu vực, trên trần nhà bung thong mấy ngọn màu vàng ấm đèn treo. Bên cạnh còn bày biện chuyên nghiệp âm hưởng cùng điểm ca đài. Khác một bên thì đặt vào mấy chương mềm mại ghế sofa cùng bàn trà. Trên bàn trà bày đầy hoa quả cùng điểm tâm, nơi hẻo lánh bên trong còn cất giấu một đài hình chiếu dụng cụ, tùy thời có thể ném bình phong xem phim. Đều ngồi xuống, đều ngồi xuống. Lê Vi phủi tay, con mắt lóe sáng tinh tinh: "Ta tới trước nhảy một bản, phao chuyên dẫn ngọc." Nàng đã sớm sớm để cho người ta chuẩn bị quần áo, lúc này đổi lại một thân chính hồng sắc sườn xám. Cái kia sườn xám là tơ tằm chất liệu, dán nàng nở nang tư thái, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cổ áo là tinh xảo nghiên vào áo, xuyên lấy một viên mượt mà chân châu cổ áo, lộ ra nàng trắng nõn cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Thân eo thu được cực nhỏ, nổi bật lên trước ngực nàng độ cong càng thêm sung mãn, váy xẻ tả đến chỗ đùi. Đi lại ở giữa, một đôi bọc lấy vớ đen chân dài như ẩn như hiện, lộ ra một cố lịch sự tao nhã thoát tục mị, nhưng lại nửa điểm không tao. Chương 941 trao đổi bạn nhảy, chương 941 trao đổi bạn nhảy. Âm nhạc chậm rãi vang lên, là một khúc du dương dạ lai hương. Lê Vi dẫm lên nhỏ vụn bước chân, ở trên thảm nhẹ nhàng nhảy múa. Thân thể của nàng đoạn vốn là mềm mại, đi theo Bạch Ngọc Khanh học được mấy ngày này, lại cũng ra dáng. Đưa tay, vặn eo,
xoay người, mỗi một cái động tác đều mang mấy phần cổ điển bật bị. Sơn sám váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng đỏ. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nàng dáng múa, nhịn không được nhẹ gật đầu. Một khúc múa tất, Lê Vi hơi thở hổn hển, thái dương thấm ra mồ hôi mịn, gương mặt phím hồng, lại tăng thêm mấy phần phong tình. Đám người nhao nhao vỗ tay, Vi tỷ, ngày thật tốt. Lê Vi đắc ý dương lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Khanh, ngựa khí mang theo vài phần đồ đệ sùng bái, tới phiên ngươi, Ngọc Khanh tỷ. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt rơi vào Bạch Ngọc Khanh trên thân, tràn đầy chờ mong. Bạch Ngọc Khanh bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không có chối từ. Nàng đứng dậy đi đến trong sân, không có thay quần áo, vẫn như cũng là cái kia thân màu xanh nhạt váy dài. Âm nhạc đổi thành một khúc thư giãn cổ điển vui. Nàng đứng vững, khẽ bước cằm, lập tức nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Thân thể của nàng đoạn vốn là vì vũ đạo mà thành, vai cái cổ giãn ra, lưng thẳng tắp, như là một con ưu nhã thiên nga trắng. Theo âm nhạc tiết tấu, mũi chân của nàng nhẹ nhàng chia xuống đất, vòng eo chậm rãi bật mèo, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại kinh tâm động phách đẹp. Đưa tay lúc, đầu ngón tay tinh tế thon dài, phảng phất có thể vẽ ở nguyệt quang. Xoay người lúc, váy phi dương, như là nở rộ bạch liên. Xoay người lúc, lưng đường cong nhu hòa đến như là tranh thủy mặc, cái cổ thon dài, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, đẹp để cho người ta mắt long lom. Đó là một loại dung nhập cốt nhục ưu nhã, là vũ đạo nghệ thuật gia đặc hữu khí chất. Nhất cử nhất động đều lộ ra tuế nguyệt lắng động bất bị. Một khúc mua tất, nàng có chút không người, gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hô hấp có chút run rợn. Toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra như sấm sét reo hò cùng tiếng vỗ tay. Trần Mặc càng là đứng dậy, dùng sức vỗ tay, đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Ngọc Khanh tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lê Vi chạy tới, ôm chặt lấy nàng, ngữ khí tràn đầy tán thưởng. Sau đó thời gian, đám người ca hát, uống rượu, khiêu vũ, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Trần Mặc đi đến Bạch Ngọc Khanh bên người, đưa tay nắm ở eo của nàng, thanh âm mang theo vài phần ý cười, "Bạch lão sư," nể mặt nhảy điệu nhảy. Bạch Ngọc Khanh không có cự tuyệt, đưa tay khoác lên trên vai của hắn. Hai người ở trên thảm chậm rãi nhảy múa, âm nhạc thư giãn, ánh đèn mờ mờ. Trần Mặc bàn tay dán bờ eo của nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng mềm mại tư thái. Bạch Ngọc Khanh có chút ngửa đầu nhìn xem hắn, đáy mắt ba quang lưu chuyển, chóp mũi cơ hồ muốn cọ đến cái cằm của hắn. Hô hấp của hai người đan vào một chỗ, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, bầu không khí mập mờ đến không tưởng nổi. Một bên khác, Lê Vi lôi kéo Tô Vận cũng nhảy dựng lên, hai người cười đến nhánh hoa run rẩy, váy phi dương. Nhảy nhảy, không biết là ai đề nghị thay cái bạn nhảy. Trần Mặc buông ra Bạch Ngọc Khanh, quay người ôm Tô Vận eo. Tô Vận gương mặt phím hồng, ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là đưa tay ôm lấy hắn cái cổ. Hai người vũ bộ chậm chạp mà ôn nhu, chóp mũi chống đỡ, đáy mắt tràn đầy tình ý lại nhảy một hồi, mọi người lần nữa trao đổi bạn nhảy. Lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này Trần Mặc đổi lại là Tô Thanh Tuyết. Trần Mặc ôm đối phương thời điểm không khỏi sững sờ. Tô Thanh Tuyết cũng là thân thể cứng đờ, giống như là bị bỏng đến. Nàng nhìn xem Trần Mặc, ánh mắt không khỏi khẩn trương và bất giác. Tô Thanh Tuyết ngẩng đầu, đối đầu Trần Mặc ánh mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, còn có mấy phần không dễ dàng phát giác chờ mong. Nàng do dự một cái chớp mắt, vẫn là đưa tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Trần Mặc nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Tô Thanh Tuyết thân thể trong nháy mắt kéo căng, cả người cũng hơi run rẩy, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Trần Mặc bàn tay dán eo của nàng, xúc cảm còn rất khá, tế nhuyễn nu. Trên người nàng mang theo nhàn nhạt mùi nước hoa. Tô Thanh Tuyết có chút ngửa đầu, nàng môi đỏ kiểu diễm, thổ khí như lan. Nàng nhìn xem Trần Mặc ánh mắt, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chương 942 thất hồn lạc phách, chương 942 thất hồn lạc phách. Tô Thanh Tuyết thân thể cương giống khối ngâm băng ngọc, bị Trần Mặc ôm vào lòng trong mấy mắt, liền hô hấp đều quên điều hòa. Nàng hôm nay mặc kiện cạn hạnh sắc đồ len váy liền áo, váy khó khăn làm đến gối, phát họa ra thiếu nữ đặc hữu tinh tế vòng eo. Nhưng lại tại ngược tuyến chỗ mang theo vừa đúng mềm mại đường cong. Không giống Tô Vận như vậy nở nàng, cũng không có Lê Vi minh diễm, là thuộc về cô gái trẻ tuổi thanh non cùng tươi sống. Đồ len sợi tổng hợp khinh bạc thiết ra, Trần Mặc lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc sông vào tới. Vòng đến nàng eo tê dại một hồi liên đối lấy tứ chi đều mềm nhũn nửa bên. Nàng vóc dáng không tính là thấp, nhón chân lên lúc, chóp mũi vừa vặn có thể cọ đến Trần Mặc cảm tuyến. Chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn nhàn nhạt tuyết tùng hương khí, hôn tạp một chút chạm đến ngọt thuần. Kia là độc thuộc về hắn hương vị, để nàng nhịp tim như nổi trống, đầu ngón tay đều tại có chút phát run. Tay của nàng bị Trần Mặc nhẹ nhàng cầm, lòng bàn tay của hắn khoan hậu ấm áp. Vung lòng một chút, Trần Mặc thanh âm trầm thấp êm tai, mang theo vài phần ý cười. Khí tức phất qua trán của nàng, để nàng bên tóc mai toái phát đều rung động nhẹ nhẹ. Hắn có chút nắm chặt cánh tay, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Khoảng cách của hai người càng gần chút, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực kiên cố. Cùng hắn bình ổn hữu lực nhịp tim, cùng mình bồi dối luôn cuống nhịp tim tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vũ bộ chậm rãi lưu chuyển, Tô Thanh Tuyết cơ hồ là bị Trần Mặc mang theo đi. Ánh mắt của nàng không dám nhấc, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực hắn áo sơ mi cúc áo. Viên kia màu bạc cúc áo tại vàng ấm dưới ánh đèn hiện ra nhỏ vụn ánh sáng. Làm thế nào cũng ngăn không được gò má nàng bên trên không ngừng kéo lên nhiệt độ. Nàng có thể cảm giác được mình váy thỉnh thoảng sẽ cọ đến bắp chân của hắn, mà hắn nắm ở nàng trên lưng tay, thỉnh thoảng sẽ theo vũ bộ nhẹ nhàng hoạt động một chút, mỗi một lần nhỏ xíu di động đều để nàng toàn thân nổi lên tinh mịn tê dại. Không biết là vũ bộ rối loạn, vẫn là Trần Mặc cố ý gây nên, đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng bóp một chút eo của nàng bên cạnh. Nơi đó da thịt vốn là mất cảm, bị hắn như thế bóp. Tô Thanh Tuyết trong nháy mắt hô nhỏ một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng trong ngực hắn rụt rụt, gương mặt trực tiếp dán tại hắn trên áo sơ mi. Vải bóp hút đi trên mặt nàng nhiệt khí.
nhưng cũng để nàng rõ ràng hơn địa ngửi thấy trên người hắn hương vị liên đối lấy hô hấp đều trở nên nóng bỏng. Tim đập của nàng đến sắp từ trong cổ họng đụng tới, trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại hắn đụng phải ta thật là gần, làm sao bây giờ, những thứ này hỗn loạn suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được Trần Mặc thân thể có chút cứng đờ, lập tức cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười kia từ trong lồng ngực truyền đến, mang theo chấn cảm, xuyên thấu qua dính nhau ra thịt truyền đến trong lòng của nàng, để mặt của nàng càng đỏ. Ngay tại nàng bối rối luống cuống, ngay cả đầu ngón tay đều nhanh muốn cuộn mình lên thời điểm, âm nhạc vừa lúc đến đổi bạn nhảy tiết điểm. Tô Thanh Tuyết thân hình nhất chuyển, một đạo khác thành thục nở nàng, gợi cảm thân thể đầu nhập vào Trần Mặc trong ngực. Là Lê Vi, nàng tinh xảo trên mặt mang ý cười. Nên đổi ta á? Bạn nhảy trao đổi. Tô Thanh Tuyết lui về sau hai bước, cúi đầu, tóc dài rủ xuống che khuất phiếm hồng gương mặt cùng nóng lên bên hai. Nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi, bên eo chỗ kia bị Trần Mặc bóp qua địa phương, phảng phất còn lưu lại hắn nhiệt độ, bỏng đến nàng tâm hoảng ý loạn. Tô Thanh Tuyết tìm nơi hẻo lánh sofa ngồi xuống, bưng lên trên bàn nước trái cây nhấp một miếng. Lạnh buốt chất lỏng thuận tiết hầu tuột xuống. Làm thế nào cũng ép không được đáy lòng khô nóng. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt không bị khống chế trôi hướng trong sàn nhảy. Lê Vi đã chăm chú tựa vào Trần Mặc trong ngực. Nàng mặc cái kia thân hỏa hồng sơn xám, tư thái nở nang. Vòng eo mềm mại điệu dán Trần Mặc thân thể, hai tay ôm lấy cổ của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn, đáy mắt tràn đầy không che giấu chút nào mỹ ý. Trần Mặc bàn tay nâng Lê Vi eo, đầu ngón tay tựa hồ hãm tại nàng mềm mại eo thon chỗ. Hai người vũ bộ triền miên, khoảng cách gần đến cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Lê Vi váy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng sẽ cọ đến Trần Mặc chân. Nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười đến càng thêm kiểu mị. Ghé vào Trần Mặc bên thai nói gì đó, dẫn tới Trần Mặc cười nhẹ lên tiếng, trong đôi mắt mang theo dung túng ý cười. Tô Thanh Tuyết trái tim giống như là bị thứ gì chăm chú nắm lấy, từng trận địa thấy đau. Nàng nhìn xem hai người càng ngày càng thân mật bộ dáng, nhìn xem Lê Vi hảo thân cận gần sát Trần Mặc gương mặt. Một giây sau, Tô Thanh Tuyết hô hấp đống nhiên trì trệ. Nàng nhìn thấy Lê Vi có chút nhón chân lên, môi đỏ trực tiếp khắc ở Trần Mặc trên môi. Kia là một cái mang theo mùi rượu, triền miên hôn. Người chung quanh tựa hồ cũng không có chú ý tới một màn này, vẫn tại cười, náo. Chỉ có Tô Thanh Tuyết, giống như là bị đính tại nguyên địa, phản phất thất hồn lạc phách. Chương 943 mưu sát thân vợ rồi, chương 943 mưu sát thân vợ rồi, trong sàn nhảy ánh đèn tướng tướng cùng hai người lồng tại một mảnh mập mờ trong vầng sáng. Lê Vi môi đỏ dán Trần Mặc cánh môi, mang theo trạng đến ngọt dịu trên người nàng đặc lưu hương thơm. Ngón tay của nàng ôm lấy cổ của hắn, vòng eo mềm đến giống như là không có xương cốt, cả người đều dán tại trên người hắn. Trần Mặc bàn tay nâng eo của nàng, đầu ngón tay hãm tại cái kia mềm mại độ cong bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được sườn xám hạ tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hắn có chút túi đầu, sâu hơn nụ hôn này. Nước trái cây ngọt ngào ở trong miệng tản ra, lại ép không được đáy lòng quần cuộn chát chát ý. Tô Thanh Tuyết có chút túi đầu, nàng nhớ tới trước đây thật lâu. Khi đó Trần Mặc còn không phải bây giờ cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa giới kinh doanh cự ngạc, chỉ là cái truy tại nàng phía sau cái mông thiếu niên. Khi đó nàng kiêu ngạo hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến trông thấy Trần Mặc cùng Tô Vận đi cùng một chỗ, càng ngày càng thân mật. Đến cuối cùng, Trần Mặc đi đến thương nghiệp đỉnh phong, mẹ của nàng Tô Vận cũng đã trở thành cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc. Hiện nay thành trưởng quản vạn đức tập đoàn tài vụ nữ nhân. Nhiều ít người trông thấy Tô Vận, cũng không khỏi trên mặt ngưỡng mộ. Cái này không phải là không trong mộng chính mình. Nếu như thời điểm đó nàng, nếu là lại dũng cảm một điểm, nếu có thể sớm một chút thấy rõ lòng của mình, có phải hay không bây giờ tại người đứng bên cạnh hắn, liền sẽ là mình. Có thể trên đời nào có nhiều như vậy nếu như. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Mặc cùng Lê Vi đã rời đi sân nhảy. Lê Vi kéo Trần Mặc cánh tay, bước chân nhẹ nhàng đi ra giải trí phòng. Cửa bị nhẹ nhàng mang lên, ngăn cách bên trong ồn ào náo động. Tô Thanh Tuyết nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa, trong tay ly pha lê lung lay, nước trái cây tràn ra mấy giọt, rơi vào trên mu bàn tay, lạnh buốt. Nàng chậm rãi buông tay ra, tựa ở ghế sofa trên lưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà bên trên đèn thủy tinh, ánh đèn sáng rõ ánh mắt của nàng mọi như. Hối hận không? Tựa như là hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích lợi gì đâu? Bên cạnh hắn đã có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú. Các nàng thành thục, ôn nhu, vũ mị, đều có các tốt. Nàng nhóm ngồi tiếp hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến hắn từ bình thường đến chói mắt toàn bộ quá trình. Mà nàng, bất quá là cái đến chế người. Tô Thanh Tuyết nhẹ nhàng hít mũi một cái, cầm lấy trên bàn khăn tay xoa xoa trên mu bàn tay nước trái cây, đáy mắt chát chát ý dần dần rút đi, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Cứ như vậy đi. Một đêm trôi qua, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa, vẩy vào mềm mại trên giường lớn. Lê Vi co quắp tại Trần Mặc trong ngực, tóc dài tản mát tại trên gối đầu, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt mang theo lười biếng mị ý, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Trần Mặc lồng ngực, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhiệt độ, thanh âm mềm nu giống là một búng nước. Lao công, chúng ta hai thai lúc nào có thể có a? Trần Mặc mở mắt ra, cúi đầu nhìn xem nữ nhân trong ngực, nàng mặc tơ tằm đai đeo váy ngủ, cổ áo có chút trượt, lộ ra tinh xảo sườn quai xanh cùng trắng lóa như tuyết da thịt. Nợ nàng tư thái co quắp tại trong ngực hắn, giống như là một con lười biếng mèo, vòng eo tinh tế, mông tuyến mượt mà, mỗi một chỗ đều lộ ra thành thục nữ nhân gợi cảm bận bị. Trần Mặc nắm nuốt nàng trước cằm thon, nói ra, ta hiện tại có chút hoài nghi chính ngươi lúc trước nói, ngươi là dễ mang thai thể chất. A, ta đúng vậy a, cái mông người ta như thế tròn, như thế bể lên. Lê Vi khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nói. Trần Mặc trực tiếp tại nàng trên cặp mông cho một bàn tay. Vô dụng nương môn. Nhìn xem nhà ta Tô Di hai thai đều sinh ra tới, nhìn nhìn lại ngươi đây. Còn không biết xấu hổ nói mình là dễ mang thai thể chất. Không, đó là ngươi không sủng hạnh người ta. Lê Vi trả đũa. Tốt, còn trách lên ta tới đúng không? xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này vô dụng nữ nhân. A Mưu sát thân vợ nha. Chương 944 Tô Tổng Bí Giá Tâm. Chương 944 Tô Tổng Bí Giá Tâm. Hai người dính nhau một hồi lâu, Lê Vi mới chậm rãi đứng dậy. Nàng đổi một thân tiểu hồng sắc Âu phục bộ váy. Cắt xén vừa vặn Âu phục phát họa ra nàng linh lung tinh tế tư thái. Bên trong phối hợp một kiện màu đen viền ren ngai đeo. Chỗ cổ áo như ẩn như hiện phong quang lộ ra mấy phần gợi cảm. Nàng dẫm lên mảnh cao gót, đi đến trước gương sửa sang tóc, quay đầu hướng Trần Mặc cười nói, ta hôm nay phải đi công ty một chuyến, gần nhất mới ra mấy khoản túi sách lượng tiêu thụ không tệ, phải đi nhìn chằm chằm điểm. Trần Mặc gật gật đầu, đưa tay nắm ở eo của nàng, túi đầu tại môi nàng hôn một cái, đi thôi, có việc gọi điện thoại cho ta. Lê Vi cười ứng, hai người cùng một chỗ xuống lầu ăn bữa sáng. Tô Vận các nàng đều đã đi làm. Trần Mặc cùng Lê Vi hai người là trễ nhất rời giường. Ăn điểm tâm xong, hai người cùng rời đi. Lê Vi đổi giày thời điểm, tư thái cũng có chút vũ mị, vốn lên eo thon, nhất lên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sung mãn đảm đông. Trần Mặc nhìn xem, không khỏi tiến lên, chuẩn bị động thủ. Lê Vi tựa hồ là trong lòng có cảm ứng, người lập tức ưỡn thẳng lưng. Hừ hừ, lại muốn đánh người ta. Trần Mặc lông mày hơi nhíu, làm sao? Ta không thể đánh. Không cho ta đánh. Ngươi còn muốn cho ai đánh? Lê Vi gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, chán ghét, giống như ngươi đánh con ít, người ta hiện tại còn đau đầu. Trần Mặc cười tạm thời buông tha nàng. Lê Vi mặc vào giày cao gót, kéo lại Trần Mặc cánh tay, ôn nhu nói, chờ người ta đêm nay trở về, đón thêm thụ lão công trừng phạt được không? Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, có thể là có thể, bất quá chờ đến đêm nay, đó chính là gấp đôi trừng phạt. Lê Vi đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười nói, tốt đều nghe ngài. Trần Mặc méo méo nàng tinh xảo mặt. Hai người tới Trần Mặc văn phòng, Lê Vi thì là cười phất phất tay. Nàng còn muốn đi thang máy, đi mặt khác một tòa nhà lầu, hoàng quan xa xỉ phẩm bài tổng bộ không ở chỗ này. Tựa như hoàng quan tàu điện, còn có hoàng quan điện thoại, đều có đơn độc thuộc về bọn chúng tổng bộ cao ốc. Trần Mặc làm việc cao ốc, là tổng bộ. Vừa đi vào văn phòng, Tô Dung đã ở bên trong chỉnh lý văn kiện. Nàng hôm nay mặc một thân màu khói xám Âu phục bộ váy, thân trên là tu thân đồ tây, phát họa ra nàng thẳng tắp vai tuyến. Bên trong phối hợp một kiện màu trắng tơ tằm áo sơ mi, cổ áo giải khai hai viên nút thắt, lộ ra tinh xảo xương vai xanh, lộ ra mấy phần tài trí gợi cảm. Hạ thân là cùng màu hệ bao mông quần, váy chiều dài vừa vặn đến đùi trung bộ, đưa nàng nở nang tinh tế tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đôi mặc vớ đen chân dài thẳng tắp thon dài, dẫm lên một đôi màu đen mảnh cao gót, đi trên đường, váy nhẹ nhàng lăn lư, mông tuyến mềm mại đầy đặn, mang theo một cỗ thành thục nữ nhân đặc lưu phong tình. Nàng nhìn xem Trần Mặc đi tới, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Từ lần trước trong phòng làm việc cái kia phiên trừng phạt Tô Dung thay đổi, trở nên càng thêm nhu tình như nước. Tô Dung từ lần trước về sau đại khái cũng biết Tô Vận ý nghĩ. Tô Vận cũng không phản đối nàng cùng Trần Mặc quan hệ tiến thêm một bước. Cái này khiến nàng tâm tình thật tốt, tổng giám đốc xử lý bên trong nhân viên công tác trải nghiệm khắc sâu nhất. Trước kia một điểm nhỏ sai, Tô Dung đều sẽ nghiêm khắc phê bình. Hiện tại, Tô Dung không chỉ có không có phê bình, ngược lại kiên nhẫn giải thích. Một đám thuộc hạ cũng là kinh ngạc Tô tổng bí cải biến. Làm sai sự tình nhỏ thư ký đối với vẻ mặt ôn hòa Tô Dung, thụ sủng nhược kinh. Tô Dung vì cái gì tâm tình tốt như vậy? Mọi người đi theo nàng làm lâu như vậy, nhiều ít cũng có thể đoán được một điểm. Khẳng định là cùng đại lão bản có quan hệ, mà lại là đối Tô tổng bí tốt sự tình. Chẳng lẽ là cao hơn thăng lên? Điểm ấy cũng không trở thành để Tô tổng bí vui vẻ như vậy. Dù sao, mọi người đều biết Tô Dung thích nhất hiện tại chức vị này. Trước đó có nói để Tô Dung đi những phân bộ khác làm tổng giám đốc, nàng đều không muốn đi. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Dung là cỡ nào nghĩ hầu ở đại lão bản bên người. Cũng có người nói, Tô tổng bí chính là nghĩ triệt để leo đi lên, leo đến đại lão bản. Chương 945 thích hợp nhất diễn cặn bã nam người. Chương 945 thích hợp nhất diễn cặn bã nam người. Ngoại giới chuyện xấu truyền luôn không trọng yếu. Tô Dung từ ban sơ vui vẻ, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng hiện tại cần phải làm là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Làm Trần Mặc cần nàng thời điểm, kịp thời xuất hiện là được rồi. Cái khác, liền giao cho Thiên Ý đi. Lão bản, ngài đã tới. Tô Dung thanh âm ôn nhu, có chút không người, đưa lên một phần văn kiện. Trần Mặc tiếp nhận văn kiện, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Thân hình của nàng là thuộc về loại kia nở nang lại không cồng kềnh loại hình. Âu phục bộ váy đưa nàng đường cong bao khỏa đến vừa đúng, vòng eo tinh tế, trước ngực sung mãn, dưới làn váy hai chân bị vớ đen bao vây lấy, lộ ra mê người con trạch. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, nhưng lại mang theo vài phần mềm mại đáng yêu, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng, mỹ lệ lại dẫn gai, lại vẫn cứ nguyện ý vì hắn thu hồi tất cả phong mang. Mấy ngày nay an bài công việc, Tô Dung nhẹ giọng hồi báo, thanh âm mềm nhu dễ nghe. Tới gần cuối năm, mỗi người chia công ty cuối năm tổng kết đều đã đưa tới, còn có mấy cái trọng yếu hợp tác hạng mục cần chữ ký của ngài. Mặt khác, thị trường chứng khoán tình huống bên kia rất tốt, nhất là chúng ta kỳ hạ khoa học kỹ thuật công ty, giá cổ phiếu một đường hát vang tiến mạnh, kéo theo toàn bộ mâm lớn tăng trưởng. Nàng đứng tại Trần Mặc bên người, trong không khí tràn ngập trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa, hòa với một tia như có như không mờ. Tô Dung thanh âm êm dịu êm hai, trật tự rõ ràng hồi báo công việc. Trần Mặc nghe xong, khẽ gật đầu. Trước mắt mặc kệ là thị trường chứng khoán tài chính vẫn là thực thể ngành nghề, đều tiến hành đâu vào đấy bên trong. Gạo cố đã triệt để nằm xuống. Ma Đô tiếp đồng thành mới tài chính trung tâm. Hoàng Quan tập đoàn tổng giá trị vốn hóa đã đến một cái con số kinh người. Nhưng cái này cùng Hoàng Quan tập đoàn chân thực giá trị tới nói, kỳ thật cũng không tính đánh giá cao, thậm chí có chút đánh giá thấp. Sau đó vài chục năm, Hoàng Quan tập đoàn còn sẽ có to lớn tăng lên. Toàn cầu khoa học kỹ thuật sẽ cùng theo Hoàng Quan bộ pháp tiến hành nhanh chân tiến lên. Khi đó, Hoàng Quan toàn bộ tập đoàn giá trị vốn hóa sẽ tiếp tục cự phúc tăng lên.
Trần Mặc đầu ngón tay vướt ve văn kiện cạnh góc, nghe xong Tô Dung báo cáo phân bộ công ty niên kỷ cuối cùng tích hiệu. Xử lý công trên bàn điện thoại bỗng nhiên chấn động. Tiếng chuông không tính ồn nào, lại tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn điện báo biểu hiện, đáy mắt lướt qua một tia ngoạn bị ý cười, là Nhan Tịch. "Uy." Trần Mặc nhận điện thoại, thanh âm phai nhạt mấy phần. Đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến Nhan Tịch thanh thúy lại dẫn điểm nhảy cấm thanh âm, "Trần Mặc, người bận rộn cuối cùng có rảnh tiếp điện thoại. Còn nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng ta sao?" Trần Mặc tựa ở trên ghế làm việc, đầu ngón tay hứng hờ địa gõ mặt bàn, âm cuối lôi ra một điểm ý cười, "Chuyện gì? Ta đáp ứng ngươi sự tình cũng không ít." "Ít đến." Nhan Tịch tại đầu kia giận một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, "Chính là ta mới điện ảnh cái kia vai phụ a. Phần diễn không nhiều nhưng tặc mang cảm giác cái kia. Ta nói cho ngươi, đoàn làm phim hôm nay vừa vận đập tuần vui này, sân bãi ngay tại Ma Đô truyền hình điện ảnh căn cứ, ngươi nếu có rảnh rỗi, hiện tại tới vừa vặn." Trần Mặc nhíu mày, "Cái quỷ gì?" Tô Dung đứng ở một bên, rất có nhãn lực độc đáo thu thập lấy văn kiện trên bàn, bước chân thả cực nhẹ, chỉ coi mình là cái người trong suốt. Trần Mặc dương mắt quét mắt ngoài cửa sổ, Ma Đô bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vừa vặn. Tô Dung vừa hồi báo xong, gần đoạn thời gian xác thực không có gì chuyện gấp gáp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, ngữ khí tản mạn, "Địa chỉ phát ta, lập tức đến." "Thật?" Nhan Tịch thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy kinh hỉ. "Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ không nuốt lời. Ta tại đoàn làm phim chờ ngươi, ngươi trực tiếp tới là được." Cúp điện thoại, Trần Mặc đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, nhìn về phía Tô Dung, "Còn lại văn kiện thả ta trên bàn, ta đi ra ngoài một chuyến, có việc gọi điện thoại cho ta." "Được rồi lão bản." Tô Dung gật đầu đáp ứng. Trần Mặc đứng dậy nắm lên trên ghế dựa áo khoác màu đen, tiện tay choàng tại trên vai. Cắt xén lưu loát áo khoác nổi bật lên thân hình hắn càng thêm thẳng tắp thon dài, rộng eo hẹp, đi trên đường mang theo một trận mát lạnh gió. Lái xe đưa Trần Mặc đến Ma Đô truyền hình điện ảnh căn cứ. Truyền hình điện ảnh cửa trụ sở người đến người đi, khiêng camera, mặc đồ hóa trang, cầm ghi chép tại trường quay tấm, một phái bận rộn cảnh tượng. Trần Mặc dừng xe ở chỉ định khu vực, đẩy cửa xuống xe, tiện tay giật giật áo khoác cổ áo. Hắn không có tận lực cách ăn mặc, đơn giản áo sơ mi trắng phối quần tây dài đen. Bên ngoài bảo bọc kiện áo khoác, nhưng cố dựa vào cái kia cố tự nhiên mà thành tự phụ khí chàng. Dẫn tới đi ngang qua nhân viên công tác liên tiếp ghé mắt. Người kia là ai a? Khí chất cũng quá tốt đi. Không biết ta, nhìn xem không giống của diễn, chẳng lẽ là người minh tinh nào? Chưa thấy qua a. Dáng dấp cũng quá xoáy đi, so chúng ta đoàn làm phim nam chính còn có khí chất. Tiếng nghị luận loáng thoáng bay vào lốt hai. Trần Mặc lại không để ý, trực tiếp hướng phía Nhan Tịch phát cho hắn quay chụp sân bãi đi đến. Lúc này, Nhan Tịch đoàn làm phim bên này quay chụp vừa có một kết thúc. Đạo diễn chính dắt uống họng cùng chàng vụ bàn giao cái gì? Nhan Tịch mặc một thân phục cổ toái hoa sơn xám, đứng ở một bên bộ trang. Nàng trông thấy Trần Mặc thân ảnh, nhãn tình sáng lên, dẫm lên giày cao gót bước nhanh đi tới. Nàng hôm nay tạo hình là dân quốc đại tiểu thư, sườn xám phát họa đến tư thái linh lung. Tóc dài đen nhánh sắn thành búi tóc, châm lấy một cây ngọc trâm, mặt mày như vẽ, nhìn quanh sinh huy. Trần Mặc. Nhan Tịch đi đến trước mặt hắn, trong giọng nói hưng phấn giấu đều giấu không được. Đưa tay liền muốn đi sắn cánh tay của hắn, lại nghĩ tới cái gì, rụt rụt tay, đáy mắt mang theo chút ít đắc ý. Nhan Tịch ngẩng lên cái cằm, cười đến giảo hoạt, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Thanh âm của nàng không coi là nhỏ, lập tức hấp dẫn người chung quanh chú ý. Đạo diễn nguyên bản cao mày nhìn ống kính chiếu lại, nghe thấy động tĩnh dương mắt nhìn tới. Trông thấy Trần Mặc trong nháy mắt, không khỏi sửng sở, con mắt trừng giống trung đồng, nửa ngày không nói nên lời. Sản xuất chủ nhiệm càng là khoa trương, trong tay bình giữ ấm kém chút không có cầm chắc. Cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này, đây là Trần Mặc, Hoàng Quan tập đoàn đại lão bản. Chung quanh nhân viên công tác cũng xôi trào. Cả đám đều có chút hưng phấn nhìn xem Trần Mặc, tựa như là nhìn hi hữu bảo bối đồng dạng. Cái này đoàn làm phim minh tinh hàng hiệu không ít. Các nàng trong lúc nhất thời tựa như là nhìn thấy minh tinh fan hâm mộ đồng dạng. Cái này đoàn làm phim ngoại trừ Nhan Tịch, còn có ngành giải trí ba đóa hoa lớn, một cái là kết hôn lại ly hôn lưu lượng nữ minh tinh, còn có một cái là độc thân đại tỷ tỷ, chia tay qua một lần về sau, liền không có lại chuyển qua chuyện xấu. Cái cuối cùng là một mực bảo trì độc thân thành tục nữ minh tinh, nàng tựa như là không cưới không dục nhân vật. Các nàng xem đến xuất hiện Trần Mặc, cũng không khỏi nhìn về phía bên này.